Chương 71, Nam Kỳ Dực cháy chuyện là những quan tuyên giáo này cũng không phải giả vừa, họ bị trục xuất khỏi đội quân bảo vệ Kỳ Hòa, thế nhưng không hề nản chí, thật ra trong đầu họ sự căm thù người Hoa được tiêm nhiễm còn cao hơn căm thù giặc Pháp xâm lược rất nhiều, nhất là sau khi vào Nam chứng kiến rất nhiều kẻ người Hoa nối giáo cho giặc và người Hoa đã kiểm soát phần lớn kinh tế miền Nam, cho nên họ muốn giúp Hồng Đĩnh thay đổi tình trạng này trước khi Hồng Đĩnh Nam tiến, nhằm mục đích đặt vững cơ sở thống trị cho Hồng Đĩnh, mà điều tiên quyết cơ bản nhất chính là phổ biến cho tất cả mọi người cuốn sách dòng máu Lạc Hồng, đây được coi là Kim Chi Nam, là chỗ dựa tinh thần cho họ. Những người này khi đi mang theo rất nhiều thân tín của mình trong quân, tự động phân chia đến khắp mọi nơi của lục tỉnh Nam Kỳ, từ nơi đông dân thành thị đến nơi rừng thiêng nước độc, họ mở lớp dạy học và trở thành ông giáo trong mắt người dân. Những thứ họ tuyên truyền đều là niềm tin của dân tộc, sức mạnh của tri thức và nguồn gốc dân tộc, điều này không hề đi ngược lại với lợi ích của nho giáo, mà còn cùng chung chí hướng, dẫn đến tất cả các nhà nho, sĩ phu đương thời miền Nam đều nhiệt liệt ủng hộ. Đặc biệt họ đều là những người đã từng chiến đấu bảo vệ đất nước, nhiều người còn mang thương tật trong người, càng làm mọi người thêm kính trọng. Không những thế, các nhà nho còn nô nức đi học và kéo theo các học trò của mình theo, trong đó có cả nhà nho Nguyễn Đình Triệu nổi tiếng và các sĩ phu đương thời. Thêm nữa, tất cả những quan tuyên giáo này đều có kiến thức về quân sự, cho nên những lớp học này được dựng lên vừa để học sách cho mọi người bất kể tầng lớp nhân dân, vừa được huấn luyện quân sự chuẩn bị kháng chiến. Cứ thế mỗi tổng ở Nam Kỳ đa phần đều có một lớp học được mở ra, nơi đông dân thì mỗi lớp có đến 30-50 học sinh, nơi rừng thiêng nước độc thì có 5-10 học đồ. Cứ thế sáng sớm họ tập quân sự, tự rèn đúc trang bị vũ khí với chiến thuật của Hồng Đĩnh, đêm đến lại tất bật đốt đèn đọc sách, mọi tầng lớp nhân dân và sĩ phu đều ủng hộ, cho nên rất nhanh, khắp nơi đều bùng lên những đám lửa hừng hực. Thế nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, việc những người cuồng tín đi chỉ dạy một đám người sớm đã hừng hừng và có nhiều bất mãn thì sớm muộn cũng sẽ ra họa. Đầu tiên là đám trẻ, việc trẻ con được nhận vào lớp học để học chữ là điều đầu tiên các quan tuyên giáo này làm, bởi Hồng Đĩnh đã từng nói trẻ em là tương lai của đất nước, là ngọn cờ trung kiên của dân tộc, cho nên họ vô cùng chú trọng đào tạo trẻ em. Một bà mẹ ở Vĩnh Long kể lại, con trai tôi, nó mới 11 tuổi, hằng ngày vẫn còn mò mấp lăn lộn khắp nơi bắt cá mò tôm phụ giúp gia đình. Đến rồi một ngày có một vị thầy đồ ở nơi xa về mở lớp, thầy rất trẻ, nói chuyện cũng rất vui, thầy bị mất một con mắt, nghe thầy kể là con mắt này bị mất đi khi chiến đấu chống giặc ngoại xâm ở đại đồn Kỳ Hòa bảo vệ bình an cho dân chúng. Rồi thầy dựng một túp lều tranh mở lớp dạy học, cùng với đó là tập trung thanh niên trai tráng trong vùng huấn luyện chuẩn bị đi tiếp viện đại đồn đánh giặc ngoại xâm. Từ đó bộ mặt nơi đây bỗng nhiên như có một thứ ánh sáng mới chiếu rọi, sáng sáng chúng tôi nghe tiếng kèn tiếng trống, hiếm hô đội ngũ và rèn luyện vang vọng cả một vùng trời. Con trai tôi nó nghe thấy những âm thanh ấy liền bức cả giỏ cá chạy về xin phép cha mẹ được tổng quân, tôi thương nó lắm, ba nó đi đánh giặc mấy năm rồi chưa về, rồi thằng anh trai nó thấy bảo đi đánh đồn Kỳ Hòa cũng bị tăm, chả biết còn sống hay không, giờ lại đến lượt nó nữa. Thế nhưng tiếng kèn tiếng trống trận cứ liên tục thúc giục. Rồi một hôm thằng nhỏ về ôm chầm lấy tôi vừa nói, vừa khóc, mẹ ơi, mẹ có nghe thấy tiếng kèn không, tiếng kèn tổ quốc kêu gọi đó, rồi nó hát lên, đoàn vệ quốc quân một lần ra đi nào có mong chi đâu, ngày trở về ra đi bảo tồn sông núi ra đi thả chết không lui. Nói rồi nó khóc lóc từ biệt mẹ, cầm theo hành lý đi theo những đứa trẻ con khác đi đến nhà thấy đồ học tập và rèn luyện với phương pháp huấn luyện và giảng dạy tiểu phát xít, những đứa trẻ này chẳng mấy chốc đã thoát thai hoàn cốt, bớt đi những nét ngây ngô của tuổi thơ, nhiều thêm mấy phần kiên định và dũng cảm. Bọn chúng mỗi đứa được phát một con dao găm, được lệnh phải đi giết một con vật, bài học này dạy cho chúng sự thiết huyết. Mỗi lớp lại tự bầu ra một lớp trưởng, chính là người dùng thực lực để chứng minh mình là người đứng đầu. Bọn chúng được dạy quân lệnh như sơn, nhất nhất phải nghe lệnh Hồng Đĩnh của tông, cho dù có phải lên núi đao hay biển lửa cũng thể chết ca tử. Những bài học từ sự đoàn kết là sức mạnh, ra sức cho lũ trẻ phát huy sức tưởng tượng của mình. Chúng thường xuyên tổ chức đánh trận giả, bọn trẻ hiện tại đã không còn là bọn trẻ nữa, chỉ mấy tháng, chúng đã hiểu được như nào là sức mạnh của tập thể, sức mạnh của vũ lực. Ánh mắt của chúng dần cô lại sắc lẹm, từ trong tiềm thức vọng lên tiếng gọi của gia thú. Một người mẹ ghi lại trong hồi ký của mình hôm ấy, đã tròn 2 tháng đứa con bé bỏng của tôi đi tham gia lớp học của thầy đồ trưởng, hôm nay nó về đến nhà, người nó đen nhẻm nhưng rắn chắc, nét mặt nghiêm nghị, không ai có thể nghĩ ra đây là đứa bé 13 tuổi chỉ 2 tháng trước vẫn còn leo trèo bắt tổ chim. Nhìn nó mà tôi thương con, buột miệng nói, con đừng đi nữa, ở nhà với mẹ, mẹ thương. Ánh mắt nó bỗng chốc trở nên rất lạnh, nó rút con dao găm bên hông ra, cứa tay, nhìn dòng máu rõ từng giọt rơi xuống nền nhà, dòng giọt nói, mạng của con thứ nhất thuộc về non sông, thứ nhì thuộc về Hồng Đĩnh, hay quên con đi, nói rồi nó thu dọn đồ đạc bước đi. Tôi không thể ngờ đây lại là lời mà đứa con tôi từng mang nặng để đau lại nói, và như vậy, nó cứ thế bước đi từng bước đi kiên định. Tôi chỉ biết khóc, rồi rất lâu sau đó tôi mới gặp lại nó, nhưng lúc ấy nó chỉ còn trong một cái hũ xanh được bọc trong một lá cờ đỏ màu máu, nó đã đi và chết vì non sông. Không hơn lũ trẻ là bao, đám thanh niên lại càng cuồng nhiệt hơn nữa, bọn họ ban ngày hăng say huấn luyện, ban đêm đốt đèn nghe giảng về cuốn sách dòng máu Lạc Hồng. Những bài học thiết huyết mà họ được học, điên cuồng hơn đám trẻ rất nhiều, như vào rừng bắt hổ, hay xuống sông bắt cá sấu, thậm chí sau này các nhà sinh vật học đã tính ra, chỉ trong chưa đầy 3 tháng quan tuyên giáo loạn Nam Kỳ, có đến 2/3 số hổ và một nửa số cá sấu, hay những sinh vật nguy hiểm bị tiêu diệt. Tất cả những điều ấy đều tốt đối với dân tộc nhằm huy động hết thể sức mạnh lực lượng và ý chí để chống giặc ngoại xâm, thế nhưng cuốn sách dòng máu Lạc Hồng còn có một mặt trái, và từ một vết rách ấy, nó đột nhiên như bắt lửa, thiêu đốt lên trang sử vai hùng của dân tộc. Đó chính là tư tưởng bài trừ người Hoa trong cuốn sách, thêm một điều nữa là người thì luôn luôn có lòng đố kỵ, người Hoa ở miền Nam đa phần có đầu óc kinh thương, hoặc ít nhất đều có tư tưởng làm giàu và tương đối giàu, cũng có một bộ phận người Hoa có những tính xấu, hoặc hợp tác với giặc, nhưng không phải là rất nhiều, nhưng chỉ cần nhiêu vậy là đủ rồi. Cuốn sách kết hợp với những đại diện điển hình của Hán gian khu gia định đã thổi phồng lên ngọn lửa bài hoa. Thật chớ trêu thay đội quân vốn được xây dựng để chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước thì nay lại dơ lên đổ đào tiêu diệt những người đã từng là hàng xóm láng giềng quen biết của mình. Người Hoa ở miền Nam lúc này ước chừng có khoảng 20 vạn trên tổng số 160 vạn dân lục tỉnh Nam Kỳ, thế nhưng chỉ trong vòng không đầy một tuần lễ, số người bị giết hại đã lên đến con số hơn 6.000 người, trong đó hầu hết là người vô tội. Số còn lại đa số bị đuổi ra khỏi nhà, cơ nghiệp mà họ mất hàng chục hàng trăm năm tích cóp mới có được, bị cướp mất. Những người đang chiến đấu chống giặc ngoại xâm nghe tin này thì như nổi điên, và trở giáo chạy sang phía quân thủ. Lòng thù hận của người Hoa lên cao. Vốn dĩ chuyện bài hoa, cướp bóc chỉ xuất hiện ở một số nơi, thế nhưng áp lực luyện binh mở lớp dạy học cần tiền tài, lương thực để chống đỡ, cho nên những quan tuyên giáo này không ngần ngại giơ đồ đao lên với người Hoa. Chính hành động sai lầm này đã đẩy người Hoa vào hoàn cảnh éo le, bắt buộc những người còn lại phải lựa chọn phản bội đi theo giặc Pháp, và giờ đây lịch sử lại bước thêm một trang mới. Giặc Pháp đã kiệt quệ, thương vong thiệt hại vô cùng to lớn, mong muốn cầu hòa thì người Việt lại nội bộ lục đục, và số lớn người Hoa trở giáo sang phía Pháp, đi theo bọn họ là vô số tiền tài, nhân lực, thậm chí là cả binh lính đã từng tham gia chiến trận. Có ít nhất một nửa người Hoa trên toàn lục tỉnh rút về gia định theo giặc, số còn lại liền trốn đông trốn tây khắp nơi tránh sự phân biệt chủng tộc của người Việt. Quân Pháp vốn dĩ thiệt hại nặng chỉ còn không đến 4.500 người, thế nhưng bỗng nhiên lại có cả chục vạn người Hoa đến đầu nhập, mang theo đó là vô số tiền tài, cả vạn thanh trắng và rất nhiều người đã từng chiến đấu bên kia chiến tuyến, giờ đây lại mang ánh mắt thù hận lên chính những kẻ được gọi là đồng đội của mình. Quân Pháp có thêm người, được người Hoa cống cho vô số tiền tài, nhanh chóng ổn định lại lực lượng, điều thêm quân từ khắp nơi, từ Philippines, lính đánh thuê Tây Ban Nha cho đến lính phòng thủ ở bên China, nâng tổng quân số Pháp và những người chiến đấu cho Pháp ở miền Nam lên đến 162.000 người, một con số kỷ lục của Pháp ở một nơi không phải mẫu quốc của mình. Bên phía quân Việt ngoại trừ quân đội vốn có, đội quan tuyên giáo cũng đào tạo kêu gọi được một đội quân 2 vạn người, những người này tuy được huấn luyện chưa nhiều, vũ khí trang bị cũng nghèo nàn, thế nhưng tinh thần chiến đấu vô cùng hăng hái. Lịch sử dân tộc đã bước sang trang mới, nhiều máu hơn phải đổ trên mảnh đất này. Chương 72, phong vương cuộc chiến tranh Pháp Đại Nam đã đến hồi gay cấn hơn bao giờ hết. Người Pháp chỉ mất 1 tháng để ổn định tình hình, chỉnh đốn quân đội đã tuyên cáo hoàn thành, một kế hoạch phản công khổng lồ chưa từng có hiện ra trong đầu Chatler. Chưa bao giờ tình hình lại thuận lợi với người Pháp đến như vậy. Người Hoa trở giáo mang theo vô số tiền tài, lương thực cùng nhân lực đã làm tăng đáng kể sức mạnh quân đội Pháp ở Đại Nam, đánh tan những nghi ngờ về một thất bại sắp xảy ra đối với người Pháp. Hiện tại đến những người Pháp bi quan nhất cũng không hề nghĩ rằng mình sẽ có thể thất bại được trong cuộc chiến này. Đầu tiên, tổng quân số Pháp và các lực lượng chiến đấu cho Pháp ở Đại Nam đã lên đến 16.200 người. Trong đó 6.200 người là lính Pháp, lính Tây Ban Nha và lính đánh thuê Tây Dương mới chiêu mộ từ khắp mọi nơi đổ dồn về cảng gia định. Một vạn quân người Hoa trong đó có đến hơn 4.000 người đã từng đi lính hoặc ít nhất đã từng tham gia chiến đấu hoặc phục vụ trong lĩnh vực quân sự của Đại Nam. Số còn lại đa phần là những trai tráng khỏe mạnh, tinh thần chiến đấu báo thù của họ cũng vô cùng đáng gờm, quyết tâm của họ là đòi lại những gì mà họ đã mất. Hậu quả của chính sách phân biệt chủng tộc đầu tiên là người Hoa trên toàn cõi Nam Kỳ, sau đó đến người Việt trong những vùng giặc Pháp kiểm soát, sự trả thù tàn khốc của người Hoa đến ghê rợn. Theo những gì mà một nhà truyền giáo Tây phương ghi lại thì đây được coi là một cuộc ăn miếng trả miếng tàn bạo của dân bản địa. Những vụ giết người, cưỡng hiếp trong vùng địch chiếm đóng trở lên thảm khốc hơn bao giờ hết. Chỉ trong nửa tháng, đã có đến hơn 1.000 người bị giết hại và 800 vụ cưỡng hiếp làm nhục. Căng thẳng được đẩy lên cao trào khi mà những vụ hãm hiếp giết hại ấy được thi hành một cách vô cùng man dợ. Người Pháp biết rằng để có thể chiến thắng trong trận chiến này họ cần có người Hoa hỗ trợ, cho nên không hề ngăn cản những hành động vô nhân đạo ấy. Một trong những nỗ lực của Trần Trung và quân triều đình là mở một số cuộc phản công ra vùng ven nhằm tiếp ứng những người dân bỏ trốn khỏi khu vực địch chiếm, thế nhưng không hề đạt được những kết quả khả quan. Bởi quân giặc hiện tại đã quá hùng mạnh, gấp mấy lần quân ta, vũ khí trang bị và cả huấn luyện đều đạt mức vượt trội. Lần này biết tình hình không thể cứu vãn được nữa, Trần Trung, Tôn Thất Hiệp đành phải liên tấu báo về triều đình mong được gửi tiếp viện. Triều đình liên tục thiết triều 2 lần thảo luận, sau đó tự Đức là người ra quyết định, gọi Hồng Đĩnh về thực hiện giải quyết chiến cuộc miền Nam. Vậy mới có chuyện Hồng Đĩnh lên thuyền về nước, đồng thời bất chấp tất cả can ngăn, thậm chí phản đối gay gắt từ các đại thần, tự Đức phong cho Hồng Đĩnh làm kỷ vương, cai quản vùng đất vốn có đang kiểm soát ở Hà Tĩnh, đồng thời với đó là chức trấn Nam Vương, cai quản lục tỉnh Nam Kỳ. Đây được coi là một quyết định vô cùng khó hiểu của tự Đức, mặc dù đã bị tất cả các đại thần can ngăn nhưng không hề làm lung lay ý chỉ của tự Đức. Việc phong vương loạn như vậy gần như giã cắt lìa vùng đất lục tỉnh phía Nam và Hà Tĩnh cho Hồng Đĩnh, thậm chí sau này tất cả các chuyên gia sử học cũng ra sức tìm hiểu thâm ý trong đó, nhưng không hề có lời giải, có lẽ chỉ có chính tự Đức mới biết được. Theo như ý kiến của triều thần, việc Hồng Đĩnh vào Nam đồng nghĩa với thu hồi được vùng đất Hà Tĩnh dưới sự kinh doanh của Hồng Đĩnh mà nay được coi là béo bở. Tất cả mọi người còn đang mong đuổi Hồng Đĩnh vào Nam để sâu xé nơi này đây, tự Đức làm vậy chẳng khác nào chặn miếng ăn của các đại thần, không những thế còn vô số thế lực cũng chờ trực được chia một chén canh. Thế cho nên mới có cảnh tượng hàng trăm đại thần đứng trước cổng ngọ môn quỳ phản đối chiếu chỉ, mặc dù trong lòng tất cả đều mong mọi đuổi Hồng Đĩnh vào Nam để chia miếng bánh béo bở Hà Tĩnh, thế nhưng ngoài miệng liên tục là những ca từ đường đường chính chính, tấu báo phản đối liên tục như tuyết rơi bay đến cung vua, đủ để chất đầy cả 2 xe. Thậm chí có nhiều đại thần còn quỳ dập đầu đến chảy máu trước cổng ngõ môn, giặc Pháp đánh Đà Nẵng hay chiếm gần hết 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ cũng không thể khiến các quan phẫn nộ như vậy, thật sự vô cùng khó hiểu. Chương 73, chấn động kinh thành Huế trời mùa hạ, một ngày vô cùng oi bức, mấy tên binh lính mặc áo cộc quần cộc đi chân đất đang thủ hộ ngoại thành, bộ dạng biếng nhác. Tên lính trẻ thấy bộ dạng không hề để tâm đến thu phí vào thành của đám lao binh, cùng bộ dạng biếng nhác của họ liền ngạc nhiên. Ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ nhìn thấy tên lính trẻ còn nghi ngờ, lao binh không khỏi cười nói, yên tâm đi, ngươi nghĩ đây là đâu? Là kỳ hình ở thành, là đế đô của Đại Nam đó, khắp nơi đều là nội ưu ngoại hoạn. Thế nhưng kinh thành của chúng ta là giải đất trung ương của cả Đại Nam, bốn phía xung quanh bình dân rất an phận, căn bản sẽ không gây chuyện. Ngươi không thấy chúng ta không có thúc giục bọn họ nộp thành phí, nhưng tất cả đều tự giác tự động mà bỏ tiền vào đó sao? Bị thuyết phục, tên lính trẻ liền thở ra một hơi, rồi tò mò hỏi, số tiền này đều phải nộp lên trên, không cần phải tính cẩn thận sao? Hắc, ngươi cũng nói là nộp lên trên, chứ không có thể rơi vào tay hai chúng ta, vậy còn trông nom nó ít hay nhiều làm gì? Hơn nữa ra vào đều là bà con dân làng, cũng không cần so đo nhiều như vậy. Trừ khi là các đoàn thương nhân, thì còn có hứng thú chặt chém một chặp. Còn nữa, tên lính già nhìn thùng tiền cười hề hề, ghé sát tai nói nhỏ, thủ thành chúng ta có thông lệ là cứ khi nào giao ban có thể trộm lấy chút tiền làm trợ cấp, bất quá không thể lấy nhiều nha. Tên lính trẻ lập tức hai mắt tỏa hào quang nhìn vào thùng tiền dưới chân, nuốt nuốt nước miếng nói nhỏ, tốt như vậy, sẽ không bị phát hiện chứ? Hắc, nếu không ngươi nghĩ xem tại sao vệ binh chúng ta lại khó gia nhập như vậy, tại sao phải thực hiện chế độ luân chuyển nghiêm khắc? Chính là do ích lợi cả đấy. Nhà ngươi còn không phải là con cháu lão Lục thì có mơ mới vào được vị trí này. Chỉ cần không lấy quá phận, thượng cấp chính là mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao số phí vào thành này còn chưa đủ một bữa cơm cho thượng cấp. Ôi, so với đó, binh lính như chúng ta quả thực chính là ăn mày mà. Tên lính già nói câu sau đã có chút oán giận. Tên tân binh gật đầu đồng ý nói đến đây, tên lính già đột nhiên phát hiện dòng người vào thành tốc độ tăng nhanh, không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu quan sát. Vừa nhìn lên, khiến cho hắn sửng sốt, bởi vì xa xa dân chúng chuẩn bị vào thành lại đang tránh sang hai bên. Rồi cuối cùng là hòa một tiếng, tất cả đều bỏ chạy tứ tán. Tên tân binh còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, tên lính già đã nhảy về phía trước chạy nhanh về vị trí của mình, hơn nữa nhanh chóng sửa sang lại một chút quân trang, còn bốc lên một chút nước sạch đọng lại để lau lau khuôn mặt, sau đó một tay nắm thương, một tay buông thẳng, dáng đứng thẳng tắp, nghiêm trang chăm chú nhìn về phía trước. Tên tân binh sửng sốt, nhưng hắn cũng không phải kẻ đần, lập tức học theo. Trong nháy mắt, trước cửa thành liền xuất hiện hai thành vệ uy phong lẫm liệt. Lúc này trên lầu thành mới truyền đến tiếng la lớn, dưới thành chú ý, phía trước có kỵ binh bên ta xuất hiện. Không lâu sau, xa xa truyền tới tiếng vó ngựa ầm ầm xé gió mà tới. Tên lính già biến sắc, tên tân binh cũng biến đổi. Ôi trời ơi, ở đâu ra nhiều kỵ binh như vậy cơ chứ? Mấy ngàn kỵ binh tiến lên tốc độ không thật sự nhanh, thế nhưng hàng vạn gót sắt nện xuống mặt đường vẫn gây rung động như sấm nổ. Người ta dần dần thấy ở chân trời phía bắc một làn chỉ đen, rồi dần dần hiện rõ hơn, đi cùng với đó là chấn động trời đất, bụi bốc lên mù mịt lợn vợn như màn tử khí. Tên quan đứng canh cổng chỉ thấy như vậy, thế nhưng những tên lính gác trên tường thành và chòi cao thấy cảnh tượng khủng bố hơn nhiều lần. Chúng thấy ở phía xa đang tiến dần đến một đội quân vô cùng khủng bố. Bốn khối kỵ binh đi theo hình con voi, bảo vệ một khối nhỏ kỵ binh ở trung tâm, phía sau đó là hàng hà xa số muôn vàn những khối bộ binh nhỏ, kéo dài đến tận chân trời không hết, mỗi khối quân này đều có khoảng cách đều nhau, bước đi không nhanh, nhưng đều nhịp, chấn động của những khối quân này khiến trên tường thành cảm giác được sự rung chuyển nhẹ nhẹ. Gần hơn nữa, binh sĩ bắt đầu cảm thấy không đúng, bởi vì bọn họ không hề mặc quân phục của Đại Nam mà là một kiểu quân phục gần giống như phương Tây. Một tiếng thét chói tai vang lên, địch tập, tiếng kèn thổi liên hồi, quân đội thủ kinh thành bắt đầu náo loạn, bắt đầu như rồi nhặng đi tìm vị trí chiến đấu, một bầu không khí khẩn trương đến nghẹt thở đang đến dần. Đóng cửa thành, cờ mở nờ đóng cửa thành lại cho bố, nhanh lên không chết cả lũ bây giờ sau lỗ châu mai, binh sĩ tò mò ra nhìn đội quân như hồng thủy đang tiến đến. Họ đều là người da vàng, không phải bọn quỷ Tây Dương, thế nhưng quân phục của họ sao lại lạ như thế, còn nữa, đội quân này có đến non nửa là kỵ binh, ở cái đất Đại Nam này đã mấy trăm năm nay rất ít thấy được đội kỵ binh quy mô khủng bố như vậy. Càng chứng kiến quân dung của đội quân này, tất cả đều khiếp sợ hít vào một hơi lạnh. Quân trang thuần một sắc màu xanh, đi giày hoặc đi ủng, vũ khí đeo trên vai, từng khối hộp tiến lên đều nhịp như căng ke từng cm vậy, quá khủng khiếp, đến đội nghi lễ của triều đình cũng không làm được như vậy. Bên trên khối quân này bước lên giày đặc sắc khí, chỉ những lao binh đã từng lên chiến trường chém giết mới có thể cảm nhận được, và điều này khiến họ nổi ra gà từng đợt thân người run rẩy. Đây không phải một vạn nông dân hay quân phản loạn, đây là một vạn thiết huyết lao binh, một binh đoàn hổ làng chi sư. Nhìn quân đội dưới thành mà quân coi giữ đều rét lạnh, khi đến cách tường thành tầm nửa dặm, vị tướng cưỡi trên con ngựa cao to bỗng nhiên đưa cánh tay lên trời, lập tức một hồi tù và thê lương ngân vang khắp trời đất. Nghe tiếng tù và, tất cả các khối quân như gặp được mệnh lệnh đồng loạt dừng lại. Khắp nơi mọi âm thanh dường dư đều biến mất, vạn người ở phía trước nhưng ngoài một vài tiếng ngựa hí thì không còn gì hết, một bầu không khí chết chóc lan tràn. Một nhóm kỵ binh từ trong đại trận tách ra, tiến sát về phía cửa thành. Làm gì vậy, muốn cứ gọi hàng chúng ta sao? Đừng có hỏng, đây là đế đô của Đại Nam, hôm nay dù bố mày có chết ở đây thì cũng nhất quyết phải thủ hộ nơi này. Tên quan quân coi cửa thành gào thét cổ vũ sĩ khí, thế nhưng chính đôi chân đang run rẩy của hắn đã bán đứng tâm trạng của hắn lúc này. Theo tiếng vó ngựa càng ngày càng vang, một mảng kỵ binh mặc quân phục màu xanh lạ mắt giống như trang phục của người Tây Dương, từng người như quỷ mị liên tục xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thấy cửa thành đã đóng, kỵ binh lập tức giảm tốc độ xuống, đang phi nhanh chuyển thành chạy chậm. Không biết tại sao, một màn chạy chậm này khiến trong lòng mọi người cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Mới vừa rồi tiếng ầm ầm xé gió tới thật sự làm cho chống ngực ai cũng phải ra tốc. Gã tên quan quân vốn còn đang hô hào cổ vũ sĩ khí, cùng với đám binh sĩ vốn còn đang dị thai thì thầm đàm luận, nhưng sau khi nhìn thấy kỵ binh, toàn thể im bặt, tất cả mọi người không tiềm thức được đều cúi đầu, bởi vì bọn họ cảm giác được một cỗ khí thế khiến cho bản thân không dám nhìn thẳng người ta đang thẳng mặt tập đến. đội kỵ binh này đi tới trước cửa thành, đột nhiên dừng lại. Giờ phút này ngoài thành một mảnh yên tĩnh, bên trong thành nhưng lại rối loạn sôi trào, băng hỏa hai hiện tượng thiên nhiên cùng xuất hiện cũng chỉ quái dị thế này. Cũng không trách được vì sao mọi người như thế, phiến kỵ binh này ánh mắt quá mức dò người, dưới ánh mắt bọn hắn nhìn qua, không một ai dám nói ra tiếng nào dù chỉ tiếng gió, mà ngay cả thân thể cử động một chút cũng không dám nữa. Mà không chỉ binh sĩ bình thường, ngay cả hai thành vệ quan quân bây giờ cũng đang dao động đến chết, bởi vì bọn họ so với đám binh sĩ đang phải chịu số ánh mắt nhìn hơn gấp trăm lần, có thể bảo trì đứng thẳng cũng là bởi vì những kỵ binh này là có vẻ không có ý định tiến công mà thôi. Tên tân binh thân thể có chút run rẩy, mặc dù đầu không có cúi xuống, nhưng ánh mắt cũng đã thất thần nơi đâu, căn bản không có tập trung. Mà tên lính giả thì có vẻ chấn định hơn, ít nhất hắn còn có thể đánh giá đội kỵ binh này. Khi nhìn kỹ rồi, khiến cho hắn cảm thấy kinh hãi, mỗi kỵ binh đều treo phía hông ngựa một bao da được một khẩu súng ngắn nòng. Mà bên hông kỵ binh còn đeo một thanh mã đao, phía sau lưng lộ ra một cây súng trường có gắn lưỡi lê gấp gọn. Còn cả mũ sắt, lựu đạn đeo lủng lẳng bên hông thật cờ mở nở quá xa xỉ đi, long kỵ, khinh kỵ, thiết kỵ, lính ném lựu đạn. Bốn binh chủng hợp nhất, nhưng lại một người hai ngựa. Đến cấm vệ quân kinh thành cũng không được trang bị bằng số lẻ của đội quân nho nhỏ tiến đến này. Thêm nữa, là người thì đều có giới hạn, nếu như bọn họ quả thật có ngần ấy khả năng chiến đấu bằng các loại phương thức này thì họ quá là khủng bố a, bất quá lấy kinh nghiệm của một quan quân chính hắn đã từng trải qua mấy lần xung đột biên giới mà nói, khi thế những kỵ binh này có được đều là từ núi xương biển máu mà ra, sợ rằng thật sự có được bản lĩnh này không chừng. Xin chào, ta là Nguyễn Phúc Hồng Đĩnh, nghe hoàng mệnh vào Nam diện giặc cứu quốc, đến đây để nhận chiếu chỉ. Hồng Đĩnh sau khi trở mình xuống ngựa, đưa ra thánh chỉ. Chương 74, duyệt binh kinh thành. Hồng Đĩnh đang không biết phải làm sao, bởi vì cổng thành hiện tại vẫn đóng chặt không có dấu hiệu mở ra, quân coi giữ thành còn bắt đầu tư thế chuẩn bị chiến đấu làm hắn vô cùng khó hiểu. Chẳng phải mang quân vào Nam chiến đấu hay sao? Mang quân đi ngang qua kinh thành hắn chỉ muốn gặp Yết Kiến qua hoàng huynh của mình một chút, nói vài lời tâm sự, chứ hoàn toàn không có ý gì khác. Tâm ý của Hồng Đĩnh là tốt đấy, thế nhưng việc mang theo vạn đại quân Yết Kiến hoàng huynh thì trong mấy trăm năm lịch sử Đại Việt chắc chỉ có Hồng Đĩnh làm. Giờ đây toàn kinh thành đã rối loạn tương mừng, nhìn tư thế quân đội thiện chiến oai hùng kia, mọi người đều nghĩ đây là một cuộc làm phản. Có lẽ vị Hồng Đĩnh quận công ăn chơi đàng điếm sau khi bị vua Anh lưu đày ở đất Hà Tĩnh, hiện giờ bất mãn, mang binh về làm phản cướp ngôi đây, ai cũng hoang mang, hoảng loạn đến tột độ, phiên chợ đang. Họ đông nhiên hòa một tiếng rồi tan vỡ cả, tất cả mọi người dịu dắt, với đồng nhau chạy về nhà, cửa đóng then cài, chờ đợi một tầng hạo kiếp gió tanh mưa máu sắp bao trùm. Thế nhưng chờ đường này, một tiếng kim rơi cũng không nghe thấy, nhiều người bắt đầu ló qua khe cửa nhìn bầu trời. Vừa vẫn trong xanh nha, không hề thấy khói đặc quần quần cùng âm thanh của thiên binh vạn mã công thành nhà, vị quận công điên kia không gấp rút công thành à, hay là nghỉ giải lao giờ ra chơi vậy, đờ cờ rồi cứ đóng chặt cửa là tốt nhất. Lúc này trên miếu đường cũng đang rối loạn còn hơn cái chợ bán cá, đương nhiên đó là tâm tư của các quan, còn bề ngoài thì một bầu không khí âm trầm đáng sợ. Mọi người đang thương lượng đối sách, các quan hai phe chủ chiến chủ hòa đưa ra nhiều ý kiến trái chiều nhau, rồi từ không khí âm trầm dẫn đến tranh luận sôi nổi kịch liệt, một bên là đòi mở cửa thành, đón thiên binh vào, mọi điều đều dễ nói, phe chủ chiến thì coi hành động của Hồng Đĩnh là loạn thần tặc tử, đòi chu diệt, thế nhưng chu diệt như thế nào thì bọn họ không nói. Trong kinh thành hiện đang có 3000 cấm vệ quân, cùng với khoảng 10000 kinh quân, được huấn luyện và trang bị tốt hơn dân binh ăn mày ở các tỉnh một chút, thế nhưng đem so sánh với quân đội Hồng Đĩnh thì kinh quân mới thật sự là ăn mày. Hơn bạn quân đấy, đừng nói đánh nhau, đối mặt với vệ quốc quân còn đang run rẩy kia kìa, thủ thành là chắc chắn không được rồi, các quan đều là người biết nhìn hàng, ai cũng đều chạy lên tường thành ngắm một chút sau đó mới đến giờ hành chính đi làm, cho nên nhiều người đã bắt đầu nghĩ đến đường ra cho mình, đã bắt đầu đánh mắt ra hiệu, nếu như Hồng Đĩnh quả thật công thành, nhất định không ít người sẽ trở giáo, phía tướng môn một số người cũng đã dục dịch. Tự Đức ở phía trên ngai vàng, nhìn bao quát hết cả, đều đã thu hết tâm tư của đám đại thần này vào mắt, trong lòng thất vọng vô cùng, ái chống đối với các ngươi không tệ, mọi ưu đãi, đặc quyền quốc gia đều các ngươi chiếm hết, thế nhưng có việc thì lại đều mong thí vua giữ tốt, bảo toàn cho bản thân mình. Nghĩ đến đây, Tự Đức cầm ẩm hô lớn, mở cửa thành, cho đại quân của Hồng Đĩnh tiến vào, hôm nay chấm sẽ ở đây, xem hắn dám làm gì. Tất cả quần thần đều hô to bệ hạ không thể nhỡ như kỷ vương bất ngờ làm phản thì sao, lúc đó tình hình sẽ không thể vãn hồi thế cục được. Tốt nhất chúng ta nên đóng chặt cửa thành, kêu gọi binh sĩ tử thủ, đồng thời ra chiếu các lộ cần vương về kinh dẹp loạn, cha con họ Trần rất mực trung thành, chúng ta có thể kêu gọi họ mang binh về kinh diệt phản địch. Lời vừa rồi là của Phan Phú Thứ, lão này có đồ đệ là Cán Ca cộng với con trưởng đang đi theo Diêu Thiếu, còn con trai thứ là thằng Phạm Năng Lâm thì đang đi theo Hồng Đĩnh, lão tin rằng giờ đây lão đã là bất tử rồi, bởi vì bất kể phe nào thắng, gia tộc của lão đều có một chỗ đứng vững trên thiên hạ này. Không đếm xỉa đến lời can ngăn của các quần thần, Tự Đức thét mở cổng, đồng thời ra dấu hiệu cho lão Lâm bên cạnh. Trong lòng các quan đều mặc niệm, không lẽ thay đổi triều đại lại đơn giản vậy thôi sao, không hề nhắc lên gió tanh mưa máu, mưa tên mưa đạn à, hình như kịch bản có gì đó sai sai, chẳng lẽ anh trai bất lực quyết định nhường ngôi cho đệ đệ. Mọi người trong lòng trăm mối không có lời giải, thế nhưng tất cả đều đang tính đến mọi tình huống có thể xảy ra. Lúc này ở cửa thành, mệnh lệnh Tự Đức đã đến nơi, cửa ngoại thành nặng nề bắt đầu được từ từ mở ra, Hồng Đĩnh liền phất tay, sau đó là một tiếng tù và sừng trâu kéo dài và thê lương truyền đến khắp mọi ngõ ngách ở mảnh đất này. Tù tờ u u u u u u u u. Ba hồi tù và ở phía sau truyền tới, quân trận nghiêm cẩn bắt đầu dần dần cất bước. Tiếng ầm ầm của vó ngựa gõ trên nền gạch đá như những nhát truy hung hăng nện vào lồng ngực của mỗi người. Màn duyệt binh này vốn là trong kế hoạch Hồng Đĩnh chuẩn bị riêng cho Tự Đức và quần thần cùng dân chúng kinh thành, để biết người Việt không phải là không có cường quân, qua đó củng cố niềm tin chiến đấu chống giặc ngoại xâm của nhân dân cả nước, Hồng Đĩnh chỉ sợ khi mình đang vào Nam đánh sống đánh chết với giặc ngoại xâm thì triều đình lại cúi đầu nghị hòa, như vậy thì bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển hết, mà chuyện này tự đức cùng quần thần đúng là làm giết thành quen, cho nên Hồng Đĩnh muốn ra vai một chút, để sau này nếu vua quan nhà Nguyễn có muốn nghị hòa thì cũng nên hỏi đao trong tay Hồng Đĩnh có đồng ý hay không. Hắn cũng không có ý định mang quân nhập thành, mà chỉ muốn đem quân duyệt binh ở trước cổng ngõ môn một chặng, bởi lẽ mang quân nhập từ cấm thành thì chẳng khác nào tạo phản cả, đó là điều Hồng Đĩnh không hề mong muốn. Mặc dù với quân lực hiện tại, Hồng Đĩnh tự tin có thể san phẳng kinh thành Huế, đè bẹp mọi sự chống cự của quân đội triều đình. Triều đình Huế thương nghị gửi một sứ giả đến nói chuyện với Hồng Đĩnh trước, mục đích là để dò la độ sâu của Hồng Đĩnh. Thật trùng hợp người này lại là thượng thư Phan Phú Thứ. Phan Phú Thứ vừa tới trước mặt Hồng Đĩnh, ánh mắt Hồng Đĩnh liền nheo lại. Không ngờ lại là người này, chỉ mới đầu năm nay thôi, Hồng Đĩnh vẫn chỉ là một hoàng tử không quyền không thế, ăn chơi phá phách, còn đắc tội với lão, để tránh ảnh hưởng xấu phải trốn đến đất phong của mình là Hà Tĩnh. Giờ đây gặp lại, trong lòng đều trăm mối ngổn ngang. Có điều hai người đều giả bộ là lần đầu tiên gặp nhau, Phan Phú Thứ chú ý lễ tiết, vội quỳ xuống, mở miệng nói: Kỷ Vương nghìn dặm tới mang quân đi đánh giặc, thịnh tình bực này khiến từ trên xuống dưới kinh thành Huế và dân chung cả nước cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ là đất kinh kỳ yên bình đã lâu, nếu đại quân vào thành, khó tránh khiến lòng người bàng hoàng, lại không hợp với lễ tiết, xin Kỷ Vương thứ tội. Nói xong lại đập đầu xuống đất mấy cái. Hồng Đĩnh cười gật đầu, mở miệng nói: Đánh giặc là chuyện quan trọng, binh mã của bản vương vốn cũng không định vào thành, sẽ lập tức xuất phát rời đi. Xin thượng thư đại nhân không cần lo lắng. Mặc dù không thể để cho tướng quân vào thành, nhưng trên dưới kinh thành đều biết ơn đức của vương gia, hoàng thượng cùng với quan lại trên dưới kinh thành Huế cũng muốn thấy mặt tướng quân, lĩnh hội sự vai vũ của tướng quân và binh mã thủ hạ. Hoàng Hải đứng ở một bên lập tức có chút tức giận, cũng không quan cấp bậc lễ nghĩa gì, mở miệng cửa trách: Binh mã vệ quốc quân chúng ta không màng sống chết, thế mà con mẹ nó ngay cả cửa thành cũng không cho vào, còn muốn vương gia nhà ta đi dưới thành cho mọi người xem, dưới gầm trời này nào có đạo lý này. Thật ra không cho Hồng Đĩnh vào thành chỉ là thăm dò mà thôi, nếu như Hồng Đĩnh nhất quyết không chịu thì bên phía kinh thành cũng đành chấp nhận, mọi người không ai muốn chiến tranh nổ ra, kinh thành bị phá hủy, biết bao sản nghiệp của mọi người đều ở đây à nha, không phải cứ hò hét một câu tự chiến là xong đâu. Điều này cũng giống với sau khi Tự Đức mất, quân Pháp đánh kinh thành, nộp thành chính là các quan viên này đó, bởi vì không ai muốn lợi ích của nhà mình gặp phải chiến tranh tàn phá cả, cho nên đừng ai hỏi tại sao giặc Pháp đánh Huế chẳng mấy chốc đã được, đơn giản vì mọi người không chịu chia lửa cho tổ quốc lúc lâm nguy mà thôi, nói chung đều là một đám sâu mọt của đất nước cả. Đương nhiên, Hoàng Hải này cũng không phải là muốn làm gì, nhưng đây cũng là quy củ, tuy nói vệ quốc quân vốn không định vào thành, nhưng vẫn phải giả bộ cho giống, tóm lại là phả kiếm vào tay chút ưu đãi. Dù gì thì cũng phải tỏ ra cho có chút bộ dáng chứ. Ngược lại Phạm Phú Thứ không biết chuyện này, nghe Hoàng Hải vừa quát, ngược lại liền không biết nói cái gì cho phải. Hồng Đĩnh cười khoát tay, ôn hòa nói: Không sao, đại quân sẽ nam tiến, sắp xếp đội ở ngoài thành, coi như bản vương duyệt binh là được. Nhớ ngày trước cũng từng sống ở Huế này, nói chung cũng có chút duyên phận hương khói. Nói rồi Hồng Đĩnh phất tay, tiếng thủ và sừng châu chấn động thiên không lại vang lên một lần nữa. Tự Đức nghe tin liền mang theo một đám cấm quân và văn võ đại thần đến trước cổng ngõ môn. Vừa đến nơi, một cỗ khí thế rét lạnh đập vào mặt làm không ít đại thần đầu góc quay cuồng, có không thiếu người chân tay bủn rủn, ôm cổ nôn khan. Ở dưới ngõ môn hiện giờ đã đông đặc binh sĩ, xếp thành hàng trăm phương trận chỉnh tề. Sát cổng thành chỉ có một nhóm quân, và trong đó một người nổi bật nhất, mặc áo bảo vương da màu vàng, cưỡi trên con ngựa cao to lực lượng gấp dưới con ngựa bình thường đứng ở trước thành hảo. Sau khi thấy Tự Đức và bách quan xuất hiện, cũng không xuống ngựa, chỉ ở trên ngựa mà làm tư thế ôm quyền không người. Đồ cuồng vọng! Phan Thanh Gian nhịn không được quát lạnh, nhưng Tự Đức bên cạnh lại không thèm để ý tới phản ứng của gã. Sớm đã có cấm quân cầm kính thiên lý, kính nhìn trong nhìn dặm, tới, Tự Đức cầm kính thiên lý cố gắng nhìn tướng quân dưới thành. Kính thiên lý này ở thời đại này vẫn là đồ chơi sang quý của Tây Dương, cũng chỉ có dạng đại phú đại quý như Tự Đức mới có thể trang bị, thường ngày lấy làm đồ chơi mà thôi. Đột nhiên, tiếng tù và dưới thành bỗng nhiên kéo dài đến một hồi trống, mọi người đều biết đó là hồi tù và chuẩn bị chiến đấu, tinh thần tất cả đều căng thẳng đến tột độ. Nếu ai chưa biết thì có thể xem lột bóp the dịnh để biết hồi tù và ấy kêu như thế nào. Tất cả mọi người đầu tường hoàn toàn không có chuẩn bị liền lắp bắp kinh hãi. Nhưng thấy võ tướng dưới thành dục chuyển thất ngựa, đưa lưng về phía đầu tường, mà vua Tự Đức đang ở trên này. Động tác này cũng là một cái tội danh thất lễ. Có điều tất cả mọi người trên đầu thành không hề chú ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này. Thấy lúc này các phương trận bắt đầu dục dịch đi ngang cùng song song với tường thành. Mấy trăm người xếp thành một khối hình vuông, lập tức bước đều về phía Hồng Đĩnh bên kia, đi ngang qua trước mặt Hồng Đĩnh, thẳng tiến về phía nam. Mọi người trên đầu thành là quan lớn của kinh thành, mặc dù quan văn cũng không lạ lắm gì với chuyện binh mã này, đều từng thấy đại quân thao luyện, nhưng biểu hiện của binh mã vệ quốc quân dưới thành này lại khiến bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Đây đâu phải là đội quân bình thường cơ chứ, chỉ cần nhìn trang bị và huấn luyện thì đều có cảm nhận được đội quân này sức mạnh vô cùng khủng bố, đây là một đoàn hổ lang chi sư chứ không phải đùa. Nhất quyết không thể đắc tội với đội quân này, nếu không thì đúng là chết không có chỗ chôn. Lúc những binh sĩ vệ quốc quân này đi qua trước người Hồng Đĩnh, đều dựng thẳng binh khí sống lưng thẳng tắp, làm ra thái độ nghiêm nghị. Hồng Đĩnh ở trên ngựa đặt tay phải ở trên chuôi kiếm, tay trái vây chào kiểu Đức Quốc xã, bất kể là binh sĩ hay là quan quân, đều có vẻ mặt cuồng nhiệt và sùng bái đến rực lửa. Đội hình càng về sau, đội ngũ càng dày đặc trật tự, đầy khí tức sát phạt. Biết Hồng Đĩnh không có ý định vào thành, Tự Đức nhìn thượng thư Phan Phú Thứ và một số thượng thư khác còn tốt. Sắc mặt những quan viên nhát gan còn lại đều đã trắng bệnh, còn có người túa mồ hôi trên trán. Tự Đức dứt khoát không nhìn nữa, xoay người tìm tướng giữ thành ra lệnh cửa thành các nơi phải đóng chặt, nếu không có thánh chỉ, ai muốn mở cửa, lấy tội mưu nghịch mà xử, nhanh đi các cửa thành thông báo. Nhanh đi. Lúc này lại một hồi tù và ngân dài nữa băng lên, một đoàn vũ trang đặc biệt đi qua, đầu tiên là những chiếc xe ngựa kéo theo hàng trăm khẩu thần công, chạy băng băng lướt qua, điều này làm mọi người đều trố mắt, của đại bác nặng lắm mà, có thể chạy nhanh như thế được hay sao? Đương nhiên không ai biết được rằng bánh xe đại bác của Hồng Đĩnh đều đã được lắp thêm vòng bi, cùng với đó là lò xo nhún, cho nên hiện tại tốc độ hành quân của pháo binh đã tăng lên đáng kể, sau pháo binh là đến lữ đoàn. Pháo phản lực, tất cả đều là xe song mã, chở trên xe là một bó những ông sắt giống, ghép lại với nhau, nhìn thứ vũ khí này, Hồng Đĩnh có điểm đắc ý. Sau bao ngày nghiên cứu, Hồng Đĩnh đã chế tạo ra hàng nhái gần như thành công hệ thống pháo phản lực cụ xạ của Liên Xô. Đương nhiên là phiên bản hàng nhái này chỉ có 12 ống phóng, chạy bằng sức của gia súc chứ không được gắn trên khung gầm xe tải, và nó phóng đi quả tên lửa SS-2, bất kể là tầm xa hay là độ chính xác thì chẳng đâu vào đâu. Tuy nhiên nếu như hạ lòng bắn thẳng thì cũng vô cùng khủng khiếp. Hơn vạn đại quân và vô số khí tài quân sự, các binh chủng đi ở dưới thành gần 2 canh giờ. Rất nhiều người đứng ở trên thành xem đều cảm giác mệt mỏi, đồng thời cũng cảm giác kinh hồn táng đợm, nhưng lại không muốn rời khỏi chỗ lỗ châu mai trên tường thành. Đây có lẽ có thể liên tưởng tới việc người muốn đứng ở chỗ hiểm ngắm phong cảnh, trong lòng phát run mà vẫn muốn xem tiếp. Đợi đến khi đại quân đi qua, rất nhiều người đều không kìm lòng nổi mà thở hắt một hơi. Tuần phủ Quảng Bình nói với một người bên cạnh, thấy binh này, mới biết cái gì gọi là binh mạnh sức tốt. Kỳ vương này làm sao luyện được những binh mã này? Người bên cạnh lắc đầu, Phan Thanh Giản vốn đang lẩm bẩm lầu bầu, thấp giọng nói, có binh mã này, loạn cục thiên hạ. Giặc ngoại xâm lo gì không dẹp tiên chứ? Thế nhưng, ánh mắt của Phan Thanh Giản bất chợt lóe lên, trong ánh mắt đó lóe lên thứ gì thì đúng là chỉ có trời mới thấu. Chờ tất cả binh mã đi qua Hồng Đĩnh mới gục ngựa chuyển thân lại, xuống ngựa không người thi lễ, cất giọng nói, Kỳ vương, đồng chức trấn Nam vương, chúc hoàng thượng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Đầu tướng im lặng dị thường vì câu vấn an này của Hồng Đĩnh mà thoáng cái khỏi phục bình thường, tự đức bỏ kính tiên lý xuống, suy nghĩ một lúc, để khí hô, hoàng đệ phấn chấn vì nước quên mình, hãy vào Nam giết giặc đi thôi, nhân dân còn đang trong cơn dầu sôi lửa bỏng, khi nào khải hoàn, đích thân hoàng huynh sẽ cử lễ mừng công. Đa tạ hoàng huynh, đệ sẽ luôn ghi nhớ lời huynh dặn dò. Nói rồi Hồng Đĩnh phất tay, dẫn theo đội kỵ binh cận vệ đuổi theo đại quân, hành trình Nam tiến bắt đầu, đi khai sáng lịch sử mới cho dân tộc. Ngoài chuyện, đội vệ quốc quân từ khi bắt đầu được lệnh vào Nam chiến đấu tất cả đều đã cắt đầu cua, với mỹ danh tử là chôn một phần thân thể nơi quê nhà, thể chết chiến đấu tới giọt máu cuối cùng. Điều này cũng bởi Hồng Đĩnh hận mái tóc dài này vô cùng, đi đánh nhau hay bất kể làm gì cũng đều bừng hữu, cậu thêm cháy giận nữa, quả thật là ngựa đến điên người. Chính hắn là vương gia thế nhưng sống với binh sĩ như vậy cũng làm hắn bị lây cháy sang, làm hắn vô cùng căm ghét, cho nên Hồng Đĩnh đã ra lệnh cắt phăng đi trong toàn quân để đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Đương nhiên với tư tưởng phong kiến thì việc cắt đi mái tóc cha mẹ ban cho thì đây là điều đại nghịch bất đạo, thế cho nên cần phải có một cái lý do thích hợp. Và giờ đây toàn vệ quốc quân đều là quả đầu tóc dài 3 phần, sau này kiểu tóc này chính là tượng trưng cho thân phận của vệ quốc quân, và thành phong trào ai muốn gia nhập vệ quốc quân thì phải xác định sẽ sẵn sàng chết cho tổ quốc, tóc cắt đi chôn ở quê nhà. Chương 75, kế hoạch phản công của người Pháp. Nhìn quân đoàn thiện chiến phía sau, Hồng Đĩnh mỉm cười hài lòng, thế nhưng trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng, tình hình chiến cuộc phía Nam đã thay đổi hoàn toàn theo hướng bất lợi, vô cùng gian nan bất lợi đối với quân ta. Đó là còn chưa kể đến tấu báo trong Nam gửi về cho Hồng Đĩnh càng làm cho hắn sầu lo, chưa hết những chuyện trong tấu báo đã là chuyện của cả tuần trước, hiện tại không biết đã và đang tồi tệ đến mức nào rồi. Cũng không trách được, hệ thống thông tin liên lạc thời này quá đỗi lạc hậu, Hồng Đĩnh dùng tiền nhiều lực lớn, thế nhưng khó khăn lắm mới bí mật lập ra được một đường dây trung chuyển tin tức từ trong Nam ra đến Hà Tĩnh, thời này không có địa báo hay điện thoại gì hết, bất kể muốn đưa cái gì từ nơi này đến nơi khác cũng phải sử dụng sức người hoặc sức ngựa, chạy cả ngàn dặm đường. Mỗi bức thư của quân triều đình từ trong Nam gửi đến Huế ước chừng dịch trạm chạy hết 2-3 tuần, thế nhưng Hồng Đĩnh lại chỉ mất 1 tuần, đó là bởi vì Hồng Đĩnh chi mạnh về tài lực, cộng thêm với đó là năng lực tổ chức của Lao Phúc cũng không tồi, một bức thư phát đi dùng mọi biện pháp mọi phương thức như chạy ngựa, phối hợp với thuyền chạy ven bờ, sau đó lại chạy ngựa, bất kể ngày đêm, có khi một bức tấu báo chiến sự thậm chí đã chạy chết 1-2 con ngựa là chuyện bình thường. Vì vậy, hiện tại Hồng Đĩnh cũng đã có những nắm bắt vô cùng chi tiết về tình hình chiến cục miền Nam, và nó hoàn toàn không khả quan một chút nào. Sự hoạt động quá khích của nhóm quan tuyên giáo đã làm người Hoa đảo chiều hướng, quay mùi giáo phản bội dân ta, việc này có nhiều ẩn tình, khó mà một lời nói hết được, cũng không thể quy hết trách nhiệm tại một ai, thế nhưng người Hoa trở giáo đã biến thế cục miền Nam trở nên nguy nan hơn bao giờ hết, thậm chí còn đang ở tình thế khó khăn ngàn cân treo sợi tóc. Người Hoa ở miền Nam không ít, mặc dù có rất nhiều người theo giặc, thế nhưng cũng có rất nhiều người và gia tộc không lựa chọn phản bội, thế nhưng trước áp lực của cuộc phân biệt chủng tộc, đã đẩy những người có lòng yêu nước ấy về phía trung lập hoặc ít nhất là tự bảo vệ lấy mình. Người Hoa ở các nơi như Vĩnh Long và đặc biệt nhất là Hà Tiên đã tự tách riêng ra thành các khu tự trị, chiếm lấy một vùng và chống đối lại quân triều đình và nghĩa quân, không có ý ủng hộ bất cứ bên nào, cũng không ủng hộ bên nào. Hoa quân thậm chí còn chiếm và khống chế được thành Hà Tiên, một trung tâm kinh tế chính trị ở 3 tỉnh miền Tây, đây cũng là người Hoa tập trung đông đảo và kinh doanh hàng trăm năm, căn cơ vô cùng sâu rộng. Miền Nam hiện tại đã hỗn loạn như một nồi cháo, người Việt đánh Pháp, người Việt đánh người Hoa, người Pháp đánh người Việt tiếp tế người Hoa, thế nhưng cũng có lúc Pháp xung đột và đánh cả người Hoa ở vùng không phải họ kiểm soát. Người Hoa thì hay rồi, họ đánh cả Việt lẫn Pháp, hoặc theo Pháp đánh Việt, thật không có cách nào. Miền Nam hiện tại thiếu một người có thể hợp lực được các lực lượng thành một mặt trận thống nhất chống giặc, và tất cả đều đang đợi Hồng Đĩnh, người đã khơi dậy lên cho họ tinh thần chiến đấu vì dân tộc, vì tổ quốc, mọi người đều chờ mong vị trấn Nam Vương như trong truyền thuyết ấy. Tình hình đặc biệt nguy ngập nhất phải kể đến quân đội do Trần Trung chỉ huy vẫn đang kiên trì chiến đấu ở đại đồn Chí Hỏa. Trong thời gian ổn định tình hình và thu nạp người Hoa, quân Pháp vẫn không hề dừng lại tấn công đại đồn Chí Hỏa, và các trận đánh ở đây đã đạt đến mức độ ác liệt chưa từng có. Người Hoa sau khi theo Pháp lập tức bị đẩy lên chiến trường làm bia đỡ đạn thay cho quân Pháp, đồng thời với đó là rèn luyện thực chiến, dựa vào hình thức xa luân chiến làm bảo mòn ý chí chiến đấu và sức mạnh quân ta, quân Pháp cứ lập được đội quân người Hoa nào là đẩy lên Chí Hỏa đánh nhau với quân Trần Trung bài buổi. Thương vong tổn thất thì lại thay đội khác lên đánh. Đấu pháp vô liêm sỉ này quân ta thực sự không có cách, bất kể là về trang bị hay quân số Pháp đều vượt trội. Bởi đấu pháp này mà quân Pháp sau khi trả giá hơn ngàn thương vong, thì đã luyện được một đội quân thuộc địa tương đối khá, ít nhất thì ai cũng đều đã thấy lửa đạn. Chưa hết, dưới sự chỉ huy, kỷ luật nghiêm minh và chế độ thưởng phạt vô cùng công bằng của quân Pháp, binh sĩ người Hoa trước đây lúc chiến đấu dưới lá cờ quân triều đình vốn vô cùng bạc nhược thì giờ đây lại vô cùng hung ác như hổ lang. Cũng phải thôi, bọn họ trước đây chiến đấu cho triều đình, ăn còn chẳng đủ lo, càng đừng nói đến lương thưởng, vợ con ở nhà nheo nhóc. Giờ đây chiến đấu cho Pháp chẳng những có tiền cầm, có thể thăng chức dựa vào chiến công để leo lên, vợ con nhiều người đã bị quân Việt giết, hoặc ít thì cũng họ hàng bị giết, cho nên về sĩ khí chiến đấu báo thù lên rất cao, mỗi lần xung trận là đỏ hồng con mắt, gào thét xung phong, không có ai nhát chết cả. Khi đọc những điều này, chính Hồng Đĩnh cũng ngạc nhiên không hề nhẹ. Thực lực hiện tại đã đủ, chẳng những bù đắp được tổn thất trước đây mà còn mạnh gấp mấy lần, cho nên lòng tin chiến thắng của Trạm Nở tăng lên đến một độ cao chưa từng thấy, một kế hoạch khổng lồ của người Pháp được lập ra. Thế nhưng rất đen cho quân Pháp, dựa vào phương hướng chiến lược, triển khai quân đội chiến đấu và thông tin tình báo, Hồng Đĩnh đã mường tượng ra được gần như toàn bộ kế hoạch chiến dịch quân sự này của Pháp. Cái này thật ra cũng không có gì, tiếp trước Hồng Đĩnh mài đi quần ở viện nghiên cứu chiến lược không ít, cho nên chỉ cần những dữ liệu gửi về, Hồng Đĩnh có thể dễ dàng đoán ra được kế hoạch của địch không có gì lạ, thế nhưng đoán ra được cũng không có ích gì, quả thật là chênh lệch về sức mạnh của đôi bên quá đôi cách xa. Người Pháp có tổng cộng 16.200 người, lần này Trạm Nở dự định tổng tiến công một trận cực lớn, quét sạch mọi kháng cự của quân triều đình, chuẩn bị vững chắc cơ sở để đối mặt với viện quân của triều đình Huế. Tình báo của Trạm Nở cũng không hề kém cỏi, đã biết được rằng Hồng Đĩnh đang vào Nam, cùng với quân đoàn thiện chiến của mình, Trạm Nở muốn nhanh chóng giải quyết những vật cản nho nhỏ còn lại, nhằm chuẩn bị cho trận quyết đấu cuối cùng với Hồng Đĩnh. Đương nhiên là thân thế của đội quân nho nhỏ đang đóng trong đại đồn Chí Hỏa cũng đã bị tiết lộ, cho nên hắn mới vội vàng lập kế hoạch tấn công trên toàn chiến tuyến. Vô cùng tự tin vào ưu thế quân sự của mình, quân Pháp lần này mở cuộc tổng tiến công với lực lượng ước chừng 15.000 quân, chia làm 3 cụm tấn công chính. Cụm quân phía Nam do đại tá hải quân Lệ Cụ Di Ổ Du Quý Lì Ổ, là sĩ quan tùy tùng của đế đốc Trạm Nở, có nhiệm vụ dẫn theo 3.000 binh sĩ tinh nhuệ 15 pháo hạm cùng 20 tiểu hạm, vô số thuyền bè tấn công đánh chiến định tưởng. Trọng điểm của cuộc tấn công là Mỹ Tho. Lý do mà Trạm Nở đưa ra khi chiếm nơi đây, đây là tỉnh giàu có, là vựa lúa và là thị trường lúa gạo quan trọng của Việt Nam. Hiện tại nơi đây đang là kho lương tập trung khổng lồ của quân ta, nơi đây hầu như nuôi sống toàn bộ quân đội đang chiến đấu trong đại đồn Chí Hỏa, thậm chí là Biên Hòa. Chiếm nơi đây gần như cắt đứt mạch máu của quân Việt định tưởng, có vị trí then chốt trong hệ thống giao thông đường thủy ở đồng bằng sông Cửu Long. Định tưởng là một trung tâm kháng Pháp, cần phải nhanh chóng tiêu diệt. Chưa hết, định tường và đặc biệt là Mỹ Tho là nơi cầu nối quan trọng giữa nghĩa quân của ba tỉnh miền Tây và miền Đông đang kháng chiến, mà Mỹ Tho chính là nơi chính yếu quan trọng nhất của định tường. Chiếm được Mỹ Tho đồng nghĩa với cắt rời lực lượng kháng chiến miền Tây của các quyên giáo quan ra khỏi thế liên hoàn kháng chiến của ta kéo dài từ Biên Hòa tới phía Nam. Và nếu như nhiệm vụ đó hoàn thành thì cụm quân Pháp ở phía Nam có thể vòng lên đánh đại đồn từ phía Nam, hình thành thế tấn công bao vây Chí Hỏa, nghiền nát đại đồn. Vì tầm quan trọng của cuộc chiến định tường, phía Pháp đã điều một lực lượng hải quân lớn nhất làm yểm hộ. Sức mạnh hải quân ở cụm phía Nam đạt mức cao nhất, đương nhiên còn một lý do nữa, cụm phía Nam chiến đấu ở vùng sông nước chiến hạm sẽ dễ dàng tiếp cận và hỗ trợ hơn. Cụm quân trung tâm do đích thân đề đốc Trạm Nở chỉ huy, dẫn theo lực lượng đông đảo nhất, tinh nhuệ nhất, trang bị và huấn luyện hoàn hảo nhất, đó là 7.000 quân tinh nhuệ, trong đó có đến quá nửa là quân Âu Phi và lính đánh thuê Tây Dương. Trong đội quân này, binh lính người Hoa chỉ làm nhiệm vụ hậu cần là chính. Mục tiêu của cụm quân này chỉ có một, đó là san bằng đại đồn Chí Hỏa, vùng chiếm đóng của quân Pháp hiện tại kéo dài phía Bắc kiểm soát vùng đất gần sát với thành Biên Hòa, kéo dài đến phía Nam kiểm soát vùng đất sát với Mỹ Tho. Điều này sẽ chẳng là gì nếu như không có cái đại đồn Chí Hỏa nằm trên ngay phần cổ họng quân Pháp, bất kể là chia quân đánh xuống phía Nam hay đánh lên phía Bắc thì quân Pháp lúc nào cũng lơm lớp lo sợ quân trong đại đồn sẽ thọc sâu vào khoảng không giữa hai trung. Tâm quân sự của Pháp là thành Gia Định và Chợ Lớn. Vì vậy, quân Pháp bắt buộc phải tiêu diệt đại đồn Chí Hỏa bằng mọi giá, đây chính là mặt trận trung tâm của quân Pháp. Ngoài hai cụm quân trên thì còn có cụm quân phía Bắc do Đô đốc L. Bộ Nạt người mới được gửi đến tăng viện cho quân Pháp ở Biên Đông. Nếu như không có Hồng Đĩnh cùng hiệu ứng hồ điệp mà hắn mang lại, thì lúc này có lẽ Đô đốc L. Bộ Nạt sẽ là người lên thay cho đề đốc Trạm Nở rồi chứ không phải nhân vật đứng thứ nhì chỉ huy một cụm quân. Cụm quân phía Bắc cũng được coi là hướng tấn công chính, gồm 5.000 binh sĩ, trong đó có khoảng 1.000 quân Âu Phi, số còn lại là binh sĩ người Hoa. Nhiệm vụ của cánh quân này là chiến lấy Biên Hòa, xua đuổi quân Việt lên phía Bắc, đồng thời thiết lập phòng tuyến nhằm ngăn cản quân Việt viện quân của Hồng Đĩnh xuống giải cứu cho miền Nam. Ngoài ra nhiệm vụ của cánh quân này còn có thể đánh từ phía Bắc xuống phía Nam, bao vây và cắt đứt đại đồn Chí Hỏa khỏi hậu phương. Một kế hoạch vô cùng khổng lồ, quân Pháp khoa trương tuyên bố sẽ dùng một tháng để dăm bẹp mọi sức kháng cự của quân Việt. Kế hoạch của quân Pháp rất tốt, nhưng Hồng Đĩnh lại nhìn ra được rất nhiều sơ hở trong đó. Thực lực quân Pháp hiện tại rất mạnh, vô cùng hung hăng, quân ta rõ ràng yếu hơn cả thế và lực, nhưng tinh thần chiến đấu thì lại vô cùng hăng hái. Quân Pháp phân tán tấn công ở cả ba hướng như vậy là một nước cờ chủ quan của giặc, Hồng Đĩnh thấy tên Trạng Nờ này điên cuồng ngạo mạn chẳng kém gì Hải Nờ vậy, lại chia quân làm ba đường tấn công, điều đó hoàn toàn trái với thường thức quân sự cơ bản, phân tán. Lực lượng như vậy, chưa nói đến có thể thành công, chỉ là đường tiếp tế cho ba cánh quân cũng là một công việc cực khổ rồi. Chương 76, không được lùi dù chỉ một bước đối lập với Pháp là quân đội bên phía người Việt, lực lượng lúc này ước chừng khoảng hơn 4.000 người, thế nhưng lực lượng quân sự này lại vô cùng phân tán, hoạt động riêng rẽ và không có sự thống nhất. Trang bị và huấn luyện không đồng nhất hay nói các khác là mức độ chênh lệch khá lớn. Trong đó có khoảng hơn 2 vạn dân binh và học sinh quân được chiêu mộ và huấn luyện bởi các quan tuyển giáo, lực lượng này có mâu thuẫn với Trần Trung thuộc đại đồn Chí Hòa cho nên không hoạt động cùng với nơi đây, có chăng chỉ là phối hợp. Đội quân này tuy đông, huấn luyện tương đối có cách, nhưng trang bị không được coi là đáng nói, hầu hết vẫn là vũ khí lạnh, một số ít súng hỏa mai cũ thu được, nhưng số lượng quá ít ỏi, phần lớn là gươm giáo và một số lựu đạn tự chế theo mô hình vệ quốc quân. Đội quân này tuy trang bị không ra gì, thế nhưng tinh thần chiến đấu cao và tác chiến theo các chiến thuật tiên tiến của Hồng Đĩnh, cho nên đã giành được những thành tích đáng nể. Lực lượng này chính là đội quân đang nắm giữ các cơ sở địa phương của hầu hết lục tỉnh Nam Kỳ. Tuy vậy, bởi vì quá phân tán ở khắp các nơi, cho nên tuy đông như vậy nhưng không hề tụ lại được thành một khối sức mạnh thống nhất. Hiện tại lực lượng này ngoại trừ đóng giữ ở các địa phương và bài trừ người Hoa, quả thật có rất ít đóng góp cho cuộc chiến. Hay nói các khác là bọn họ đang đợi lời kêu gọi về chiến đấu của Hồng Đĩnh. Bên cạnh đó là khoảng hơn 5.000 quân đóng giữ ở đại đồn Chí Hòa cho Trần Trung chỉ huy. Đây là lực lượng mạnh nhất, tinh nhuệ nhất toàn miền Nam, làm nhiệm vụ chính trong các cuộc giao tranh và kiểm chân các lực lượng Pháp ở Gia Định. Phía Bắc là nơi đóng quân của quân triều đình cũ, vẫn do Tôn Thất Hiệp chỉ huy, gồm tàn quân triều đình từ các nơi đổ về. Nơi đây có ước chừng 1.000 người, tuy quân Việt nơi đây tương đối đông, thế nhưng tinh thần chiến đấu kém và vũ khí trang bị cũng như sức chiến đấu vô cùng thấp. Ngoài ra trên toàn miền Nam các cơ sở quân đội của triều đình vẫn còn ở các tỉnh, lực lượng này ước chừng không dưới 5.000 người và phân tán ở khắp các huyện thành, nhiều nhất là ở Mỹ Tho với 2.000 quân chính quy. Chiến dịch tấn công của người Pháp bắt đầu. 7 giờ sáng ngày 18 tháng 7 năm 1861, quân Pháp trên toàn tuyến chiến trường đồng loạt khởi xướng phản công. Đại bác từ các chiến hạm, phòng tuyến của Pháp đồng loạt nổ vang, khạc ra cơn bão lửa về phía quân Việt. Đây được người Pháp coi là cuộc đại chiến ở Biển Đông, quy mô và mức độ ác liệt của nó thậm chí còn vượt qua cuộc chiến tranh Nha Phiến lần 2 của Liên quân 8 nước đánh Trung Quốc. Từ mặt trận trung tâm, 7.000 quân tinh nhuệ cho chặn nợ chỉ huy dưới sự yểm hộ mạnh mẽ của pháo binh Pháp bắt đầu tiến lên về phía đại đồn Chí Hòa, nơi quyết định thành bại, tương lai và số phận của muôn người. Trung đoàn bộ binh 1.2 của Pháp tiến lên ở phía trung tâm, trung đoàn thuộc địa người Hoa tiến công ở phía cánh phải, trung đoàn hỗn hợp Tây Ban Nha và lính đánh thuê Tây Dương tiến công ở phía cánh trái. Pháo binh và hậu quân Pháp đi ở phía sau, liên tục gầm thét về phía đại đồn. Tiếng gọi khẩn trương và bén nhọn chói tai vang lên, quân Pháp cuồng nhiệt vùi đầu vào một cuộc đại phản công, người Pháp muốn dùng máu của mình để rửa sạch những uất ức trong khoảng thời gian qua phải chịu đựng trên mảnh đất này, tâm lý báo thù của tất cả các thành phần binh lính dâng cao hơn bao giờ hết. Kỳ Hoa đại chiến lại một lần nữa được nhóm lửa. Bên kia chiến tuyến là quân Việt do Trần Trung chỉ huy, quân Việt không hề bị bất ngờ mà đã vô cùng sẵn sàng cho cuộc đại chiến biết trước sẽ phải diễn ra. Binh sĩ hiện tại hầu hết đều là lão binh đã trải qua chiến trận. Mỗi người đều bình tĩnh nằm im trong nơi trú ẩn tránh pháo, ánh mắt kiên định, thậm chí có phần lạnh nhạt nhìn đại bác gầm thét ở xung quanh. Lác đác có người bị đạn pháo bắn trúng và chôn vùi trong hầm trú ẩn, thế nhưng ngoại trừ một bộ phận làm công tác cứu thương thì mọi người đều tập trung tinh thần chờ đợi đại chiến sắp tới, kiểm tra vũ khí, tháo mở gói bọc dây lựu đạn, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Quân Việt hiện tại đã biến đại đồn thành một cái tập đoàn cứ điểm vô cùng hùng mạnh, với các đường hào liên miên lớp lớp như mạng nhện, lấp ló những ụ đất là những ụ hỏa lực ống phóng phản lực, bởi vì lượng viện trợ từ miền Bắc vào không phải rất nhiều, cho nên Trần Trung quyết định tách rời những ống phóng loạt ra thành những ống phóng riêng lẻ, trú trong những bụng kẹ được gia cố chắc chắn nhiều lớp nhằm tránh tháo. Điều này tuy làm suy giảm sức mạnh của hỏa tiễn phóng loạt thế nhưng lại tăng độ chính xác và chi viện cho bộ binh ở cấp độ cục bộ vô cùng hiệu quả, giống như súng giờ cờ Z của quân giải phóng sau này. Đại đồn hiện nay có sự kết hợp của hỏa lực bộ binh, hỏa lực pháo binh ở mức độ vô cùng tinh xảo. Các cụm trú quân của cảm tử quân tiên phong đánh giáp lá cả cũng được gia cố chắc chắn. Trần Trung tin rằng mỗi một bước đi của người Pháp giẫm trên đất Chí Hòa chắc chắn sẽ phải đổi lấy bằng vô số máu tươi. Khắp nơi, đầy khắp đều là quân Pháp tấn công, binh sĩ bước đi trên những vùng đất ẩm ướt của Gia Định mùa mưa. Pháo binh Pháp chi viện tối đa, thế nhưng bởi cơn mưa đêm qua khiến tuyến đường hành quân của Pháp trở lên lầy lội, binh sĩ cố gắng dẫm lên mảnh đất mà trước đây vốn là những ruộng lúa tiến về phía đại đồn. Quân Pháp tiến tới tầm bắn của các cụ pháo phản lực, lập tức từng cột khói xám bốc lên nhắm thẳng vào các khối đội hình nghiêm chỉnh của quân Pháp. Dữ dữ, huỳnh huỳnh huỳnh, những tiếng nổ chấn động thiên không vang lên, đội hình nghiêm cẩn của Pháp bỗng nhiên chấn động, những quả tên lửa rơi trúng đội hình Pháp lập tức thổi bay binh sĩ lên trời và hất văng ra xa hàng mét. Đội hình nghiêm cẩn, niềm tự hào của binh sĩ Pháp gặp chấn động vô cùng to lớn. Thấy tình cảnh đó, Trạng Nở khản giọng gào thét ra lên. Tản ra nhanh lên, tiến lên giết bọn chúng. Cùng với mệnh lệnh của Trạng Nở là hỏa lực của quân Pháp vô thiên cái địa đổ ập xuống phía quân Việt nhằm điểm chân quân Việt xuống, binh sĩ Pháp ào ào tiến lên, bất chấp thương vong. 100m rất nhanh liền đến, quân Pháp không hề dừng lại lập đội hình đối bắn như sách giáo khoa huấn luyện mà tiến sát hơn vừa đi vừa bắn, người trước bắn xong liền chứng lại nạp đạn, để người sau tiến lên bắn, hỏa lực quân Pháp ầm ĩ, đạn bay múa bèo bèo, găm vào từng gụ đất, bay sượt qua đỉnh đầu. Đây chính là sự tài năng của Trạng Nở, ông ta không hề dựa vào khuôn mẫu giáo điều, mà luôn luôn biến chuyển theo tình hình thực tế. Quân Pháp tản ra theo từng cụ đội hình xung phong, liên tục bắn giết. Ở phía bên kia, có sự yểm trợ của công sự và chiến hào, quân Việt dễ dàng giảm bớt được thương vong do hỏa lực của địch. Súng hỏa mai ầm ĩ nổ vang bắt đầu đối bắn với Pháp. Từng hàng quân Pháp ngã xuống, lại từng hàng tiến lên, quân pháp đạp lên sắc đồng bọn tiến sát đại đồn chuẩn bị đánh giáp lá cả. Cận chiến đâm lê, một trong những niềm tiêu hánh của quân pháp chuẩn bị đối mặt với khí chất thiết huyết của quân Việt. Khi hai bên ở khoảng cách không đầy 20m, hàng hà xa số lựu đạn từ hai bên được ném ra tiếng nổ vang lên khắp nơi như ngô giang. Mảnh văng bay múa cùng với tiếng tử thần bội mạng. Quân Việt có lợi thế về công sự cho nên có thể giảm bớt đến mức tối thiểu của thương vong do hỏa lực địch, ngược lại quân Pháp lại bắt buộc phải phơi mình ra giữa làn đạn quân Việt, nhưng mức độ máu tanh của cuộc chiến cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Quân Pháp với lợi thế cục bộ của bên tấn công, có thể điều số lượng binh sĩ áp đảo về một hướng, đã dễ dàng tràn ngập trận địa của quân Việt. Vốn dĩ quân Pháp nhiều gấp 1,4 lần quân Việt cho nên phía Pháp vẫn là hoàn toàn áp đảo. Cứ việc súng hỏa mai của quân Việt liên tục nổ, viên đạn không ngừng bay múa cướp đi binh lính Pháp sinh mệnh, nhưng nơi đây phòng tuyến vòng ngoài quân Pháp đã dần dần nắm vững được tình thế, các cuộc đánh giáp lá cả khốc liệt đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, ngã xuống đầy các chiến hào là xác binh sĩ của cả hai bên. Nơi đây bắt đầu một cuộc chiến không khoan nhượng, không có tù binh, quân Việt dù bị áp đảo tất cả, thế nhưng vẫn kiên cường chiến đấu, người bị thương không thể chiến đấu chẳng ngại ngần châm lựu đạn đồng quy vô tận với kẻ địch. Tất cả những điều này đó là bởi vì bức chỉ dụ quân lệnh thứ nhất của Hồng Đĩnh gửi vào Nam. Bức quân lệnh rất ngắn nhưng vô cùng máu tanh, với lời lẽ đanh thép. Thôi anh em binh sĩ, ta là Trấn Nam Vương, người nắm giữ toàn miền Nam, lấy danh nghĩa của Đức Cha Lạc Long Quân và Đức Mẹ Âu Cơ, ta ra lệnh cho toàn thể anh em binh sĩ chiến đấu tới giọt máu cuối cùng, mệnh lệnh không được lùi dù chỉ một bước, phía sau các anh em chính là nhà, là gia đình, là mồ mả tổ tiên, là quê hương, là tổ quốc, là mảnh đất đã nuôi dưỡng lên chúng ta thả hy sinh tất cả, chứ nhất định không để một tấc đất rơi vào tay quân thủ. Bất cứ hành động rút lui nào mà không được chỉ cao nhất cho phép đều được coi là tội đảo ngũ, bất kỳ một người Việt nào cũng đều phỉ nhổ. Dùng máu giữ bằng được từng tấc đất của non sông, đặt những kẻ bán nước ngoài vòng pháp luật và ngoài vòng bảo hộ nhân đạo. Ngay khi chúng hợp tức với giặc chính là lúc chúng đã quay lưng với tổ quốc, những kẻ đó bất cứ ai cũng có thể chu diệt và dùng mọi cách để chu diệt, toàn bộ dân tộc cùng chung sức đồng lòng chiến đấu chống quân cướp nước và bẻ lũ bán nước. Mệnh lệnh máu tanh này Hồng Đĩnh đưa ra cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Nếu như không dùng những hành động kiên quyết để thể hiện lập trường chiến đấu không khoan nhượng đối với giặc ngoại xâm, thì trong tình cảnh hiện tại sẽ rất dễ dàng dẫn đến tan rã và vỡ vụn mặt trận trên toàn miền Nam. Chương 77, không được lùi dù chỉ một bước. Hai đại đồn Chí Hòa hiện giờ chính là một cối xay thịt khổng lồ. Nơi đây bởi vì bức mệnh lệnh thư của Hồng Đĩnh mà bỗng chốc trở nên nóng bỏng, bầu trời lúc nào cũng u ám, bị bao phủ bởi những làn khói đen đặc từ khói thuốc súng và lửa. Có những con hào đã bị lấp đầy, thế nhưng không phải là bằng đất cát hay bùn mà là bằng xác người. Đất sạm màu đen do thuốc súng bị xối tung lên trộn cùng máu và nước mưa trở thành một thứ bầy nhảy nhớp nháp khiến cho mỗi bước đi của binh sĩ đều trở nên vất vả. Trong một ngày, phòng tuyến vòng ngoài ở phía chính diện dưới sự công kích điên cuồng của quân Pháp và sự ngoan cường chiến đấu của quân Việt, nơi đây đã đổi chủ hơn 10 lần. Hệ thống phòng ngự chiến hào hiện tại hầu như đã tan hoang, ba lớp chiến hào vòng ngoài thì có đoạn quân Pháp chiếm được 2 lớp, có đoạn quân Pháp chỉ chiếm được 1 lớp, tạo thành thế cài giang lược. Xác chết ngổn ngang khắp nơi, tổng kết trong ngày chiến đấu đầu tiên, người Pháp lấp chiến hào bằng khoảng chừng từ 500-700 cái xác và gấp đôi số lượng đó bị thương. Bên phía quân Việt cũng có một con số tương đương nằm lại mãi mãi trên mảnh đất này. Sau một ngày chiến đấu khốc liệt, mặc dù với ưu thế từ mọi phương diện, người Pháp bắt buộc phải dừng lại cuộc tấn công mà không thể hoàn thành bất cứ mục tiêu đề ra nào. Các trung đoàn Pháp, đặc biệt là trung đoàn một Viễn Đông, đã kiệt sức, với thương vong rất lớn, có tiểu đoàn gần như bị xóa sổ. Các đơn vị khác cũng bị thương vong từ 20-50 sức chiến đấu. Một ngày chiến đấu, nhìn trung đoàn thiện chiến của mình hiện tại đã kiệt sức đến nỗi không chắc có thể phòng thủ được những thành quả đã chiếm được trong ngày, mà đại tá Lẹp Dịch cảm thấy mắt tối sầm lại. Trung đoàn một Viễn Đông là một trong các đơn vị thiện chiến nhất của Pháp ở Đại Nam, nơi đây bao gồm những người con ưu tú của Pháp, thế nhưng giờ đây đơn vị này lại có non nửa số người đã nằm xuống, tim đại tá Lẹp Dịch như nhỏ máu. Ông là người tham gia trận đánh và biết được thảm khốc của trận đánh và chứng kiến sự điên cuồng kháng cự của quân Việt. Sự kháng cự này đạt mức điên rồ, điều mà chưa bao giờ xuất hiện ở bất kỳ một quốc gia hay dân tộc da vàng da đen nào. Pháo binh Pháp đã bắn mềm mất rồi, thế nhưng xương của lũ An Nam tại sao vẫn cứng như vậy? Khi đánh giáp lá cả thì không một tên An Nam nào chùn bước sợ hãi, kẻ nào cũng chiến đấu với phương thức đổi mạng. Những kẻ bị thương không thể chiến đấu thì nằm ở mọi nơi với quả lựu đạn chuẩn bị sẵn, bất cứ lúc nào cũng trong tư thế đồng quy vô tận với kẻ địch. Trận đánh trong ngày đã khiến quân Pháp run sợ, và đặc biệt dành cho quân phòng thủ đại đồn Chí Hòa là binh đoàn GNNESNAC, dịch nghĩa là binh đoàn đầu lâu thép. Bởi phong cách và ý chí chiến đấu sắt thép của đội quân ở đây, cùng với đó là bởi vì đại đồn Chí Hòa luôn luôn có một mặt huyết hồng sắc cơ sĩ, ở chính giữa là một cái to lớn màu trắng khô lâu, nó trống rỗng lạnh lẽo hốc mắt nhìn chăm chú lên trước mặt nhân loại. Đây chính là lá cờ Hồng Đĩnh thưởng cho binh đoàn SS bảo vệ đại đồn Chí Hòa. Từ 2 hôm trước, lá cờ và phiên hiệu của đội quân này đã được gửi đến mặt trận. Bởi vì ở xa cho nên Hồng Đĩnh chỉ có thể dùng phương pháp này để khích lệ tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ và nhân dân phòng thủ Chí Hòa bằng biện pháp hình thức ấy. Từ đây, đơn vị này có phiên hiệu là binh đoàn SS đầu lâu, đơn vị gây khiếp sợ cho khắp thế giới, mở ra một huyền thoại về dân tộc Việt. Thất bại hoàn toàn trong kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh, nghiền nát mọi sức đề kháng của quân Việt ở đại đồn Chí Hòa đã khiến quân Pháp bắt buộc phải thay đổi phương thức chiến đấu, từ đánh nhanh thắng nhanh chuyển sang đánh lâu dài với quân ta. Đây được coi là thất bại đầu tiên của quân Pháp trong toàn bộ chiến dịch này. Bên phía quân phòng thủ đại đồn Chí Hòa, mặc dù đã đập tan được ý đồ đánh nhanh thắng nhanh của Pháp, thế nhưng thương vong của quân Việt cũng đạt mức lớn quá sức chịu đựng. Thống kê sơ bộ có đến ước chừng hơn 1.700 người đã chết hoặc bị thương, càng nhiều hơn là bị thương nhẹ. Chỉ sau một ngày chiến đấu khốc liệt, quân Việt đã mất đi ước chừng 30 quân số và sức chiến đấu. Mọi chuyện thậm chí còn bết bát hơn nữa khi mà số lượng dự trữ vũ khí, đặc biệt là đạn tên lửa phản lực, đã tiêu hao quá nửa trong ngày đầu tiên. Khi bình minh ngày thứ nhì lên, cả hai bên không ai bảo ai, đều tự củng cố vị trí chiến đấu mà không khởi xướng bất kỳ một trận đánh nào, yên lặng củng cố những thành quả mà mình có, đồng thời củng cố lại sức mạnh của mình. Chương 78, binh đoàn người thượng lúc này quân Hồng Đỉnh đã tiến tới thành Bình Định, vạn quân đóng ngoài thành, gây ra rung động không hề nhỏ. Bình Định đã từ lâu không có chiến tranh, những trận đánh máu lửa thời chiến tranh Tây Sơn Nguyễn Ánh đã đi qua chỉ còn sót lại trong ký ức của những người già. Thấy binh lính Hồng Đỉnh như rồng hổ, trên đường hát vang nam tiến, nhân dân miền Trung nô lức gia nhập tự động trở thành phụ binh, chỉ trong vài ngày, khi đến Bình Định, vệ quốc quân đã tăng thêm 3000 phụ binh. Lực lượng này được lập biên chế và tăng cường huấn luyện vô cùng nhanh chóng, cũng phải nói, tại vì Hồng Đỉnh hiện tại quá giàu, Ngai Châu trở thành con gà đẻ trứng vàng cho Hồng Đỉnh, cho nên đừng nói cung cấp trang bị cho vài ngàn người, mà thậm chí cho vài vạn người cũng dư giả. Khi các đơn vị đang chuẩn bị đóng trại, bố phòng bất thình lình tiếng tù và vang lên. Mãnh Hổ vồ lấy thanh đao, lao nhanh ra ngoài thét lớn, chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng khi nhìn thấy đối phương thì không ai đều không nhịn đỡ cờ trận mắt há mồm. Ở phía xa từ những cánh rừng bắt đầu rung chuyển, chim cùng mông thú ào ào bay lên dưới ánh chiều tà. Bất chợt một tiếng thét lớn, vô số người từ trong rừng đi qua, xuyên trên những con đường lầy lội đất, tiến về thành Bình Định. Cùng đi với họ là hàng chục con voi chiến khổng lồ, những cái ngà voi con đây đều là hàng khủng á nha, bên ngoài được bọc sắt và gai nhọn. Những con voi chiến được vẽ lên vô số hình thù màu đỏ dữ tợn, cùng với khí chất của vùng rừng thiêng nước độc khiến cho vô số người không rét mà run. Báo cho kỷ vương mở cửa thành. Gần vạn người như dòng thác lũ đen nghìn nghịt tiến tới gần khu vực vệ quốc quân, đến khoảng cách một tầm tên thì dừng lại. Đội quân này nhìn qua là một đám hôn tạp của rất nhiều tộc người, tất cả đều là các chiến binh người thượng. Trang bị của họ không đồng nhất, có những nhóm trang phục loẹt loẹt, có nhóm lại chỉ đóng một cái khố, khắp nơi đều bôi vẽ sơn đen, nhìn qua vô cùng khủng bố. Thế nhưng nhìn vào ánh mắt đội quân ấy, thì ta có thể nhận ra đây là đội quân tinh nhuệ thiện chiến bậc nhất của cao nguyên Trung Phần. Đây chính là đội liên quân các bộ lạc cao nguyên, lực lượng này chính là tinh nhuệ, huyền bí bậc nhất cao nguyên. Gần 100 năm trước, bọn họ dưới sự lãnh đạo và chỉ huy của quân Tây Sơn đã được lập ra và có những đóng góp vô cùng to lớn trong phong trào Tây Sơn. Khi Tây Sơn sụp đổ, liên minh quân sự này không hề bị giải tán mà dưới sự tổ chức của một người thần bí họ Nguyễn Tê Lữ đã bắt đầu hùng mạnh lên, làm nhiệm vụ bảo đảm hòa bình cho miền cao nguyên. Sức mạnh của đội quân này khiến Hồng Đỉnh phải khiếp sợ, từ bao giờ người thượng lại có thể có một đội quân khủng bố như vậy cơ chứ? Lít nha lít nhít gần vào người, chia làm hàng chục phương trận, vô cùng rõ ràng và nghiêm cẩn, nhìn vào nó thì chắc chắn ăn đứt quân đội triều đình, có chăng chỉ thua vệ quốc quân mà thua ai. Hồng Đỉnh lại nghĩ đến trong các tài liệu sử sách sau này, người thượng có một đội quân vô cùng thiện chiến, bọn họ chống cả quân đội Pháp lẫn quân triều đình, mục tiêu nhằm bảo vệ đất đai và quê hương của họ. Đội quân này đã khiến người Pháp đau đầu, vô số lần đem binh đi tiêu diệt nhưng lại chỉ hùng hổ mà đi, thất bại tan tác mà về, triều đình cũng bó tay, cuối cùng không còn cách nào ngoài đành phải để cho người thượng có thêm quyền độc lập tự chủ tương đối lớn. Hồng Đỉnh khi tiếp kiến đội quân này trong lòng cũng vô cùng hoang mang. Làm sao có thể như này? Một vị thủ lĩnh trẻ ước chừng là tướng quân đội quân này tiến lên trả lời, tôi chuyển lời từ ngài Vũ Ỉ San của Thung Lũng Poco, một liên minh đã tồn tại giữa người Kinh và người thượng, lời của vị vua người Kinh có cái bụng tốt giỏi đánh trận đã đánh bại người tàu xấu xa, Nguyên Huệ, lời của ngài ấy và lời thề của các chiến binh dòng Poco vẫn luôn được lưu truyền trong nhà rồng của Thung Lũng Poco. Bất kể khi nào, khi non sông này bị xâm chiếm bởi lũ giặc ngoại xâm, các chiến binh thanh chiến của Thung Lũng Poco sẽ đáp lời người Kinh và người thượng là anh em, chúng ta đã từng chiến đấu và chết bên nhau, hôm nay, đáp lại lời kêu gọi từ vị vua của người Việt, chúng tôi đến đây để kế tục chuyện đó. Trong hàng ngàn quân người thượng ấy, Hồng Đỉnh không hề biết rằng có một ánh mắt xinh đẹp trong ánh mắt lóe lên vẻ thông minh và huyền bí đang đánh giá hắn. Chương 78, quân đội Diêu Thiếu ở Vạn Linh hiện giờ đang có những bước tiến phát triển vô cùng khủng bố. Thậm chí nếu có người nào đó đến đây từ nửa năm trước giờ quay trở lại rất có thể sẽ ngạc nhiên lớn. Làm giàu từ giao thương, buôn bán và heroin khiến cho thế lực cha con họ Trần phát triển thần tốc. Tất nhiên nếu Hồng Đỉnh biết thì cũng chỉ xì mũi coi thường, buôn bán phấn mà không giàu thì còn làm gì giàu hơn nữa cơ chứ. Có tiền, Quang Diêu tập trung vào phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân và xây dựng quân đội, lấy được những thành quả vô cùng đáng nể. Thời gian trước khi tên thương nhân do bất đối tác làm ăn của Diêu Thiếu đi thăm thú Vạn Linh cũng phải kinh ngạc vô cùng, quan hệ giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị, giữa kẻ bóc lột và người bị bóc lột không bao giờ tốt đẹp cả. Không ngờ nơi này vị kẻ nhị tiên sinh được chào đón như tổng thống vậy. Diêu Thiếu chỉ biết cười dài giải thích tại ta quá đẹp trai thôi. Câu nói hài hước làm cho Do Bất méo cả miệng không biết nói gì. Hai ngày tiền đã cập bến Vạn Linh, Do Bất rất ấn tượng trước khả năng huy động vốn của Trần gia và càng tràn ngập hy vọng trong cuộc làm ăn này. Vốn dĩ Do Bất cố gắng lôi kéo Diêu Thiếu đi châu Âu cùng hắn vì Do Bất sợ hãi mua không đúng chủng loại máy móc cần thiết, nhưng Diêu Thiếu cười dài. Không cần thiết, chỉ cần bắt cóc một tên hóa học ra đến là được. Chất chúng ta cần điều chế không khó, chỉ cần hắn đến làm mẫu một lần là được, sau đó thì giết thôi. Do Bất trợn mắt há mồm kinh ngạc, nhưng hắn cũng hiểu mối làm ăn tính bằng triệu đô này thì tuyệt mật là chuyện cần thiết thật. Đùi ngùi chia tay nhau, Do Bất vận chuyển 10 vạn lạng bạc lên con thuyền cờ giờ cọc và thực hiện sứ mệnh lênh đênh mua sắm đồ. Diêu Thiếu không đi theo vì hắn còn phải chuẩn bị cho chiến tranh. Lúc này đây súng ống đạn dược đã đầy đủ, chính là lúc rèn luyện cho binh sĩ. Nói một câu xanh cho vương tân binh mà đi quần nhau với quân Pháp là chết, phải để quân va chạm cùng các đối thủ không mạnh, để cho họ tích lũy kinh nghiệm thì mới thành quân đoàn bách chiến bách thắng. Lúc này đây, hai tên sĩ quan Mỹ mà Diêu Thiếu thuê về huấn luyện quân đội, đang trợn mắt há mồm nhìn binh sĩ Đại Nam luyện tập. Họ đang nhìn thấy gì đây? Họ đang thấy một chi quân đội hoàn toàn hiện đại luyện tập. Cách luyện tập của họ có đôi nét còn hiện đại hơn cả phương Tây và Mỹ, khiến họ không thể không tò mò đánh giá và hỏi han chủ nhân của phương pháp Diêu tướng quân. Sĩ quan Mỹ tò mò về chuyện di chuyển các tiểu chướng ngại vật, di chuyển kiểu bò, VV đây là những thứ họ không được học trong trường quân sự. Diêu Thiếu giải thích, theo hướng phát triển của súng đạn và pháo thì tất nhiên sau này không cần đứng hay ngồi mà lên đạn. Vậy ra bỏ lại là phương án di chuyển thích hợp trong chiến trường. Còn chạy vượt chướng ngại vật thì đơn giản hơn, với vũ khí mới sát thương hàng loạt mà bố trí cả đám người dàn hàng tiến lên là chết cả. Vậy nên chiến tranh chia làm 3 địa hình chiến đấu, một là nội thành, hai là ngoại ô đảo hào đảo công sự, ba là trong rừng cây. Mà cả ba loại địa hình này hết sức phức tạp khi di chuyển nên cần học cách di chuyển tránh đạn. Hai viên sĩ quan lúc này mới quay ra hỏi Diêu Thiếu, ngươi hốt hay như khiếu vậy, ngươi mời ta đến đây làm gì? Câu trả lời của Diêu Thiếu là: sĩ quan bộ binh giúp luyện bắn, sĩ quan hải quân giúp đội hình và các phương án tấn công trên biển. Ngoài ra phương pháp định vị vẽ hải đồ khi đi biển rất quan trọng. Diêu Thiếu cần giáo cái này. Đương nhiên đây là suy nghĩ của Diêu Thiếu với tư tưởng chủ quan của dân xuyên Việt, bộ chiến thuật huấn luyện này gặp Hồng Đĩnh thì chắc Hồng Đĩnh cười đến chết mất, với tư cách của một sĩ quan quân sự số má, Hồng Đĩnh cười vào cái mớ lý luận này. Đầu tiên bất kể súng hay pháo của thời đại này, thậm chí là đến cuối thế kỷ 19 thì cũng không thay đổi nhiều lắm, súng máy hay lựu pháo còn chưa phải đạt mức độ thành thục, chưa đủ khả năng tạo thành cơn lốc mưa đạn ngăn cản ý chí binh sĩ xung phong. Súng bộ binh thì vẫn là loại nạp đạn đầu nòng, bất kể là tốc độ bắn hay là độ chính xác vẫn chưa đủ để làm ra điểm đột tiến trên cục bộ chiến trường. Mà dù là bắn đạn nạp hậu hoặc súng tiểu liên gặp chiến thuật xung phong và đánh du kích hợp lý vẫn bị ăn hành cho ngậm mồm, điều ấy quân Mỹ ở chiến tranh Triều Tiên là khắc sâu ấn tượng nhất. Hồng Đĩnh không có khả năng cải tạo được vũ khí của thời đại vì quá tốn kém, và hắn cũng không có khả năng kiếm tiền tài tình như Diêu Thiếu, nên hắn đổi sang cải tạo tư tưởng chiến lược, chiến thuật cục bộ cho mỗi chiến dịch bằng cách đào tạo hệ thống sĩ quan tài năng giàu kinh nghiệm, gan dạ trung thành, nắm giữ tư tưởng phương châm chiến thuật, sẵn sàng dùng mọi phương thức để hiện thực hóa ý đồ chiến lược của Hồng Đĩnh. Ngoài ra Hồng Đĩnh còn ra sức bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho binh lính, để mỗi người lính biết mình chiến đấu vì lý tưởng gì, hy sinh vì ai. Tất cả những điều đó đã đưa sức mạnh của quân đội miền Nam Việt Nam tăng lên rất nhiều cấp độ, cho dù có phải đối mặt với địch quân có ưu thế và sức mạnh vượt trội hơn mình nhiều lần. Bởi vậy khi sau này chiến tranh Nam Bắc nổ ra giữa Hồng Đĩnh và phía Bắc họ Trần, các chuyên gia quân sự đời có nhận xét rằng, ở quy mô cấp đại đội, trăm người giao chiến, hầu hết các đơn vị binh lính của quân đội miền Nam, Hồng Đĩnh đều đánh không lại quân đội miền Bắc họ Trần. Ở cấp trung đoàn, tức ngàn người giao chiến, hai quân sẽ đánh ngang tay bất kể là quân Bắc có ưu thế về vũ khí như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể thắng nổi ý chí của quân đội miền Nam. Thế nhưng ở cấp sư đoàn, vạn người giao tranh, bằng chiến thuật tấn công, thọc sâu bao vây, đột kích, quân đội miền Bắc chỉ có thể bị quân miền Nam Hồng Đĩnh xoay như trong chóng, và rồi tuy rằng có thể có những chiến thắng nhỏ cục bộ, nhưng thất bại chiến lược là không thể tránh khỏi. Điều này thể hiện ở ưu thế về tố chất, tinh thần binh sĩ và chất lượng của sĩ quan chỉ huy. Quân đội miền Bắc của Diêu Thiếu tập trung xây dựng đội quân quý về độ tinh nhuệ và hiện đại, sĩ quan chỉ huy tài giỏi nhất có khả năng chỉ đạo bất quá vài ngàn người, nhiều hơn nữa liền lúng túng, hoạt động quá dựa vào cấp trên ra mệnh lệnh. Điều này cũng là do đội quân này thành lập chưa lâu, chưa có đủ thời gian để bồi dưỡng ra thế hệ sĩ quan quân sự hợp cách, cũng như tìm được những thiên tài quân sự. Ngược lại quân đội miền Nam của Hồng Đĩnh với tư tưởng chiến tranh tổng lực, chiến tranh nhân dân và chiến thuật biển người tinh túy, sĩ quan hở ra là điều động ngàn người hay vạn người, trong mỗi đội quân lại được phân công hợp lý cho từng nhiệm vụ tác chiến để phù hợp với ý đồ chiến thuật, vì vậy mặc dù vũ khí không chiếm ưu thế nhưng sức mạnh lại vô cùng mạnh. Có người còn cười nói trêu rằng, sĩ quan cấp đại đội của miền Nam do Hồng Đĩnh chỉ huy tài năng vượt quá cấp trung đoàn của Diêu Thiếu. Với các chuyên gia quân sự và chính trị gia các nước thì quân đội An Nam Mít trong thời kỳ này nếu như thống nhất lại sẽ xếp hàng mạnh nhất châu Á, mạnh hơn Nhật Bản, Minh Trị và Siêm La cộng lại. Thế nhưng quốc gia này có vẻ thích đánh nội chiến hơn, chia rẽ thành ba bộ phận đánh lẫn nhau, và Anh Pháp đều vô cùng mừng rỡ mong muốn điều đó, cho nên ra sức viện trợ cho cả ba thế lực, hy vọng bọn họ đánh nhau lâu một chút, ác liệt một chút, đừng có uy hiếp đến con đường phát tài ở Viễn Đông của họ. Đương nhiên những thứ này để sau này hãng nói, còn hiện tại Diêu Thiếu giàu nước đố đổ bách bắt đầu huấn luyện quân đội của mình, đội quân sau này được đánh giá là mạnh thứ tư châu Á. Phải nói phương pháp luyện tập của Diêu Thiếu rất vô nhân đạo và thẳng khốc. Hai gã sĩ quan người Mỹ nhìn thấy chỉ biết lắc đầu le lưới. Thứ nhất vì đội hình đội ngũ, quân luật, cơ sở thân thể của các binh sĩ vạn linh đã được củng cố rất chắc trong 4 tháng thời gian. Giờ đây đối với họ chỉ cần luyện bắn mà thôi, thật ra nếu đủ đạn thì chỉ cần một tuần bắn liên tục là các binh sĩ thành thạo hết. Nhưng Diêu Thiếu cần nhiều hơn thế, cảm giác bắn người và cảm giác bị bắn khác hoàn toàn nhau. Ra vậy để tăng thêm kích thích cho cuộc sống nhàm chán của các binh sĩ thì Diêu Thiếu nghĩ ra một phương pháp luyện tập mới bắn đạn thật đối kháng trực tiếp. Binh sĩ sẽ chia làm hai phe, đào hào cố thủ. Sau đó bắn nhau súng thật đạn thật chơi. Tất nhiên Diêu Thiếu không ngu đến nỗi để hao bên giết nhau thật. Một bên bắn thì bên kia chui xuống hào dơ người dơ lên, sau đó ngược lại. Bên nào thắng thưởng, bên nào thua phạt. Cái trò chơi máu tanh này làm cho tâm lý không sợ súng đạn của vạn linh quân tăng lên một bậc. Ít nhất buổi đầu ra trận không té đái trong quần mà chui trong hào bảo vệ không ló mặt ra. Hai sĩ quan Mỹ cũng công nhận phương pháp này hiệu quả, nhưng nếu áp dụng tại Mỹ có khi lên báo hoặc tòa án binh. Vậy nên thưởng thức thì thưởng thức, hai tên này không học. Nhưng luyện tập của binh sĩ vạn linh thăng cấp khi các binh sĩ đào hầm trú ẩn và còn kích họ là những khẩu pháo 2TUNZ. Đây mới là vô nhân đạo thực sự, vì đã có một số chiến sĩ bị hòn đạn lăn ngược mà trúng thương. Nhưng tất nhiên cũng không nặng, vì để tránh pháo thì mỗi người đào một cái hang phía mặt tiền của hào rồi chui vào. Vì vậy đạn pháo có hết đà mà lăn ngược vào người cũng không chấn thương nặng. Nói chung phương pháp luyện tập dã man con ngan của Diêu Thiếu chỉ nhằm hai chữ tâm lý. Chỉ cần tâm lý chiến binh vững vàng thì trăm trận trăm thắng. Đùa một chút thôi, làm gì có đội quân bảo bất bại, nhưng hắn cố gắng nhất để làm đó là bại nhưng không tan rã mà thôi. Ngày 4 tháng 4 năm Tự Đức thứ 14, sau nhiều tháng vất vả rèn luyện thì đội quân phải nói là tân tiến nhất của Đại Nam lúc này xuất chinh lần thứ nhất. 12 chiếc chiến hạm cùng được tung vào trận đánh. Phải nói quân Vạn Linh đã tung ra lực lượng mạnh nhất của bản thân. Tiểu chiến hạm dài 15m rộng 5m, có một tầng đặt pháo mỗi bên mạn thuyền 3 khẩu pháo 3 TOR-UNG mặt sàn thuyền xếp đầy bao cát, lan can chiến hạm đã được cải tạo thành bọc một lớp thép mỏng bên ngoài. Đây là chiến thuyền một cột buồm thẳng chính và hai buồm tam giác phía trước và sau. Tiếp đó là hàng 4 cặp mái chèo. Với sức chứa 50 người kể cả thủy thủ pháo binh, cộng thêm phụ binh chèo thuyền. Trung hạm thì lớn hơn một chút với chiều dài 23m rộng 7m, thuyền có 2 tầng một lâu rõ ràng với 2 cột buồm chính bố trí tinh vi, 6 cặp mái chèo và 5 cặp pháo 3 TOR-UNG bố trí hai bên trước sau bố trí 2 thớt pháo 8 TOR-UNG uy lực. Chiến hạm có sức chứa 80 người kể cả phụ binh chèo thuyền. Tổng số quân xuất phát lần này là gần 700 người với 400 tay súng toàn bộ là súng cảm mở lạ đờ. Bản thân Diêu Thiếu đánh giá cao hơn về khẩu súng này, vậy nên hắn sẽ tiến hành trang bị đồng loạt loại súng này cho quân đội của hắn trong thời gian đầu. Chính vì thế 217 khẩu quân giờ bổn binh Griffin có hoa không quả của Mỹ. Đặc biệt có 73 khẩu mini Griffin mà hiện nay quân Pháp đang dùng. Diêu Thiếu bố trí cho lực lượng đặc biệt. Quân giờ bổn binh lực bắn kém, chính xác không cao. Có thể bắn 6 viên liên tục nhưng mỗi lần lên đạn thì rất mệt mỏi. Dứt khoát lấy ra 50 khẩu cho các thân binh sử dụng. Thân binh là lực lượng hộ vệ cần phản ứng nhanh với các tình huống cận thân. Quân giờ bổn binh Griffin thích hợp. Mini Griffin nòng danh xoắn, đốt đạn phía trước, đạn chi hình trụ dài vó đai, tầm bắn cực tốt lên đến 300-400m nhưng thao tác nạp đạn rườm rà. Nhất quyết lấy ra 20 khẩu chuyên luyện tập một nhóm bắn địa. Diêu Thiếu muốn chuẩn hóa quân đội về một loại súng duy nhất, vậy nên hắn sẽ không chơi kiểu đói ăn cản có súng nào dùng súng ấy. Trần Quang Cán tính Hải Úy nơi đóng quân sở thuộc Vạn Ninh, chức trách bảo vệ Vạn Ninh địa phận cùng Tuần Duyên. Tuần Duyên thì có thể vi phạm một chút mà rong ruổi thuyền qua địa phận huyện bạn hoặc châu bạn. Nhưng bộ binh muốn quá cảnh nơi khác phải có sự đồng ý của binh bộ hoặc tuần phủ đại nhân. Đây là lý do mà Vạn Ninh sau khi có súng mà trong 2 tháng vẫn không thể có một trận đánh nào. Biển khơi mù mịt không có hoa tiêu chỉ điểm hải tặc là rất khó tìm. Trên bộ thì Lê Duy Phụng chưa xâm phạm Vạn Ninh hắn chả có cớ gì tiến hành quá cảnh tham chiến. Sốt ruột không thôi Quang Cán tướng quân bèn viết một bức thư thống thiết cho lão sư trên kinh thành, ý tứ đơn giản là đệ tử ngồi không chờ tặc khấu thì đến bao giờ, lúc này đây trong tay đệ tử bình cường mã trắng, lấy một địch mười không nói quá. Xin ân sư vận động cho đệ tử một công hàm quá cảnh tác chiến. Đệ tử xin nguyện lấy đầu ra đảm bảo chỉ có thắng không có thua, để chứng minh nhiệt huyết của mình. Hắn dâng lên 5 khẩu súng cỡ loạt côn xoay cộng thêm 1 vạn lạng để lão sư lo lót con trên. Vậy là 4 vạn lạng kiếm được từ Diêm Đồn lại kém đi một ít. Tất nhiên đi kèm với số súng quân côn xoay là 5 thân binh lực lưỡng dáng vẻ đường đường thiện dùng quân. Cái này để làm gì? Là để biểu diễn cho lão sư xem. Chỉ có thực mắt nhìn mới có thể tin tưởng. Nếu để hù dọa thế nhân thì quần côn xoay xem ra hiệu quả với thế nhân nhiều hơn là cả mợ lạ đờ. Chương 80, chiều đường rối loạn nhưng sự việc không đơn giản như cán tướng quân suy nghĩ. Cha quan Diêu, lão sư Phan Phú Thứ là một lão hồ ly tinh minh quan trường không gì sánh bằng. Nhìn thấy 5 thân binh đang cầm súng nổ ầm ầm liên tục biểu diễn thì Phan Phú Thứ thấy được ánh dạng đông. Phan Phú Thứ có phải tham quan không? Xin thưa là phải. Nhưng cả triều ai cũng ăn đút lót chứ không riêng gì lão. Nhưng Phan Phú Thứ lại là một con người có lòng yêu nước thực sự. Sự việc Nam Kỳ mấy vạn quân bị mấy ngàn quân viễn chinh châu Âu đánh bại là một sự nhục nhã cho Đại Nam. Nguyên nhân thất bại do đâu thì Phan Phú Thứ chẳng chọc bấy lâu. Cái đổ tội dành cho Lê Duy Phụng chỉ là bị thai trộm chung mà thôi, cả triều đình cùng hiểu ngầm mà không ai nói ra. Phan Phú Thứ đắn đo vì nước mà nghĩ không tới được phương pháp. Nhưng khi nhìn thấy những khẩu súng quân côn xoay có thể bắn liên tục 6 viên đạn thì lão đã hiểu con đường Đại Nam nên đi và cần phải đi. Còn một điều nữa đó là lão Phan đang có thằng con thứ Phan Năng Lâm đang phục vụ dưới trướng Hồng Đĩnh, lập nhiều chiến công, hiện giờ đang làm một quan quân chủ chốt trong lực lượng phòng giữ đại đồn Chí Hòa, tư tưởng không bao giờ đặt hết trứng vào một giỏ của các thế gia đại tộc không lúc nào là thiếu cả, và lão Phan cũng vậy, nhận thấy triều đình đang suy yếu, các thế lực khác đang trỗi dậy, hầu hết các thế gia đều có suy nghĩ tính toán riêng cho mình, chả riêng gì lão Phạm, quan lại thế gian nào mà không có người tham gia trong triều đình hay là trong đội ngũ cha con họ Trần cơ chứ, chỉ có Hồng Đĩnh là khó trà trộn vì sự sàng lọc và dùng người của Hồng Đĩnh hơi khác so với đa số đương thời. Nói lão Phan hiện giờ đang đứng ở thế bất bại cũng chẳng sai chút nào, bởi là người ai cũng đều có những tính toán riêng. Trong lịch sử Phan Phú Thứ cũng đứng về phe cách tân trong triều đình, thuộc về thế lực quý tộc mới biết rằng chỉ có cách tân phát triển đất nước mới có thể chống lại thế lực các thế gia trăm năm đang lũng đoạn đất nước. Đoạn lịch sử này nước ta có phần giống Nhật Bản thời Minh trị Duy Tân, thế nhưng khác biệt là ở Nhật Bản quý tộc mới thăng thế và cải cách được thực hiện còn ở nước ta thì ngược lại. Lúc này đây Phan Phú Thứ nhìn ra con đường cách tân của Đại Nam thông qua 5 khẩu súng quân côn xoay này. Mắt hai nghe là giả mắt thấy là thật, Phan Phú Thứ đi vào thư phòng viết một bản tấu chương tâm huyết dài mấy trăm chữ. Buổi tảo triều tại kinh đô Huế ngày hôm sau trở nên dậy sóng. Tất cả đều xoáy quanh chủ đề cha con nhà họ Trần. Không ngờ Trần Quang Cán lại nổi danh một cách không ngờ đến như vậy. Cùng ngày hôm đó trong 5 thân vệ của Diêu Thiếu thì có đến 3 người tức tốc bắt thuyền trở về Vạn Ninh doanh mang theo một phong thư tối mật của Phan lão sư. Trên bảo tọa Tự Đức hoàng đế đang cau mày chăm chú đọc từng chữ một trong bức tấu chương của Phan Phú Thứ. Những điều Tự Đức hiểu vượt xa những người ở đây, thế nhưng chúng ta không ai có thể đoán được những suy nghĩ trong lòng Tự Đức cả. Phan Ái Khanh, những lời trong tấu chương là thật sự, Khanh có tận mắt chứng kiến sao? Khởi bẩm thánh thượng, hạ thần nguyện lấy đầu mình ra đảm bảo từng câu từng chữ không có dối gian. Lại nói nhân chứng vật chứng tất cả đều đứng ngoài điện, chỉ cần thánh thượng muốn thì lúc nào cũng có thể quan khán. Nghe đến đây thì Tự Đức mặt mày tốt lên, hai hàng lông mày giãn ra một cách thoải mái hơn. Tự Đức hoàng đế năm nay cũng chỉ mới 34 tuổi, đây là cái tuổi đang độ chín nhất của một người đàn ông. Không quá trẻ để bồng bột, cũng không quá già để mất đi nhuệ khí. Tự Đức là một người chăm lo việc dân việc nước, nhưng trong tay Tự Đức là một bộ máy hành chính hoạt động không mấy hiệu quả với các vấn nạn từ trước khi hắn lên ngôi. Và sự đấu đá không ngừng giữa các phe phái trong triều đình, nhóm quan viên bảo thủ đảng rất đông đảo và quyền cao chức trọng, nhóm quan viên trẻ có tư tưởng cải cách thì chưa chín chắn để có thể tạo nên đối trọng. Bản thân Tự Đức rất mệt mỏi trong việc cân bằng đôi bên. Đôi khi Tự Đức luôn rơi vào lưỡng lự khó quyết trong những chính sách mang tính cách mệnh. Tất nhiên nếu Hồng Đĩnh lên ngôi cựu ngũ chí tôn thì cũng chưa chắc đã làm được tốt như Tự Đức, bởi một người được đào tạo từ nhỏ, chuyên quen với quyền như không phải một đại binh đầu to có thể so sánh nổi. Vì vậy Hồng Đĩnh luôn tôn sùng tư tưởng phá cũ lập mới, đứng trước căn nhà mục nát, hắn thà rằng đập một trận tơi tả cho sụp đổ sau đó xây dựng cái mới còn hơn là nay sửa cái này, mai sửa cái nọ, gặp đủ mọi rào cản. Nói thật những năm gần đây Tự Đức lại càng mệt mỏi, chế độ phân dân chúng ra làm cựu phẩm của Gia Long, minh mạng để đối xử gây nên những phản ứng tư dân chúng. Đặc biệt với chế độ siêu cao thuế nặng áp dụng cho xứ Thanh và Bắc Kỳ gây ra nội loạn không ngừng. Gần nhất lại là chuyện quân Tây Dương đánh chiếm ba tỉnh Nam Kỳ làm cho Tự Đức ăn không ngon ngủ không yên. Nam Kỳ là vựa lúa của cả nước, ý nghĩa của Nam Kỳ không hề nhỏ trong việc đảm bảo sự vận hành chân chu của hành chính quốc gia. Nay Lê Duy Phục lại nâng cao ngọn cờ khôi phục hậu Lê cùng với sự ngo ngoe của nhiều thế lực khiến cho chiến loạn Bắc Kỳ trở nên khốc liệt. Quả thật những chuyện này đã làm cho vị hoàng đế đang hăng hái trong công quốc phục hưng trở nên có phần nản chí. Nhìn bản tấu chương của Phan Phú Thứ, Tự Đức trầm ngâm không thôi. Tự Đức cũng hiểu tình hình thế cục hiện giờ của đất nước thế nào, chính sự rối ren, quân đội suy yếu, tôn nghiêm triều đình tụt xuống thế thảm. Tự Đức vô cùng tinh minh, chỉ liếc nhìn trong tấu chương liền thấy vô cùng nhiều điều ẩn giấu trong đó. Tự Đức có thể nhu nhược, đúng thật không giả, thế nhưng Gia Long, Minh Mạng thì ai đều không phải là rồng hổ ăn thịt người, kể cả họ đã chết đi bao nhiêu năm thì dư vi của hai vị vua khét tiếng này vẫn còn đó. Tổ chức mật thám Minh Hổ của hoàng tộc không phải ăn chay, lực lượng này đã có hơn nửa thế kỷ được thành lập, đã ăn sâu vào trong máu thịt, mọi ngóc ngách của đất nước, tuy hiện nay nó đã suy yếu rất nhiều thế nhưng nhiệm vụ giám sát bách quan chưa bao giờ là sao nhãng. Nhìn Lâm lão giả khỏi mặc bộ đồ đen phía sau nhìn tưởng chừng như vô hại, thế nhưng đây lại là nhân vật nắm giữ nhiều bí mật bậc nhất Đại Việt. Không khác gì tổng trưởng kia của Mỹ. Phan Phú Thứ cứ tưởng những hoạt động của mình là bí mật, thế nhưng những hoạt động của lão chưa bao giờ thoát khỏi sự giám sát của mật thám triều đình, cơ quan này do trực tiếp hoàng đế chỉ huy, không lệ thuộc vào bất cứ bộ ngành nào của triều đình. Mọi tính toán của các đại thần trong triều đứng trước cơ quan mật thám Minh Hổ đều là trần trụi. Thậm chí trong nội bộ Hồng Đĩnh và cha con Trần gia cũng có không ít mật thám Minh Hổ, vì vậy Tự Đức có thể nói là hiểu rõ tình thế hơn bất kỳ ai lúc này. Tuy nhiên hiểu và nắm rõ là một chuyện, xử lý được lại là một chuyện khác. Như chúng ta đã biết nội bộ triều đình nhà Nguyễn khi giặc Pháp xâm lược liền phân ra thành hai phái chủ chiến và chủ hòa rõ rệt, cả hai phái này đều đại diện cho những thế lực khác nhau, đạt được cơ hội này liền đấu đá không ngừng, mục tiêu là tranh giành quyền thế trong triều và đẩy phe còn lại xuống nước. Đi sâu tìm hiểu ta dễ dàng phân tách ra được hai phe này, gồm thế lực quý tộc cũ, cầm đầu là các gia tộc lâu đời, như Trình, Trương, Lý, Lê. Đó là các gia tộc trăm năm, căn cơ vô cùng sâu rộng ăn sâu vào mọi mặt đời sống nhân dân và từng ngóc ngách của đất nước. Một bộ phận thậm chí còn là hậu duệ hoàng tộc của các triều đại trước lần trốn. Thế lực vô cùng khủng bố. Thế lực của phe chủ chiến cách Tân bao gồm Tân Thế Gia. Nổi trội sau khi triều Nguyễn lập quốc nâng đỡ bắt đầu hùng mạnh, cả hai ngay từ những ngày đấu đã không ngừng đấu đá. Từ trên miếu đường đến dân gian, các cuộc khởi nghĩa nông dân, hay là khởi nghĩa nêu cao khẩu hiệu phủ Lê gần đây thì đều có bóng dáng của hai thế lực này đấu đá. Mà nhiệm vụ của Tự Đức là liên tục thăng bằng và kiểm chế các phe không để bên nào giành ưu thế quá lớn, sẽ gây hỗn loạn lớn cho đất nước. Bởi bất kể bên nào đều nắm giữ ngôn luận trong dân gian và nắm giữ những lực lượng không hề nhỏ. Triều Nguyễn nội loạn khởi nghĩa mãi không ngừng bởi là vì thế. Ở thời Minh Mạng liên tiếp mở các cuộc chiến tranh chinh phạt tứ phương, từ đánh Xiêm La, Chân Lạp đến Bình Chiêm, mục đích thực sự của vua Minh Mạng cũng đều là để làm tiêu hao thế lực quý tộc cũ. Các cuộc xuất chinh hầu hết đều là lấy binh lính con em Bắc Hà và xứ Thanh Nghệ, đất của vua Lê Chúa Trịnh, có rất ít khi điều tập binh lính miền Trung và miền Nam đất căn bản của nhà Nguyễn, và thực sự thì Minh Mạng đã làm rất tốt khi mà các cuộc chinh phạt liên miên mở ra, tiêu hao vô số quốc lực, đã mở rộng bờ cõi đất Việt ra lớn nhất trong lịch sử. Đồng thời cũng tiêu hao được đáng kể sức mạnh thế lực quý tộc cũ. Đồng thời nâng đỡ lượng lớn thế lực quý tộc mới lên, đảm bảo cân bằng, thậm chí có hơi hướng chèn ép quý tộc cũ. Đương nhiên điều này gây bất mãn không hề nhẹ cho tập đoàn Thế Gia Bắc Hà, vì vậy sau khi Minh Mạng băng hà, vua Thiệu Trị và Tự Đức lên ngôi, quý tộc cũ dần dần khôi phục được thanh thế, dần dần chèn ép trở lại. Trong thời kỳ cuộc kháng chiến chống Pháp trở về sau triều đình lấy tư tưởng chủ hòa dần dần làm chủ, bất quá có đôi lần phe chủ chiến thắng thế như trong cuộc phản công của Tôn Thất Thuyết và vua Duy Tân, cầm đầu quý tộc mới phản công, nhưng nhanh chóng thất bại bởi những sự bán đứng hèn hạ và không thể tập trung được toàn bộ sức mạnh dân tộc vào sự nghiệp kháng chiến. Tự Đức trầm ngâm nhìn tấu chương như mày, nhưng nhanh chóng đổi sang vẻ mặt khác, nhẹ nhàng than thở một câu. Ôi tấm lòng chung đến vậy là cùng rồi, chấm, triều đình suýt nữa phụ công thần. Lại đây khanh tự mình bảo to, rõ ràng tấu chương của mình cho toàn bộ văn võ cùng nghe. Đây là một đặc ân cực lớn, vì thường thường muốn sướng tấu chương là do hoạn quan đứng đọc. Nhưng lần này Phan Phú Thứ được ban quyền bước lên hai bước bậc thêm rồng mà quay lại đọc tấu chương cho quần thần nghe rõ. Tấu chương có đoạn. Thần Phan Phú Thứ thật xấu hổ khi tiến cử người thân. Nhưng cha con họ Trần có tên gọi Trần Quang Cán và Trần Quang Diêu tấm lòng trung trinh với xã tắc là không gì sánh nổi. Hai cha con họ Trần bỏ đi cơ nghiệp mấy trăm năm với gia tài bạc triệu mà tổng quân đánh giặc. Ngày 20 tháng chạp năm Tự Đức thứ 10, hai cha con họ Trần dẫn thủy binh tuần tra thì gặp được tàu hơi nước của Tây Dương. những tưởng quân thù nên cả hai chuẩn bị liều chết chiến đấu hy sinh cho xã tắc. Nhưng may thay đây là một đội thuyền buôn của Mỹ quốc. Cha con họ Trần cho yêu cầu kiểm tra thuyền bè và đối phương đồng ý, không ngờ rằng phát hiện một khối lượng lớn vũ khí tinh mỹ của người ngoại quốc nên hai Trần Quang Cán đã đặt vấn đề xin mua. Những tưởng rất khó khăn đạt được mục đích vì Đại Nam đang có chiến tranh cùng giặc Tây Dương, nhưng sự việc lại hoàn toàn trái ngược. Với 5 vạn lượng bạc trắng thì Trần Quang Cán đã mua được về trên 700 hỏa đẳng thương Tây Dương với sức mạnh vô song cùng nhiều hàng hóa quân dụng tinh mỹ của thương nhân Mỹ quốc. Hỏi ra mới biết Mỹ quốc là một quốc gia độc lập với Tây Dương, họ cũng không liên quan gì tới Pháp và Tây Ban Nha đang chiến tranh cùng Đại Nam chúng ta, vậy nên việc mua bán là khả dụng. Nhưng cha con nhà họ Trần có binh hùng tướng mạnh nhưng không được trọng dụng. Họ mòn mỏi chờ mong được vì triều đình lập công, nhưng do những người không vừa mắt nhân tài nên hai cha con đành thương tâm mà chui giúp nơi Vạn Ninh trấn trộm khi tặc khấu hành hành Bắc Kỳ. Vì chức quan nhỏ bé không biết kêu cùng ai, Trần Quang Cán lấy danh đệ tử mà cầu cứu Hạ Thần. Hạ Thần vì giang sơn xã tắc mà không thể không hiểm nghi kỵ tiến cử người thân. Kính xin thánh thượng ân chuẩn cho đội quân tinh long mãnh hổ của cha con họ Trần quá cảnh các tỉnh tác chiến với Lê Duy Phụng tặc khấu. Trong thơ gửi lão sư của hai cha con họ Trần có câu: vốn dĩ số vũ khí tinh mỹ từ phương Tây này đệ tử không có tư cách để sử dụng, phải giang lên thánh thượng trang bị cho cấm vệ quân uy mãnh nơi kinh kỳ. Nhưng bị tặc khấu còn nhầm nhơ, núi xin lão sư thông cảm, đánh tan giặc cỏ đệ tử xin dân sớ tạ tội cùng thánh thượng và đưa hỏa khí về kinh thành. Cái bài tấu này của Phan Phú Thứ là một bản tấu mang tính kể chuyện rất nhiều, nhưng lồng vào đó chỉ một vài câu thôi cũng đủ dậy sóng triều đình. Tất nhiên có rất nhiều chuyện là Phan Phú Thứ bịa ra. Đầu tiên lão bịa ra chuyên Trần Quang Cán đã là đệ tử của lão trước khi toàn quân. Thứ đến là lão bịa đến chuyện đánh xong giặc thì dâng súng cho tự đức. Đây là một trong những điểm cáo giả của lão, ngươi là một tướng quân nho nhỏ mà tay nắm trọng khí tính như đồ gì. Vậy thì dứt khoát đánh xong giặc dâng súng lên cho tự đức đi, vừa biểu thị lòng trung vừa kiếm một món hời. Tự đức có keo kiệt cũng không thể lấy không tiền bạc của thần tử, cái mặt mo hoàng đế không chịu được á khởi bẩm thánh thượng, thần cho rằng Phan Tham Chi là sảng đấu, hỏa điệu thương bắn được 6 phát liên tục là không thể, nên nhớ chiến báo từ Nam Kỳ gửi về thì hỏa đẳng thương của quân Pháp cũng chỉ bắn từng phát, có hơi nhanh hơn súng hỏa mai nhưng không quá nhanh. Thần lại cho rằng Phan đại nhân nghe lời sảng tấu phía dưới, nên trị tội hao trà con họ Trần. Khởi bẩm thánh thượng, hai cha con họ Trần xuất thân thương nhân không am hiểu việc binh, cái gì mà hổ lòng chi sư là sảng đấu? Thần cho là sảng đấu. Các chúng đại thần mồm năm miệng 10 mà kêu là sang tấu trong điện, phe cách tân thế lực nhỏ bé lại không có chuẩn bị nên rơi vào thế bị động. Quả thật phe cánh tân của Phan Phú Thứ cũng đang nghi ngờ lão già này sảng tấu nên chưa đứng ra bên bực. Còn Phan Phú Thứ đứng trước quần hùng chỉ trích thì không hề sợ hãi, hắn đang ung dung nhận nhơ chờ lũ người kia xấu mặt. Tự đức cũng bối rối, không nặng không nhẹ liếc nhìn Phạm Phú Thứ, ánh mắt như có điều nhắc nhở hay trả lời đi. Khởi thánh thượng, hạ thần lấy đầu mình ra đảm bảo những chuyên trong đấu trường, ngoài kia vẫn còn thân vệ quân của hai cha con họ Trần với hỏa điệu thương Tây Dương. Hạ thần kính xin thánh thượng ngự lãm, nếu thánh thượng và chúng bá quan không ưng ý thì thần nguyện tự chặt đầu mình xuống đất. Phan Phú Thứ bỗng nhiên quyết tuyệt cởi báo quan mà bất khuất đứng nơi đó. Rời giá, hôm nay chấm quyết thân chinh ngự lãm xem cho bằng được hổ làng chi sư hay là cậu làng chi sư. Hoàng thượng xuất hành là một công việc dườm ra vô cùng, nào là đôi lễ nghi, đội bóng trọng, cấm vệ quân rồi rất nhiều thứ, thành thử ra để đến được nơi diễn tập bắn đạn là cả một quá trình đến hơn một canh giờ. Lúc này đây trên sân tập bắn của thần cơ doanh là hai tên thân vệ của Diêu Thiếu đang hướng dẫn cho hai cấm vệ quân cách bắn súng. Việc để cho người ngoài cung cầm vũ khí nóng trước mặt hoàng đế là không an toàn. Tất nhiên hai thân vệ quân của Diêu Thiếu đã nhồi hết đạn cho 4 khẩu quần côn xoay, việc hướng dẫn đám cấm vệ quân chỉ là đặt hạt nổ lên cỏ và bắn thôi. Những thứ này thì đơn giản nên hai tên cấm vệ quân được chọn học khá nhanh. Khởi bẩm thánh thượng, hai cấm vệ quân đã chuẩn bị xong. Một tên cấm vệ tướng quân đội vã chạy đến bên lọng của Tự Đức mà thông báo. Sạc đi. Tự Đức giơ chiếc kính viễn vọng lên và quan sát hai tên cấm vệ quân trong sân tập. Đoàn đoàn. Đoàn đoàn. Tiếng súng nổ gian bên trong sân bắn khiến cho quần thần trèo hế kinh hãi không thôi, đúng là bắn liên tục không nghỉ. Đã vậy mỗi tên cấm vệ bắn tới 2 khẩu quần tức là 12 viên đạn. Hiệu quả của hai tên bắn đã ngang ngửa 24 người thần cơ doanh cầm súng hỏa mai xạ kích. Không có điều gì xung động hơn là tự mắt mục kích, không có lời lẽ hùng biện nào tốt hơn là thực tế chứng minh. Lúc này nhìn mặt bàng hoàng của chúng văn võ bá quan cùng như Tự Đức thì Phan Phú Thứ lại đứng ra bẩm đấu. Khơi bẩm thánh thượng, binh sĩ của cha con họ Trần xạ kích mau hơn cấm vệ quân. Điều lão Phan nói không ai nghi ngờ, vì hai tên cấm vệ chỉ mới học tập trong mấy khắc thời gian mà thôi. Súng có thể dễ bắn thế sao? Không ai tưởng tượng nổi. Cái này cái kia. Lệnh cho hai tên thân binh của Trần Ái Khanh lại đây cho chấm. Lúc này đây hao tên thân binh đang nơm nớp lo lắng hoảng sợ vì dưới chân Tự Đức, bọn họ cuối cùng cũng chỉ là nông nô nhà họ Trần mà thôi. Từ khi hai cha con nhà họ Trần ra là quan thì họ cũng có tiếp xúc với quan viên các cấp, vậy nhưng trong diện kinh người như ngày hôm nay thì lần đầu họ gặp được. Chương 81, trên cái triều đường, thiên cơ ha ha, chiến sĩ của chấm, ngươi không cần quá căng thẳng như vậy. Cứ xem như ngươi đang luyện tập trong quân doanh mà thể hiện ra năng lực tốt nhất của các ngươi chấm xem nào. Những binh sĩ này là quân nhân được đào tạo một cách chính quy nhất tại Đại Nam lúc này, thậm chí có phần vượt qua quân đội Hồng Đỉnh, nhưng khổ nỗi quan lễ của họ rất bí mét. Mặc dù tràng diện ngày hôm nay đã được Phan Phú Thứ Tham Chi đại nhân dụ tính chức mà đào tạo họ cả một đêm, thế nhưng sau khi gặp Tự Đức thì đám này quên sạch. Phải công nhận rằng vào tại thời điểm này hoàng quyền vẫn có sức ảnh hưởng tuyệt đối đến người dân. Cũng chính vì điểm này mà Diêu Thiếu cũng lời nghĩ về chuyện tuyên truyền cái gì lòng trung thành chỉ riêng với họ Trần, đó là tạo phản. Đừng nói Diêu Thiếu lúc này chưa có lực tạo phản, dù hắn có thì chắc gì Diêu Thiếu đã làm như vậy. Cảnh nồi ra nấu thịt để cho ngoại bang chê cười Diêu Thiếu mới không thèm làm đây. Kế hoạch của Diêu Thiếu đó là tập hợp đủ sức mạnh để bản thân có thể phạm pháp một chút mà không ai trách cứ hắn đây. Diêu Thiếu phạm pháp không phải để cho bản thân giàu sang hay tận hưởng gì, hắn phạm pháp để cả Đại Nam tỉnh ngộ sau khoảng thời gian quá dài đất nước này đắm chìm trong lạc hậu. Diêu Thiếu là một người có hiểu biết từ sâu sắc đến xã hội và chế độ. Hắn không hề mất thực tế như các nhân vật xuyên thường thấy. Gì mà xuyên thì phải làm vương làm đế, đấy là một chuyện phi thực tế và nực cười. Giờ đây Đại Nam triều đình họ Nguyễn chưa đến mức sơn cùng thủy tận, ít nhất là Đại Nam trong tay Tự Đức vẫn có cơ hội lập bản, vẫn có khả năng cách tân. Cái mà Quang Diêu muốn để lại cho dân tộc là một tấm gương về cách tân, hắn sẵn sàng tổ kiến cho mình một chi thế lực đủ để bảo hộ dự án cách tân của bản thân thành công. Sau đó cố gắng ảnh hưởng tới suy nghĩ của các năng quan triều đình để chứng minh cách tân là cần thiết. Còn việc tương lai người Việt Nam theo con đường nào thì Diêu Thiếu tuyệt không ép buộc. Chế độ phong kiến, chính quyền vào tay các nhà tư bản nông dân và công nhân lên nắm quyền thì Quang Diêu không ý kiến. Chỉ cần Đại Nam trở nên hùng mạnh thì chính quyền rơi vào tay ai cũng không quan trọng. Chỉ cần Việt Nam là cường quốc thì dù theo chế độ nào cũng không sao, mọi quốc gia khác đều phải nhìn sắc mặt của Việt Nam mà hành động. Quay trở lại với tình huống trước mắt, vì Diêu Thiếu có tư tưởng kiên nên việc đào tạo cho các binh sĩ vạn linh hoàn toàn chỉ thuyết giáo về mặt quân nhân. Về chính trị tư tưởng thì Diêu Thiếu ít hoặc hầu như không mấy can thiệp sâu. Chỉ thấy hai binh sĩ vạn linh được ra lệnh thì ngay lập tức đứng thẳng nghiêm trang, sau đó họ theo đúng những gì được luyện tập tại quân doanh mà thể hiện. Khí chất của chỉ hai tên lính này thôi cũng khiến mọi người trầm trồ khen khợi. Tưởng tượng xem hàng trăm hàng ngàn chiến binh như vậy thì tràng diện sẽ như bức ra sao. Chấm hỏi, binh sĩ như các ngươi trong quân doanh của Trần Hải Úy có bao nhiêu? Lúc này đây vì được lệnh thực hiện đúng theo quân lễ thường ngày nên hai thân binh không mấy bối rối mà thưa. Thưa vua, người người như tiểu nhân có 50 hạ. Câu trả lời của tên thân binh này rất buồn cười, vì hắn quên mất xưng hô với Tự Đức ra sao mà trực tiếp thưa vua làm cho toàn bộ văn võ bá quan bấm bụng mà cười, nhưng không ai dám cười thành tiếng cả. Vậy nhưng Tự Đức thì lại hoàn toàn vui vẻ, hắn thích cái cách mộc mạc đến đáng yêu của binh sĩ nông thôn này rất thật thà chất phác. Thưa thánh thượng, chỉ có 50 người thì quá ít, chắc những người này là thân binh của Trần Tĩnh Hải Úy, những binh sĩ khác thì chưa chắc đã được như vậy. Lại một loạt những tên không ăn được thì tìm cách đạp đổ nhảy ra bới móc, cái thời này thân binh và binh sĩ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thân binh là binh sĩ mà các tướng tá sĩ quan tự mình bỏ tiền ra nuôi sống và trang bị, nhóm này dùng để bảo vệ tính mạng của các tướng quân, sĩ quan nên được đào tạo và trang bị tốt. Mấy tên quan lại muốn tìm cách hạ uy tín của Phan Phú Thứ liền dựa vào điểm này, ý nói là Phan Phú Thứ lôi mấy tên thân binh ra khoe mẽ, thực tế binh sĩ bình thường chất lượng chả ra sao. Thưa vị đại nhân này nói không đúng, chúng tôi chỉ mạnh về mặt cận chiến để bảo vệ cho các tướng quân và Diêu Thiếu thôi. Nếu hành quân đánh trận thì chúng tôi lại không tốt bằng binh sĩ trong doanh. Tên binh sĩ rất không phép tắc, rất ngây thơ mà phản bác lại một vị đại quan vừa miệng ai. Họ không hiểu lắm hàm ý trong câu nói của vị đại nhân này, nhưng họ lại không chịu được khi có ai đó chê bao quân doanh của họ. Tên tạp binh này vô lễ. Vị đại quan kia quát lên một tiếng, song Tự Đức giơ tay quát đi rồi ngắm nhìn tên thân binh kia một cách thú vị. Rất tốt, Trương Ái Khanh không nên trách cứ họ, những binh sĩ này cả ngày lăn lộn xa trường thường không có thời gian mà học lễ nghi rườm rà. Bẩm thánh thượng, thần nghĩ hai tên tạp binh này cũng là hữu danh vô thực, phô trương thanh thế mà thôi. Nếu họ nói cận chiến giỏi thì xin cho họ tỷ đấu cùng cấm vệ quân xem sao. Là hổ hay là mèo có thể nhìn thấy ngay. Tự Đức cũng có ý này nên gật đầu đồng ý lời nói của Trương Ái Khanh cũng là đại thiện, hai người các ngươi nghĩ sao? Thấy Trương Đăng Quế vị đại học sĩ này liên tục làm khó nên Phan Phú Thứ không thể không ra mặt. Tỷ thí chỉ là chuyện nhỏ nhưng âm mưu trong này lại là chuyện lớn. Cấm quân là thiên tử binh, là bộ mặt của hoàng thượng, đánh thắng cấm vệ quân là đánh mặt hoàng thượng. Nhưng nếu đánh thua thì thân binh của Diêu Thiếu lại thành ra mục tiêu bị công kích. Trương đại học sĩ cái yêu cầu này không thỏa đáng. Cấm vệ là thiên tử quân, sức một chọi 10, chọi 100, thử cũng không cần, khoảng cách quá xa. Chúng ta hôm nay ở đây là chứng kiến sự thần kỳ của vũ khí Tây Dương. Không nên lẫn lộn đầu đuôi, đao kiếm xông lên khẳng định cấm vệ quân vô địch, song nếu trong tay các vị binh sĩ vạn linh là vũ khí Tây Dương bắn liên tục 6 phát thì sao? Cái chúng ta đang bàn đến đó là sức mạnh của hỏa khí, kính mong bệ hạ suy xét. Tự Đức nghe thấy cũng vui vẻ, cái này khó trách, khen cấm vệ cũng là khen mặt mũi Tự Đức hắn, không đánh mà khuất phục được mới là hay nhất. Tự Đức rất ủng hộ ý kiến của Phan Phú Thứ. Rất tốt, Phan Ái Khanh lòng lo lắng việc nước là thật sự, công lao không nhỏ. Nói đến đây Tự Đức như muốn ban thưởng cho Phan Phú Thứ, nhưng một lần nữa Trương Đăng Quế lại nhảy ra. Lão này là cựu thần bốn đời hoàng đế, lại là thân tước quốc công, đại diện cho tập đoàn bảo thủ. Vậy nên lời nói của lão rất có trọng lượng trong triều. Thánh thượng, quân vạn linh ra sao cần phải thực tế chứng minh, công lao của Phan đại nhân lớn nhưng cũng cần để quân vạn linh thể hiện được uy phong thì việc ban thưởng hay khen thưởng mới tương xứng được. Cả thật ra tác dụng cũng như sự thần kỳ của quần côn xoay vũ khí đã hoàn toàn chinh phục Tự Đức cũng như văn võ bá quan các thành phần. Nhưng phe bảo thủ vẫn cố sống cố chết gây sức ép cho Phan Phú Thư cũng như binh mã vạn linh. Điều này Tự Đức cũng nhìn ra đấy, nhưng thế lực của bảo thủ đảng không phải nhỏ. Vậy nên Tự Đức dù vạn lần không quá nguyện ý cũng phải nghĩ cách điều phối hai phe. Trương Ái Khanh nói không phải hoàn toàn vô căn cứ, vậy thì binh bộ ban xuống công lệnh để vạn linh có thể vượt biên tác chiến cả trên thủy bộ. Phan Ái Khanh, ngươi vì nước mà không tị hiểm tiến cử người thân, tấm lòng chung của ngươi chấm thấy rõ, nói cho môn sinh của ngươi đánh, đánh phái đánh thật mạnh, đã kích phục tặng. Thắng trận chấm sẽ trọng thưởng cho Ái Khanh một môn sư đồ thánh thượng anh minh. Thánh thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Nói chung sự việc nhốn nháo trên triều Huế đã khép lại, cả phe bảo thủ lẫn phe cách tân đều trở nên trầm mặc hơn và tiến hành chuẩn bị những bước đi kế tiếp. Còn về số vũ khí tân tiến của Diêu Thiếu tại Vạn Ninh cũng nhận được số phận của nó. Đây là một đoạn thánh dụ chứ không phải chiếu chỉ. Thánh dụ của Tự Đức cho quân Vạn Ninh đơn giản có mấy chuyện. Thứ nhất vũ khí các khanh dâng lên chấp nhận, nhưng chấm là hoàng đế Đại Nam đâu có thể nhìn Trần gia ái tướng táng ra bại sản để đánh giặc lại vô tình khổn chú ý vật nên ngoài 5 vạn trả tiền cho số vũ khí trên còn thưởng nóng cho Trần gia 3 vạn nếu chiến thắng. Vấn đề thứ hai đó là hoàng đế tự đức muốn thành lập một chi tân quân để tăng cường sức mạnh quân đội, lấy lại uy nghiêm cho triều đình vốn đã bị tàn phá ghê gớm. Nghe nói nước Mỹ cũng không phải là Tây Dương tập một phen nên tự đức muốn tiếp xúc và mua một nhóm vũ khí cho tân quân, đồng thời biết Hồng Đỉnh đánh giặc ở phía Nam nên tự đức muốn mua vũ khí viện trợ cho Hồng Đỉnh đánh giặc, cứ cho như là xuất phát từ nhiều suy tính thế nhưng việc đầu tiên tự đức nghĩ vẫn là người em ruột thịt này. Sau khi tan triều, ở vườn thượng huyện có một người con gái thân mình mảnh mai đang đứng, thân hình của nàng gầy gò ốm yếu như cành mai trước gió. Nàng là Bùi Minh Thúy, cháu gái của lão Lâm tổng trưởng Minh Hổ. Nàng còn có một thân phận khác nữa vô cùng được tự đức tin cẩn. Những bông hoa đang đua nhau khoe sắc trong vườn thượng huyện, không hề hợp với ánh mắt yêu thương nhàn nhạt của người con gái này. Đã từ rất lâu rồi nàng không còn biết đến nữ nhi tình trường, cảm thụ cá nhân. Từ năm 8 tuổi nàng được Lâm lão từ quê nhà đưa đi huấn luyện, chớp mắt đã 10 năm trôi qua, từ một đứa bé ngây thơ giờ đây đã trở thành một nhân vật thế lực ngầm cái tiếng. Những cuộc thanh trừng xét nhà diệt tộc hay khởi nghĩa nông dân đều có bóng dáng của nàng phía sau. Trong giang hồ đã từng có lưu truyền nữ ma đầu đại tiểu thư, nàng có biệt danh vậy bởi vì tất cả mọi người đều không biết tên nàng. Ngay cả cấp dưới cũng không biết nàng, họ chỉ biết rằng người chỉ huy cao nhất của họ chính là đại tiểu thư chính nàng. Năm 15 tuổi đã dẫn mật thám Minh Hổ về chém giết chi thứ Bùi gia của Nhị Thúc, tàn dư của phản loạn Hồng Bảo đến giết tận diệt tuyệt. Bùi Việt từ đây hoàn toàn chỉ còn một nhóm trung thành với tự đức hoặc đứng trung lập không hỏi việc. Đời là còn sống sót. Lâm lão đứng phía sau nhìn đứa cháu thân hình gầy yếu, nhưng ý chí tinh thần lại vô cùng kiên nghị này của mình mà vô cùng xót thương. Minh Thúy à, cháu dạo này gầy quá. Bùi Minh Thúy quay lại ngắm nhìn vị trưởng giả của gia tộc, thần thái nhẹ nhàng nói, lão gia tử, Minh Thúy vẫn ăn người. Công việc giám thị họ Trần của cháu đến đâu rồi? Lão gia tử, cha con họ Trần không hề đơn giản như những gì chúng ta thấy và những gì chúng tấu báo về chiều qua lời kể của Phạm Phụ Thứ. Lâm lão ánh mắt có vẻ hứng thú giạt rào ra hiệu để Bùi Minh Thúy nói tiếp. Trần gia là thế gia ở Hà Tĩnh, thuộc hàng đại địa chủ, gia chủ Trần Quang Cán vốn là thanh niên tài tuấn có tài kinh thương rất mạnh, chỉ trong thời gian 6-7 năm đã phát triển từ một gia tộc đại địa chủ trở thành một tay thương nhân khét tiếng của vùng gia tài bạc quan. Trần Quang Cán nắm trong tay lực lượng gia binh rất hùng hậu, rất có tiếng trong vùng cùng uy tín trong giới giang hộ lục tỉnh miền Trung rất cao. Lâm lão khoát tay, những điều này đều là những thứ chúng ta đều đã biết, ta muốn hỏi cháu những điều cháu điều tra ra được về cha con họ Trần hoạt động trong thời gian gần đây. Bùi Minh Thúy trầm ngâm rồi trả lời, vốn dĩ cha con họ Trần cũng rất bình thường, chỉ là giàu có một chút, tính tình quái gở một chút, cho nên mặc dù gia thế họ Trần được ghi chép trong hắc thư bị nghiêm mật giám sát, nhưng chúng ta cũng không suy nghĩ nhiều. Hồi giữa năm ngoái đã có ý định rút đi lực lượng giám thị đối với bọn họ, thế nhưng tình hình chợt thay đổi vào thời điểm cuối năm ngoài đầu năm nay. Lâm lão nhíu mày hỏi, cuối năm ngoái, đầu năm nay ư, có chuyện gì lạ ạ? Bùi Minh Thúy nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, chính là thời điểm đó. Theo như người giám thị của chúng ta báo về, gia tộc này bắt đầu thay đổi một cách cấp tiến vô cùng kể. Bắt đầu kể từ khi đứa con độc đinh của Trần gia bị té ngựa hôn mê bất tỉnh, sau đó thay đổi như một người khác vậy, không chỉ ở trên bề mặt tham gia đả phá lục lâm giang hồ miền Trung, còn ra sức tích xúc lực lượng, những tưởng bọn họ sẽ xưng hùng xưng bá ở một giải đất Hà Tĩnh hay mộ quân vào Nam đánh Pháp, thì họ lại đột nhiên móc nối quan hệ mưu cầu một chức quan, sau đó bắt tiến ra vạn linh lập căn cơ lập nghiệp. Đứa con trai này cũng biểu lộ ra những hành động vô cùng ưu dị, như cầu tử báo về, tên nhóc Quang Diêu này vốn dĩ lúc đầu chỉ biết đuổi gà trộm chó trêu chọc con gái nhà lành, thì bỗng nhiên tài giỏi, thông minh võ nghệ cũng trở lên cao cường. Tên Quang Diêu nói rằng đó là do một dị nhân ẩn cư ở núi trúc sau chấn truyền dạy, học cái gì tân học, đạo thuật, học binh pháp và nhiều thứ khác. Câu chuyện máu chó đấy chỉ có tên ngu đần Quang Cán gật đầu tin sái cổ, chứ chẳng thể che mắt được người khác. Cậu tử khi đó đứng ở ngoài nghe lén, biết rõ mọi chuyện, đã vội vã bẩm báo lên trên đồng thời đi ra núi trúc điều tra. Thực sự thì ở đây chẳng có bất kỳ một cái gì gọi là cao nhân ẩn cư cả. Hơn nữa cậu tử đã nằm vùng ở đó 3 năm trời, mọi hoạt động của tên nhóc họ Trần đó chưa bao giờ thoát khỏi con mắt của chúng ta. Chẳng qua nhiệm vụ giám sát người trong hắc thư đã dần trở lên nỏng lẻo cho nên những điều này không được ai coi trọng, cho đến gần đây mới được tìm đến khi cha con họ Trần bắt đầu hoạt động sôi nổi. Lâm lão trầm ngâm không thôi. Tin tức của kẻ tên cậu tử đó có đáng tin không? Bùi Minh Thúy không trả lời câu hỏi của Lâm lão mà ánh mắt nhìn về phía xa. Hài Nhi quân được thành lập đã có gần 100 năm lịch sử, những đứa trẻ ở đó đi ra đều hoặc là hoàn thành nhiệm vụ hoặc là chết. Lâm lão cũng bùi ngùi nhớ về những ngày tháng ấy, chính lão cũng từ Hài Nhi quân mà ra. Hài Nhi quân là đội quân đặc biệt bí mật của triều đình, được thành lập dưới thời chúa Nguyễn Phúc Khoát, là một trong những biện pháp nhằm giám thị quyền thần Trương Phúc Loan, sau khi Nguyễn Ánh lên ngôi tiếp tục xây dựng lại và tăng cường cho lực lượng này. Đội quân này thu nhận những đứa trẻ mồ côi hoặc có thân phận đặc biệt khi chúng còn rất nhỏ, được đào tạo sau đó thả đi khắp nơi với nhiều thân phận như gian nô, người ở, thậm chí là thương nhân, học sinh, đặt thành nhiệm vụ cải cắm để giám sát những đối tượng mà nhà Nguyễn coi là nguy hại đối với vương triều của mình. Được đào tạo từ nhỏ và cải cắm lâu dài thậm chí đến hàng chục năm, cho nên sức mạnh tiềm ẩn của lực lượng này là vô cùng to lớn. Bởi chẳng ai biết chắc rằng đứa con ở trong nhà mình có phải là xuất thân Hải Nhi quân hay không, hơn nữa đội quân này cũng vô cùng bí mật, cho nên trên toàn Đại Nam số người biết về họ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong chính sử cũng chưa bao giờ ghi lại về dấu tích của họ. Vậy cháu nghĩ hắn có phải là thiên cơ hay không? Bùi Minh Thúy vẫn không trực tiếp trả lời Lâm lão mà suy nghĩ một chút rồi nói, cùng thời điểm Quang Diêu té ngựa bất tỉnh rồi thay đổi, ở kinh thành có một sự việc là Kỳ Anh của công, không, bây giờ là Trấn Nam Vương cũng đi thuyền gặp tai nạn sau khi tỉnh dậy bỗng trở nên như một con người khác. Nghe đến đây Lâm lão bắt đầu căng thẳng. Vậy ý cháu là có đến hai thiên cơ cùng xuất hiện. Trong lịch sử mỗi khi thiên cơ xuất hiện đều gây ra những biến đổi to lớn khổng lồ, lật xoay trời đất thiên địa, vô số máu tươi rải xuống cho con đường của họ đi. Gần 2000 năm trước giặc khăn vàng Trương Giác cũng là thiên cơ mà ra. Bùi Minh Thúy bổ sung Trạm Trình Nguyễn Bình Khiêm cũng có những tiên đoán về thiên cơ chương 82, mâu thuẫn giữa hai hệ tư tưởng bỏ qua những tranh cãi trên triều đường và những âm mưu rắc rối phức tạp phía sau. Lúc này đoàn chiến hạm của cha con nhà nhỏ Trần sau khi nhận được công hàm trực tiếp từ binh bộ thì ầm ầm rời bến tiến về phía cửa biển Nam Triệu mà tiến vào Bạch Đằng Giang. Tổng số chiến thuyền của thủy quân Vạn Linh không nhiều, chỉ có 10 tiểu hạm và 2 trung hạm bao gồm tiểu chiến hạm dài 15m rộng 5m. Có một tầng đặt pháo mỗi bên mạn thuyền 3 khẩu pháo 3 TUNG mặt sàn thuyền xếp đầy bao cát, lan can chiến hạm đã được cải tạo thành bọc một lớp thép mỏng bên ngoài. Đây là chiến thuyền một cột buồm thẳng chính và hai buồm tam giác phía trước và sau. Tiếp đó là hàng 4 cặp mái chèo. Với sức chứa 50 người kể cả thủy thủ pháo binh, cộng thêm phụ binh chèo thuyền. Trung hạm thì lớn hơn một chút với chiều dài 23m rộng 7m, thuyền có 2 tầng một lâu rõ ràng với 2 cột buồm chính bố trí tinh vi, 6 cặp mái chèo và 5 cặp pháo 3 TUNG bố trí hai bên trước sau, bố trí 2 thất pháo 8 TUNG uy lực. Chiến hạm có sức chứa 80 người kể cả phụ binh chèo thuyền. Ngày 4 tháng 4 năm Tự Đức thứ 14, thủy quân Vạn Ninh xuất phát, đến rạng sáng ngày 6 tháng 4 thì thủy quân Vạn Ninh đã xuất hiện trên Bạch Đằng Giang. Thật ra đánh Lê Duy Phụng không đơn giản như triều đình Huế tưởng tượng, và người biết rõ điều này chính là Diêu Thiếu. Diêu Thiếu không hề nắm rõ những bước tiến của Lê Duy Phụng nhưng hắn cũng nắm sơ qua tình hình của nhánh quân này. Lê Phụng tên thật là Tạ Văn Phụng, tên này đã từng tham gia đánh Pháp vào những năm 1857, 1859. Vậy nhưng sau này tên họ Tạ đã mạo xưng là Lê Duy Minh, con cháu nhà Lê, để nổi dậy chống phá triều đình Huế tại Bắc Kỳ. Trong thực tế Lê Duy Phụng có liên hệ cùng Pháp vì khi đó Pháp đang xâm chiếm Nam Kỳ. Cuộc nổi dậy đã được các nhóm nổi dậy khác ở khắp Bắc Kỳ như Hải Dương, Bắc Ninh, Sơn Tây, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An và hải tặc ngoài biển ủng hộ. Đầu năm nay Lê Duy Phụng đã liên kết với một đạo trưởng tên Trường nổi lên ở miền Quảng Yên vào tháng 12 năm 1860. Thực tế, nếu không có gì thay đổi thì tháng 8 âm lịch năm 1861 quân của Phụng vây đánh tỉnh thành Hải Dương. Triều đình phải sai binh bộ thượng thư Trương Quốc Dụng đem quân Kinh và quân Thanh Nghệ ra công tiếu, giải vây. Nhưng ngay lúc này đây Diêu Thiếu quyết dẫn 1000 quân thủy bộ binh tiến vào Hải Dương theo đường thủy, hắn quyết định va chạm trực tiếp cùng bộ binh của Lê Duy Phụng tại các quận huyện ở Hải Dương. Hải Dương lúc này khá rộng lớn, bao gồm cả Hải Phòng và Hải Dương. Thật ra quân của Lê Duy Phụng cũng không quá mạnh mẽ, lý do chính yếu khiến cho tình hình Bắc Kỳ trở nên tồi tệ đó là sau khi nhà Nguyễn chính thức được thành lập năm 1802 và kiểm soát gần như toàn bộ lãnh thổ Việt Nam như ngày nay, nhưng ảnh hưởng về chính trị và kinh tế của sứ đảng ngoài bao gồm phần lớn miền Bắc Việt Nam đã không còn như thời trước. Hệ quả của chính sách bế quan tỏa cảng của triều đình Huế cùng sự buông lỏng cai trị đối với phần đông Bắc đất nước đã khiến nhiều vùng đất thuộc địa bàn Hải Phòng khi đó thường xuyên ở vào tình trạng bất ổn chính trị, đời sống nhân dân bấp bênh do thiên tai và nạn hải tặc từ miền Nam Trung Hoa. Tinh thần binh sĩ Đại Nam tại các vùng này quả thật là sĩ khí đê mê, sợ chiến tranh chiến, chính lý do này mới là nguyên nhân chủ yếu khiến hải tặc nhóm của Lê Duy Phụng tiêu ngạo. Diêu Thiếu lãnh một đội chiến hạm dù là ít nhưng tất cả đều là thuyền chiến với súng pháo đầy đủ nên rất tự tin mà đi vào vùng Nam Triệu cửa biển. Thật ra Quang Diêu cũng muốn chạm trán thử qua một chút sức mạnh của hải tặc tại Cát Bà đảo, nhưng kỳ thay là lũ giặc này cũng không tiến hành va chạm cùng quân Vạn Ninh. Vậy ra đội thuyền của Vạn Ninh cứ vậy mà thẳng tiến vào sông Bạch Đằng. Còn một điều Diêu Thiếu tự tin khi đối mặt với đội quân Lê Duy Phụng đó là tiềm lực sức mạnh của Diêu Thiếu hiện nay đã thuộc hàng khủng. Buôn phấn cùng buôn ngựa đen là một nguồn thu thập khổng lồ, thuộc dạng một vốn 40 lời không nói, sự cởi mở giao thương của Vạn Ninh hoàn toàn trái ngược lại với tình hình chung của toàn Đại Nam lúc bấy giờ, cho nên hầu hết buôn bán xuất, nhập khẩu ra nước ngoài ở Bắc Hà đều thu phát tại Vạn Ninh. Điều này đưa đến nguồn thu nhập lớn và thời cơ phát triển tựa như cơn gió thần cho Vạn Ninh, nơi hiện đang phát triển vô cùng nhanh chóng và mạnh mẽ. Diêu Thiếu với tài năng của mình nhanh chóng biến Vạn Ninh trở thành trung tâm giao thương. Bên cạnh những thứ đó, còn có một nguồn tiền bạc khổng lồ liên tục chảy vào túi của Diêu Thiếu, đó là nguồn tiền đến từ thế lực bí ẩn hiện đang trỗi dậy của Đại Nam, mà theo những điều tra của mật thám Diêu Thiếu đã từ sớm nắm bắt được đó là từ vị kỳ anh quận công Hồng Đĩnh. Là một người xuyên biệt, Diêu Thiếu không mất quá nhiều thời gian tìm hiểu, liền đã có nhận định chắc chắn đây chính là một vị đồng hương xuyên không của mình. Bởi vì biểu hiện ưu dị của vị quận công này không hề có trong lịch sử, sự trỗi dậy của vị quận công này thậm chí còn mạnh mẽ hơn Diêu Thiếu rất nhiều, và con đường vị quận công này đi cũng ngập tràn máu tanh. Đầu tiên chỉ trong thời gian rất ngắn vị quận công này đã hoàn toàn làm chủ và tiêu hóa hết những thứ mà cha con họ Trần bỏ lại Hà Tĩnh, sau đó là thống nhất toàn bộ chính giới Hà Tĩnh, chưa hết vị quận công này còn thần không biết quỷ không hay bất ngờ chiếm lĩnh một phần lãnh thổ ở đảo Hải Nam, đây được coi như là bước đi vô cùng mạo hiểm, tranh giành một miếng thịt béo bở giữa muôn vàn con sói đói đang nhăm nhe nơi này, chính Diêu Thiếu cũng không dám tự tin mình có đảm lượng và sự liều mạng. Đó, chỉ với đội quân cỡ đôi 3000 người lại sám vượt biển xuất chinh đánh một thế lực có trên vạn người chẳng những đã thành công lại còn đặt chân vững chắc trên đất đó và còn được sự ủng hộ của sĩ tộc và nhân dân nơi đó. Ngay từ ngày đó Diêu Thiếu đã có những bước suy tính rằng nên đặt một bút lớn đầu tư vào vị quận công này. Đây cũng là một biểu hiện bình thường của con người mà thôi, và đặc biệt là dân xuyên Việt thì lại càng vô cùng nhạy cảm với cơ hội và sự đầu tư. Trong suy tính của Diêu Thiếu thịt dù có nát trong nồi thì vẫn cứ là thịt, người Việt mình có nhân vật nổi trội thì nên giúp đỡ. Dù sao, tất cả đều vì một Đại Nam hùng cường. Vì vậy ngay từ khi Hồng Đĩnh bắt đầu đặt chân lên đất Ngai Châu, sứ giả Vạn Ninh đã bắt đầu len lỏi đến và bắt đầu có những hành động. Đầu tiên là tiền bạc, thứ nhì là hàng hóa, thứ ba là vũ khí, nguồn viện trợ bí mật không hoàn lại ấy gần như đổ ào ào vào đất Ngai Châu, gần như đã có công rất lớn trong việc giúp đỡ Hồng Đĩnh khắc phục thiệt hại trong cuộc chiến tranh giành Nhai Châu trong thời gian sớm nhất, qua đó cũng giúp Diêu Thiếu đặt chân được những cơ sở tình báo quan trọng của mình trên đất ấy. Số tiền bí mật viện trợ ấy tính ra chỉ tính trong 2 tháng đầu năm 1861 đã lên đến 15 vạn lạng bạc, và chiếm lấy 1/4 số tiền lợi nhuận do buôn bán bột phấn kiếm được. Số tiền này đều là tiền riêng Diêu Thiếu và do cơ quan mật thám do đích thân cậu tự chỉ huy dùng nhiều phương thức đổ vào thị trường Nhai Châu. Cán tướng quân mặc dù biết chuyện này, thế nhưng không hề biết cụ thể sự việc, cho nên mặc dù biết Diêu Thiếu đổ tiền như nước qua cửa nhà nhưng cũng chỉ lầu đầu nói vài câu nhưng không hề có hành động gì đáng nói, bởi vì tiền này của Diêu Thiếu kiếm được, và sự thông minh tài trí của Diêu Thiếu cắn ca biết rõ, cho nên Diêu Thiếu làm gì cắn ca cũng đều cho đó là hành động đúng đắn và không hề hỏi gì thêm. Sự đầu tư của Diêu Thiếu lên Nhai Châu bước đầu coi như thành công mỹ mãn. Đầu tiên là kinh tế Nhai Châu nhanh chóng bình ổn sau chiến loạn, lương thực, hàng hóa cùng với yếu phẩm, khoa học kỹ thuật đã giải quyết được bước đầu những khó khăn sơ kỳ của Nhai Châu. Chính Hồng Đĩnh cũng phải bất ngờ vì sự khôi phục đến khó tin này. Vì trong kế hoạch của Hồng Đĩnh khôi phục và bình ổn lại Nhai Châu không thể nhanh được đến như vậy. Diêu Thiếu cũng không hoàn toàn là ném tiền qua cửa sổ, sự viện trợ tiền bạc ấy đã nhanh chóng kiếm lượng lớn tiền lời, đất đai và hệ thống kinh tế cho hồi đáp, chỉ trong thời gian ngắn đã kiếm lại được vốn. Với suy nghĩ của mình, Diêu Thiếu tiếp tục đầu tư mạnh vào Nhai Châu, tiền đầu tư đến từ tiền lời và lượng lớn tiền bạc buôn thuốc viện cứ thế hào hào đổ vào Nhai Châu. Tiệc vui chóng tàn, Hồng Đĩnh vô cùng tinh minh, đặc biệt là sau khi cơ quan mật vụ đặc biệt mang tên mật vệ được thành lập và đưa vào hoạt động đã nhanh chóng đánh hơi thấy có một bàn tay đang ra sức có những hành động trên đất của mình. Không mất quá lâu, Hồng Đĩnh liền đưa ra một loạt chính sách kinh tế mới, và điểm nhấn mạnh là toàn bộ kinh tế Nhai Châu đều thuộc sở hữu của Hồng Đĩnh. Điều đó dùng một từ hiện đại để miêu tả thì đó là quốc hữu hóa các sản nghiệp tư bản, còn dùng từ trợ búa một chút thì đó chính là ăn cướp trắng trợn. Bằng ưu thế quân quyền tuyệt đối của mình, Hồng Đĩnh đã nghiền nát mọi trở ngại, đưa nền kinh tế Nhai Châu trở thành nền kinh tế quân sự chỉ huy do chính Hồng Đĩnh toàn quyền. Toàn bộ sản nghiệp cùng cơ sở của Diêu Thiếu chỉ trong một đêm hoàn toàn mất trắng, nhân viên hầu hết bị bắt đi làm công nhân, nông dân, phu khai thác mỏ, bến cảng Nhai Châu vốn đã hơi khôi phục được một chút láo nhiệt bỗng chốc biến mất tăm, thay vào đó là biến thành một khu công nghiệp và khu quân sự khổng lồ. Thiệt hại về kinh tế là vô cùng to lớn, bởi chỉ trong mấy tháng Diêu Thiếu đã đổ vào đó ít nhất hơn 30 vạn lạng bạc. Nếu ai chưa hình dung ra số tiền đó to lớn thế nào thì chỉ cần nghĩ đến triều đình Huế sau khi ký hòa ước VSC Pháp bị buộc bồi thường chiến phí hơn 2 triệu lượng và làm cho nhà Nguyễn lao đao, còn phải thu thêm thuế khiến nhân dân bất mãn và vô số cuộc nổi dậy nổ ra là biết 30 vạn lượng đó to như thế nào. Thế nhưng Diêu Thiếu với tinh thần vì một đại nam hùng cường không hề đau lòng về số tiền đó, bởi vì dù sao cũng chẳng chảy ra ngoài, Diêu Thiếu tin chắc rằng chẳng bao lâu sau số tiền đó lại chạy vào tay mình thôi, bởi vì những hành động đầy thiện cảm của mình có thể sẽ đánh động vị đồng hương xuyên không kia. Quả thật như vậy, sau những lần chạm trán này lửa, mật thám Diêu Thiếu và mật vệ Hồng Đĩnh bắt đầu hiểu biết về nhau, hai bên bắt đầu tiếp xúc. Thông qua sứ giả, Diêu Thiếu chẳng ngại ngần một lần bung bút 10 vạn lượng bạc tiền xuống ống bán cho Hồng Đĩnh. Số vũ khí này quả thật như là đưa than ấm trong ngày tuyết rơi, góp phần rất lớn cho lực lượng vệ quốc quân của Hồng Đĩnh. Trong điều kiện hiện tại, quân đội mở rộng thế nhưng vũ khí vô cùng thiếu thốn, binh sĩ chủ yếu là dùng vũ khí thu được từ địch nhân và súng hỏa mai thô sơ tự chế. Hồng Đĩnh đã ra sức bắt liên lạc với thương nhân nước ngoài mong muốn được hợp tác, thế nhưng hiệu quả không lớn cho lắm, bởi vì trước đây ở Đại Nam không có đầu mối, hiện tại thì các thành chủ xung quanh thù địch kìm kẹp dẫn đến cô lập. Kế đó, khi Hồng Đĩnh tiến hành thực hiện kế hoạch đại nhảy vọt thì sự giúp đỡ của Diêu Thiếu lại càng to lớn. Bên cạnh những sản nghiệp trước đây ở Nhai Châu nửa quyền tặng nửa bị cắt đoạn, chuyển hết cho Hồng Đĩnh, Diêu Thiếu còn ra sức tiến cử các máy móc kỹ thuật tiên tiến phương Tây, cùng với hàng hóa vũ khí cho Hồng Đĩnh, dây chuyền sản xuất súng hỏa mai công nghiệp đầu tiên của Hồng Đĩnh cũng là có sự giúp đỡ to lớn của Diêu Thiếu. Bởi trước đây súng hỏa mai Hồng Đĩnh vốn dĩ chỉ sản xuất theo hình thức thủ công, do các công tượng chế tạo chất lượng và số lượng vô cùng kém cỏi. Lượng lớn nhân khẩu bị điều đi làm trong các ngành nghề dẫn đến nguồn dự trữ lương thực chiến lược cung cấp cho quân đội và nhân dân Nhai Châu xuất hiện thiếu hụt, ở nhiều khu vực trong thành thị bắt đầu thực thi chế độ kem phiếu lương thực nghiêm ngặt đến nghẹt thở. Có kẻ vì lợi dụng chức quyền ăn trộm vài túi gạo liền bị lôi ra bắn chết. Hồng Đĩnh đã từng tuyên bố ta sẽ bắn bất cứ kẻ nào tham ô của công dù chỉ là một đồng khiến tình hình trở lên căng thẳng tột độ. Tuy nhiên khi biết việc đó, lập tức Diêu Thiếu xuất ra hơn 10 vạn lạng bạc mua thóc lúa trên toàn miền Bắc trở ra cho Nhai Châu với hàng trăm lượt thuyền chở lương thực đi lại như con trôi trên biển Đông. Từ đó Hồng Đĩnh có thể yên tâm xây dựng nền kinh tế kế hoạch hóa của mình. Những sự giúp đỡ của Diêu Thiếu cũng đổi lại được những lợi ích không hề nhỏ. Đầu tiên là sự công nhận của Hồng Đĩnh, bởi người tinh minh đều biết nhìn sự việc, những hành động của Diêu Thiếu chẳng mấy chốc bị Hồng Đĩnh nhìn ra và có nhận định đây cũng chính là một dân xuyên không giống như mình, tình cảm đồng hương xuyên không khiến cho mối quan hệ hai bên ngày càng khăng khít. Thời gian đầu Hồng Đĩnh đúng là thiếu thốn tiền bạc, thế nhưng chỉ thời gian rất ngắn sau đó, tiền tài từ các hoạt động quốc hữu hóa và cướp bóc thành chủ cũ giúp Hồng Đĩnh có đủ tiền để thanh toán các khoản cho vay của Diêu Thiếu. Chưa hết, khi biết các thế lực xung quanh có ý đồ đối với Nhai Châu, đội quân xâm lấn vô cùng đông đảo và hùng mạnh lên đến vài vạn người, lo lắng cho người đồng hương xuyên không này gặp khó khăn, Diêu Thiếu đã lập tức đưa ra thỉnh cầu muốn hỗ trợ một đội quân nhỏ, ước chừng mấy trăm người với đầy đủ vũ khí lương thực mong giúp đỡ Hồng Đĩnh chiến đấu chống lại các thế lực xung quanh và bảo vệ mình. Đây là đội quân thiện chiến thuộc dòng chính của Diêu Thiếu, cho nên hành động này được coi là hết tình hết nghĩa với người đồng hương này. Tuy nhiên Hồng Đĩnh chỉ nhận vũ khí lương thực chứ không hề nhận người, và các trận chiến thần tốc sau đó cho thấy Hồng Đĩnh có đầy đủ tài năng và sức mạnh để tự bảo vệ mình. Đến lúc này khi nhìn nhận lại thì Nhai Châu đã phát triển thành con quái vật khổng lồ, vượt qua vạn ninh cả về kinh tế chính trị quân sự. Với hàng vạn quân thiện chiến đã từng xung phong trận mạc, kinh tế đã vững chắc ở cả công nghiệp và nông nghiệp, chế độ chính trị bên Hồng Đỉnh sau khi thành tẩy máu tanh thì đã lột cũ lấy mới năng lực vô cùng mạnh mẽ, thì nội bộ hai bên bắt đầu có chút xa cách. Bởi Hồng Đỉnh không thể chịu đựng được có một hệ thống mật thám trên đất của mình, Quang Diêu cũng rất khó chịu khi Hồng Đỉnh cũng bắt đầu cho mật vệ và một số thành viên quan lại do Hồng Đỉnh nắm thóc bắt đầu ngo ngoe ở Văn Ninh. Thêm nữa, lượng tiền bạc hàng năm Hồng Đỉnh kiếm được thông qua đúc lậu tiện tệ đổi cho nhà Thanh, tiền chiến lợi phẩm qua các cuộc chiến tranh, tiền xét nhà diệt tộc hầu hết rơi vào tay Diêu Thiếu, sau đó hóa thành máy móc, nhân công kỹ thuật, súng ống đạn dược, nhà xưởng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đôi bên đã lên đến hơn 300 vạn lạng bạc, số lượng đủ để mọi người bắt đầu nổi lên tâm địa xấu xa. Tuy nhiên, tất cả những thứ đó chỉ là phần phụ nhỏ cho mâu thuẫn của hai vị đại lao xuyên công này. Mâu thuẫn lớn nhất chính là hệ tư tưởng và kinh tế. Đầu tiên ta nói về mâu thuẫn kinh tế trước, khi cả Vạn Ninh và Nhai Châu đều có vị trí địa lý phù hợp phát triển giao thương buôn bán với bên ngoài. Lúc đầu thương nhân Đại Nam từ phía Diêu Thiếu nắm giữ hầu hết nguồn buôn bán này, vì nể tình đồng hương xuyên không, thị trường khổng lồ Đại Nam xuất phát từ Vạn Ninh thường đem Nhai Châu làm điểm trung chuyển tập kết hàng hóa để buôn bán với thế giới. Điều này khiến cho Nhai Châu thu lượng lớn thuế má và phồn bình trông thấy. Thế nhưng khi Hồng Đỉnh nhận thấy nguồn lợi lớn trong giao thương và sự lũng đoạn buôn bán của thương nhân Vạn Ninh, liền muốn chia một chén canh, bởi vì kinh tế phục vụ quân sự cho nên ngoại thương rất kém. Hồng Đỉnh liền thành lập bộ công thương với lòng cốt là thương đoàn Linh Sơn do Lão Phúc chỉ huy, nắm giữ toàn bộ hoạt động giao thương của Nhai Châu. Đội quân thương nhân này được chính Hồng Đỉnh mở lớp đào tạo bài bản, được tuyển chọn khắt khe có lòng trung thành cao độ, cho nên nhanh chóng vượt mặt các đại ca lâu đời của Vạn Ninh. Nó thâm nhập trên toàn lãnh thổ Hải Nam và nhanh chóng nắm giữ mạch máu giao thương toàn đảo. Khi thương đoàn Linh Sơn hùng mạnh đã trực tiếp uy hiếp thương đoàn Vạn Ninh. Bởi vì Diêu Thiếu cố ý trợ giúp Hồng Đỉnh cho nên hầu hết hàng hóa đều mang sang Nhai Châu buôn bán. Mặc dù thời gian đầu lũng đoạn nhưng khi thương đoàn Linh Sơn nổi lên thì nó nhanh chóng chịu lép vế trước sức mạnh tuyệt đối của thương đoàn Linh Sơn. Bởi vì thương đoàn Vạn Ninh là tập hợp các nhà tài phiệt thuộc tập đoàn tài phiệt Bắc Hà ủng hộ cha con họ Trần, cho nên về bản chất không hoàn toàn thống nhất và có đủ cơ cấu chặt chẽ. Ngược lại thương đoàn Linh Sơn lại do Hồng Đỉnh lập ra, có trường lớp đào tạo thương nhân, có quốc khố chống đỡ, có chính sách bản địa ủng hộ và càng quan trọng hơn là có quân đội che chở. Hoạt động hoàn toàn theo sự chỉ huy thống nhất của Hồng Đỉnh, Bộ Công Thương được lập ra hoàn toàn là một cơ quan được lập nhằm biến các ý đồ kinh doanh của Hồng Đỉnh thành kế hoạch và đem thực thi. Thêm nữa hy vọng ở Hải Nam của Hồng Đỉnh đang như mặt trời giữa trưa, cho nên hầu hết các thế lực ở Hải Nam đều bán mặt mũi cho Thương đoàn Linh Sơn, chính vì điều này nó hoàn toàn nhanh chóng có đủ sức để cạnh tranh với Thương đoàn Vạn Ninh một cách song thẳng. Bằng nguồn tiền tài và trữ lượng hàng hóa của mình, cả một nền kinh tế phục vụ cho mình nó, thì không hùng mạnh mới là lạ. Một điều quan trọng là Hồng Đỉnh nắm giữ lượng thương thuyền và chiến thuyền tịch thu được vô cùng khổng lồ sau khi chiến thắng, đồng thời đe dọa các thế lực xung quanh chiếm được thêm một số, dẫn đến Thương đoàn Linh Sơn nắm trong tay số thương thuyền lên tới hàng trăm chiếc, hoàn toàn có khả năng làm ăn độc lập, thậm chí đi thuyền qua Đại Nam, Nhà Thanh, Nhật Bản buôn bán, và đỉnh điểm nhất là Thương đoàn Linh Sơn trắng trợn tiến vào Bắc Hà giao thương, gần như đã cắt thịt của tất cả các thế lực Bắc Hà. Vạn Ninh bị Nhai Châu hớt tay trên dẫn đến thiệt hại kinh tế to lớn. Thương nhân các nước sẽ có xu thế dừng lại ở Nhai Châu trước, sau đó mới đến Vạn Ninh. Đương nhiên là ngoại trừ đoàn thương nhân người Mỹ của Robert. À, nhưng thật ra thương nhân lớn nhất vẫn là do bất của cờ giờ sau các thiệt hại lớn, đôi bên bắt đầu phản kích và cùng thiệt hại nặng nề dẫn đến đình chiến. Tất nhiên khi Hồng Đỉnh vào Nam đánh Pháp, thì hoạt động hại mình hại người không có lợi cho quốc gia dân tộc này bị Diêu Thiếu đơn phương chấm dứt. Hồng Đỉnh cũng không để ý đến chiến tranh kinh tế nữa mà chú trọng vào quân sự. Đây là mâu thuẫn kinh tế, đương nhiên mâu thuẫn kinh tế có thể dùng các biện pháp để điều giải được. Thế nhưng mâu thuẫn về hệ tư tưởng thì lại không có cách nào. Cái mà Quang Diêu muốn để lại cho dân tộc là một tấm gương về cách tân, hắn sẵn sàng tổ kiến cho mình một chi thế lực đủ để bảo hộ dự án cách tân của bản thân thành công. Sau đó cố gắng ảnh hưởng tới suy nghĩ của các năng quan triều đình để chứng minh cách tân là cần thiết. Mục tiêu chung là vị một đại nam hùng cường, phương hướng của Quang Diêu là phát triển kinh tế, quân sự, sau đó bơm máu cho Đại Nam. Thế nhưng đường lối của Hồng Đỉnh lại là chiến tranh, đầu tiên là xây dựng lực lượng đánh đuổi quân xâm lược, đánh đuổi bè lũ quan lại và xã hội thối nát, xây dựng lại một đế chế hùng mạnh. Mặc dù tư tưởng này Hồng Đỉnh giấu rất sâu và không hề thể hiện ra, thế nhưng qua các bức thư trao đổi giữa đôi bên, Hồng Đỉnh chỉ ra việc muốn mang quân vào Nam đánh Pháp, thậm chí không tiếc tạo ra cơ hội gây áp lực cho triều đình để mình có thể được danh chính ngôn thuận mang quân vào Nam. Nhưng người tinh tường như Quang Diêu làm sao không thể nhìn ra những toan tính của Hồng Đỉnh cơ chứ, và thậm chí Quang Diêu còn nhìn ra được ngày mà Hồng Đỉnh vào Nam tức là ngày đất nước bị chia cắt và chiến tranh tang thương đã cách không xa, những cảnh cáo liên tục được đưa từ Vạn Ninh đến Nhai Châu, thậm chí còn đe dọa cắt đứt quan hệ với Nhai Châu, thế nhưng những trừng phạt nhỏ nhoi đó có thể làm Hồng Đỉnh đổi ý sao? Đó là mơ tưởng, bởi Hồng Đỉnh giờ đây đã quá mạnh mẽ về tiềm lực và không còn phải lo sợ gì nữa. Đã rất cố gắng, thế nhưng rốt cuộc lại không thể ngăn cản lại bước chân của Hồng Đỉnh và đội quân thiết huyết của mình. Quang Diêu hiểu, Hồng Đỉnh đi chính là đi trên con đường đạp lên xương máu của đồng bào. Chương 83, trận định tường một quay lại tình hình chiến sự phía Nam lúc này. Bên cạnh cuộc tấn công của cụm quân trung tâm do Trạng Nợ chỉ huy là cuộc tấn công của cụm quân phía Nam do đại tá hải quân Lẽ Cụ Gì Ổ Du Quy Lì Ổ, là sĩ quan tùy tùng của đế đốc Trạng Nợ. Có nhiệm vụ dẫn theo 3000 binh sĩ tinh nhuệ 15 pháo hạm cùng 20 tiểu hạm, vô số thuyền bè, tấn công đánh chiến định tường, trọng điểm của cuộc tấn công là Mỹ Tho. Bởi vì định tường nằm ở phía Nam của gia định, hệ thống sông ngòi chẳng chịt, quân Pháp cần phải tìm hiểu dò đường và bố trí lực lượng, cho nên mặc dù xuất quân là đồng thời thế nhưng phải 2 ngày sau cuộc chiến mới thực sự bắt đầu. Như ta đã biết lý do mà Trạng Nợ đưa ra khi chiếm nơi đây, đây là tỉnh giàu có, là vựa lúa và là thị trường lúa gạo quan trọng của Việt Nam. Hiện tại nơi đây đang là kho lương tập trung khổng lồ của quân ta, nơi đây hầu như nuôi sống toàn bộ quân đội đang chiến đấu trong đại đồn Chí Hòa, thậm chí là biên hòa. Chiếm nơi đây gần như cắt đứt mạch máu của quân Việt Định Tường có vị trí then chốt trong hệ thống giao thông đường thủy ở đồng bằng sông Cửu Long, Định Tường là một trung tâm kháng Pháp, cần phải nhanh chóng tiêu diệt. Chưa hết, Định Tường và đặc biệt là Mỹ Tho là nơi cầu nối quan trọng giữa nghĩa quân của ba tỉnh miền Tây và miền Đông đang kháng chiến, mà Mỹ Tho chính là nơi chính yếu quan trọng nhất của Định Tường. Chiếm được Mỹ Tho đồng nghĩa với cắt rời lực lượng kháng chiến miền Tây của các quyên giáo quan ra khỏi thế liên hoàn kháng chiến của ta kéo dài từ biên hòa tới phía Nam. Và nếu như nhiệm vụ đó hoàn thành thì cụm quân Pháp ở phía Nam có thể vòng lên đánh đại đồn từ phía Nam, hình thành thế tấn công bao vây chí hỏa, nghiền nát đại đồn. Vì tầm quan trọng của cuộc chiến Định Tường, phía Pháp đã điều một lực lượng hải quân lớn nhất làm yểm hộ, sức mạnh hải quân ở cụm phía Nam đạt mức cao nhất, đương nhiên còn một lý do nữa cụm phía Nam chiến đấu ở vùng sông nước chiến hạm sẽ dễ dàng tiếp cận và hỗ trợ hơn. Đại tá hải quân Lệ Cụ Dị Ổ Du Quý Lị Ổ chỉ huy cụm quân phía Nam tiến đánh Định Tường với chỉ thị đặc biệt của đề đốc Trạng Nợ là không được phép quên mục tiêu tối hậu của ta là chiếm Mỹ Tho. Quân Pháp lần này tấn công Định Tường với lực lượng mạnh gấp hơn 3 lần trong lịch sử đánh chiếm Định Tường, với khoảng hơn 3.000 quân tinh nhuệ, trong đó có khoảng gần ngàn lính Pháp Tây Ban Nha, số còn lại đều là lính người Hoa Thạo Việt xuống nước. Nếu như so với lịch sử thì quân lực lượng quân Pháp đánh Định Tường chỉ là đông gấp 3 lần, thế nhưng sức mạnh và độ khó chơi thì mạnh tương đương gấp 5 lần. Bởi vì có lượng lớn Việt gian và Hán gian trong hàng ngũ quân Pháp, cho nên như khó khăn tưởng chừng làm cho người Pháp run sợ trong trận chiến này như bấy dập, thời tiết hay là bệnh tật được giảm đến mức tối thiểu, người Pháp vốn di trong lịch sử đi đánh Định Tường bị bệnh kết lị hành cho mất 1/3 quân số thì giờ đây con số này bỏ trong đội ngũ 3.000 người chỉ là không đáng nhắc đến. Có đôi khi, Việt gian còn đáng sợ hơn chính quân xâm lược rất nhiều, được sự giúp đỡ đắc lực của Việt gian và Hán gian, quân Pháp tiến quân thuận lợi hơn trong lịch sử rất nhiều. Ngày 10 tháng 4 năm 1861 quân Pháp nổ súng đánh chiếm được hai đồn quân Việt ở bờ Tiên Trạng, trận đánh thật sự không có nhiều điều đáng nói ở đây, bởi vì cuộc chiến quả thật quá nhàm chán, đương nhiên đây là đối với quân Pháp, đánh chiếm hai tiền đồn án ngữ đường tiến quân một cách quá dễ dàng khiến cho quân Pháp bất chợt phải ngừng lại suy xét, tìm hiểu xem đây có phải là mưu kế của quân Việt hay không. Nhưng thật ra người Pháp quá đa nghi rồi, chẳng có âm mưu gì ở đây hết, hai tiền đồn phòng thủ từ xa với hơn 100 binh lính này trong mắt các quan lại lớn lúc bấy giờ không khác gì cỏ rác, một công cụ giống phong hỏa đại cảnh báo mà thôi. Cả hai tiền đồn mà chỉ có không tới 10 khẩu súng hỏa mai, đã thế sử dụng được cũng chỉ có 6 khẩu, đạn dược thì không quá 10 viên mỗi khẩu, như thế càng đừng nói chi đến súng đại bác. Quân Pháp với khí thế tiến công hùng hổ mở đầu trận đánh, mấy chục khẩu pháo hạm đồng loạt khạc ra lửa, chẳng mấy chốc đã san bằng hai tiền đồn này thành bình địa. Quân Việt ở bên trong gần như là không có mấy sức chống trả, cũng không có cách và phương thức chống trả hữu hiệu, đơn giản là bởi vì phương thức chiến tranh đặc biệt hiện đại này, những sĩ quan vẫn đang ngày ngày đọc binh thư yếu lược chưa thể tìm ra được chiến thuật ứng đối hợp lý, quân Việt hoàn toàn là phơi mình chịu pháo cày phá. Trong đồn rối loạn tưng bừng, đến thời điểm cao trào, một binh lính trẻ hét lớn oa 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 mẹ ơi thì toàn đội ngũ này liền giải tán, bỏ chạy như rồi không đầu. Kỳ thực cũng không thể trách bọn họ được, trong quân này cũng có lao binh, thân trải qua nhiều trận đánh, thế nhưng đánh nhau kiểu hiện đại, khắp nơi toàn là đạn pháo nổ tung thế này bọn họ thật sự chưa gặp bao giờ, chứ càng đừng nói đến tân binh và dân dũng. Tân binh, dân dũng đánh tiến công, khi mà khí thế như cầu đồng, phối hợp đánh cho rất xuống nước thì được, thế nhưng khi sĩ khí hạ thấp thì lại tan vỡ một cách khó tin. Điều đó thể hiện ở các cuộc khởi nghĩa nông dân bất kể là ở Đại Việt hay bên Tàu cũng đều có rất ít thành công, họ chỉ giành được chiến thắng khi mà bắt đầu đánh được một cơ sở tương đối vững chắc, cơ sở đó là gì chính là yếu tố tư tưởng và tinh thần chiến đấu. Có thể kể đến ví dụ như Lê Lợi đánh quân Minh, lúc đầu cũng liên tục thua trận, bởi vì sao? Bởi vì quân khởi nghĩa chưa có cơ sở vững vàng, chưa thể rèn ra một đội quân có nòng cốt đủ mạnh về tinh thần ý chí và cả sức mạnh làm nòng cốt, hoặc có nhưng cũng rất mỏng, bỏ vào trong đội quân mấy ngàn, mấy bạn nông dân quân thì chẳng đáng là bao. Nói ví dụ dễ hiểu một chút, trong một lớp học của mọi người có mấy thành phần máu đánh nhau, nhưng cũng có không ít thành phần nhu nhược còn lại là bộ phận gió chiều nào theo chiều ấy, khi hôn chiến hồi học cấp 3 những thành phần này đánh nhau hăng say và đánh thắng thì gào hét đuổi theo hung ác lắm, thế nhưng đánh nhau bất lợi chút, vài thành phần nhu nhược bỏ chạy, liền dẫn theo hiệu ứng số đông bỏ chạy theo, số còn lại dù có hung hãn đến mấy thì cũng có làm được gì. Bên Tàu có Lý Tự Thành với cuộc khởi nghĩa nông dân lật đổ nhà Minh cũng không khác, chẳng ít lần Lý Tự Thành mấy vạn quân nhưng lại đánh thua quân Minh với vài ngàn người, đến mức chỉ dẫn mấy chục kỵ binh chạy trốn. Đương nhiên những điều này áp dụng lên quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy thì lại càng rõ rệt hơn hết. Nguyễn Huệ quá giỏi trong việc xây dựng tư tưởng cho binh sĩ và phá hỏng ý chí quân địch cũng như làm cho dân chúng sĩ phu của đối phương không có nhiều phản kháng, với các chiêu bài phủ lê diệt trịnh hay cướp của người giàu chia cho người nghèo. Đến thời Nguyễn Mạt yếu tố tư tưởng và tinh thần của binh lính càng suy kiệt đến mức kém đến không còn mấy. Chẳng phải binh lính không có tinh thần yêu nước, thế nhưng tầng lớp chỉ huy quá tồi tàn rồi, kết hợp lương ăn không đủ lo, quần áo không đủ mặc, vũ khí thì càng là lạc hậu. Quan lại tham ô quan liêu khiến cho binh lính không khác gì ăn mày, thế nhưng tinh thần chiến đấu vì tổ quốc của binh lính vẫn rất cao, ngược lại là sĩ quan thì lại bạc nhược đến mức đáng kinh bỉ, thậm chí người ta làm ra so sánh, quân triều đình có sức chiến đấu còn yếu hơn cả dân dũng, bởi dân dũng do Hào Kiệt đứng đầu. Chỉ huy hệ thống quan liêu không có ác liệt như quân triều đình. Tất cả những điều này gộp chung lại khiến cho sức chiến đấu của quân triều đình quả thật không đáng nhắc đến. Còn một điều nữa đó là chiến thuật quá mức lạc hậu của sĩ quan dẫn đến không có một phương thức chiến đấu nào hữu hiệu đối với quân giặc quá mức hiện đại. Các nhà sử gia đã làm một phép so sánh tính toán, nếu như chống Pháp là đội quân của Nguyễn Huệ thời đánh quân Thanh, hoặc là Bét Nhất thời đánh quân Xiêm, cùng số lượng tương đương, vũ khí cách cả trăm năm, thì cũng chả cần đến mấy năm hay mấy tháng, vài tuần là dẹp xong rồi. Thậm chí chả cần đao to búa lớn như Nguyễn Huệ, chỉ cần một đội quân nhỏ Tây Sơn do một tướng Tây Sơn chỉ huy cũng đủ sức dẹp tan quân Pháp, không thì quân Lê Lợi, quân nhà Mạc, nhà Trần, Lý, hay bất cứ đội quân nào trong lịch sử với quân số tương đương, vũ khí lạc hậu hơn hàng trăm năm cũng đủ sức đánh bại quân Pháp. Cái yếu kém này chỉ xuất hiện ở thời Nguyễn Mạn, thời đại mà đất nước các nhân tài xuất hiện lớp lớp, không được trọng dụng, binh sĩ và nhân dân tinh thần chiến đấu chống giặc ngoại xâm như rồng như hổ, nhưng quan lại và sĩ quan trung tầng cùng với bộ sở tối cao lại suy thoái đến mức biến thành rác rưởi. Thiếu tư tưởng và tinh thần chiến đấu là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến thất bại. Vũ khí chỉ là phụ và là cái cớ để quan lại trong triều đùn đẩy trách nhiệm. Năm 45 trở về sau, ta đánh Pháp, đánh Nhật, đuổi Mỹ, với sức mạnh quân sự yếu hơn giặc hàng chục lần vẫn kiên cường và chiến thắng, hoàn toàn không phải dựa hết vào vũ khí, mà là bởi thứ vũ khí tối quan trọng nhất đó chính là niềm tin chiến thắng trong tim. Dù có chiến tranh bao nhiêu năm đi chăng nữa, dù có phải đổ máu bao nhiêu năm đi chăng nữa, người của thời đại Hồ Chí Minh luôn tâm niệm một điều rằng chiến thắng nhất định thuộc về chúng ta, đất nước được thống nhất, giặc ngoại xâm bị quét sạch ra khỏi bờ cõi nước nhà. Đó chính là thời đại Hồ Chí Minh, thời mà cả dân tộc cùng một ý chí, một niềm tin dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Bác và của Đảng, không bao giờ thấy một hạt sỏi trong tư tưởng, thời đại của những anh hùng. Quay trở lại chiến sự lúc này, quân Pháp sau khi chiếm được hai đồn Tiền Tiêu liền đẩy mạnh tiến công nhanh chóng, phá dỡ các đập chắn ở kênh, mở đường cho đại quân tiến lên. Chẳng mấy chốc đồn thứ 3 cũng thất thủ trước sức mạnh áp đảo về hỏa lực của quân Pháp, cùng với đó là các đập ngăn số 5 và số 6 bị khơi thông. Chương 84, trận định trường phân 2, từ chiến trong thành Mỹ To lúc này, tuần phủ Nguyễn Hữu Thành đã nhận được tin báo quân địch bắt đầu tiến quân và triệu tập quan quân thương nghị chuẩn bị chiến đấu. Nhưng khi mọi người bắt đầu lục tục có mặt thương nghị thì một âm thanh gào thét vang vọng khắp quân doanh vang lên. Phó đề đốc Đặng Đức tên khốn khiếp nhà người, thầy đồ trưởng đâu, người điều thầy đồ trưởng đi đâu rồi? Phó đề đốc Đặng Đức lục tục chạy tới, ta nói này tuần phủ đại nhân, ngươi có cần thiết phải hô to như vậy không cơ chứ? Thầy đồ trưởng nói mang thiếu sinh quân đi hỗ trợ phòng thủ, ta liền đồng ý, chuyện này có gì to tát đâu, hắn lại không phải thuộc quan quân do ta quản hạt, ta nào có quản được hắn muốn đi đâu. Tuần phủ Nguyễn Hữu Nhàn vẻ mặt giận dữ, ta nói này phó đề đốc, ngươi có phải là đầu bị hỏng rồi, ngươi có biết đồ trưởng là ai hay không? Hắn là học sinh của Kỷ Vương đó, ngươi biết không? Vừa rồi có binh sĩ của ta nhận biết về báo cáo, hắn mang theo đồ thiêm, đồ hiển, đồ tài cùng với mấy trăm thiếu sinh quân đi đồn tứ quy rồi đó, ngươi biết không? Kỷ Vương chuẩn bị vào năm rồi, ngươi để đồ đệ của hắn đi chiến địa trực tiếp đối đầu với mũi tấn công của giặc, nộ nhỡ đồ trưởng có ba dài hai ngắn gì thì ai chịu trách nhiệm đây cơ chứ? Con đường làm quan của ta và ngươi coi như chấm dứt là vừa. Nghe đến đây sắc mặt phó đề đốc Đặng Đức chuyển sang màu xanh xám, hắn nhận rõ tình thế hiện tại có bao nhiêu gian nan. Đúng vậy à, đắc tội ai cũng được nhưng không thể đắc tội Kỷ Vương nha, chiếu chỉ đã tới nơi rồi. Kỷ Vương hiện tại chính là chúa của Lục tỉnh Nam Kỳ à nha, sự hiểu biết của mọi người về vị Kỷ Vương này nói chung vẫn còn rất chi là mù mờ, nếu như hắn biết mình để cho học sinh cưng của hắn đi ra nơi đầu sóng ngọn gió thì không biết sẽ có cảm tưởng gì đâu. Định Tương có mấy ngàn quân triều đình, thế nhưng lại để cho mấy trăm thiếu sinh quân vũ khí trang bị không đầy đủ, mới thành quân được đôi ba tháng của đồ trưởng đi bảo vệ thì đó là cái ý nghĩa gì, là không hiểu thế sự nha. Đặng Đức lúc này đã bắt đầu hối hận đến xanh ruột, đáng lẽ ra khi thầy đồ trưởng hỏi xin hắn đi hiệp trợ phòng thủ, hắn nên tự thân sắp xếp một khối đất ở phía sau hậu phương cho đám thiếu sinh quân này chứ không phải tùy tiện trả lời muốn đi đâu thì đi như thế. Hiện tại quan tuyên giáo ở miền Nam có địa vị vô cùng cao, trong tay có mấy vạn hồng vệ binh cùng với hầu hết dân chúng sĩ phu Nam Kỳ ủng hộ, ai ai cũng đều nổi tiếng, thiếu một người thôi cũng đủ để chấn động cả vùng rồi. Bởi vì Hồng Đĩnh còn chưa vào tới Nam Kỳ, cho nên hiện tại quân đội tại lục tỉnh Nam Kỳ rất loạn. Hơn trăm quan tuyên giáo sau khi vào Nam bắt đầu đi dạy học cùng với luyện binh bắt đầu dần dần mạnh lên cùng với đó là sự ủng hộ của nhân dân miền Nam. Nếu như trong lịch sử lúc này nhân dân nô nước tham gia dân dũng khởi nghĩa hình thành các toán nghĩa quân chống Pháp một cách tự phát thì giờ đây tất cả đều đã đứng dưới ngọn cờ của Hồng Đĩnh với tên gọi chung là Hồng Vệ Binh. Hiểu nôm la là đội quân bảo vệ đỏ, đỏ này là màu đỏ của máu đỏ da vàng, chứ ca phải là binh đoàn bảo vệ đỏ, như bên tàu thời Mao Trạch Đông, mặc dù cũng có cách viết giống nhau nhưng ý nghĩa và tư tưởng khác nhau. Đội quân này rất tạp, bao gồm cả trẻ em từ 8 tuổi đến 40 tuổi, quy mô lên đến hơn 4 vạn người, tất nhiên là thành phần được coi là có sức chiến đấu chỉ hơn 2 vạn mà thôi, đóng ở khắp các huyện phủ trên lục tỉnh. Bọn họ tay đeo băng đỏ để phân biệt với tất cả các toán quân khác, ở độ tuổi từ 8 cho đến 15 tuổi được gọi là học sinh quân, từ 16 tuổi trở lên bắt đầu được biên chế thành các đơn vị hồng vệ binh. Học sinh quân thì vẫn còn đang ở trên lớp học tập và huấn luyện, còn chân chính hồng vệ binh thì đã bắt đầu tập kết và chuẩn bị chiến đấu. Nam Kỳ là nơi cuốn sách Dòng máu Lạc Hồng được phổ biến rộng rãi bậc nhất, bởi vì ý nghĩa to lớn của nó trong việc chiến đấu chống giặc ngoại xâm lúc bấy giờ, cho nên các sĩ phu Nam Kỳ vô cùng ủng hộ và ra sức truyền bá nó, cho nên đến hiện nay, lục tỉnh Nam Kỳ là nơi có nhiều tín đồ của Hồng Đĩnh bậc nhất. Hồng vệ binh thành lập chưa lâu, thế nhưng tiếng tăm kỳ thực không nhỏ, bởi lối đánh hung hãn không sợ chết của Hồng vệ binh, trang bị của Hồng vệ binh tuy rằng rất kém cỏi, quân triều đình trang bị đã kém rồi nhưng Hồng vệ binh còn kém hơn rất nhiều, cũng tại vì Hồng Đĩnh bận tiếp tế cho mặt trận Chí Hòa và Biên Hòa, hệ thống tiếp tế chưa trải đến các tỉnh miền Nam cho nên chưa có điều kiện trang bị tốt cho đội quân này, mâu thuẫn của quan quân với Hồng vệ binh cũng có, cho nên không muốn chia sẻ trang bị, mà có muốn chia sẻ thì cũng lực bất tòng tâm, bởi vì Hồng vệ binh quá nhiều à, quân triều đình trang bị còn thô sơ lấy đâu ra mà cấp cho Hồng vệ binh. Thế nhưng chỉ bằng có thế, giáo mác cùng với một ít lựu đạn tự chế, Hồng vệ binh gần như làm cỏ toàn bộ đạo phỉ trên địa bàn lục tỉnh, cũng chỉ còn có một số trung tâm đề kháng rất lớn của người Hoa hiện tại đang gồng mình chống lại, số còn lại đã bị Hồng vệ binh tàn sát gần như tuyệt tích. Đây là điển hình của việc một con sư tử tài giỏi chỉ huy một đàn trâu rừng mà. Khi vào trận đánh, tuyên giáo quan hô to một tiếng, vì tổ quốc, vì nhân dân, vì Kỷ Vương, đồng loạt các tiếng hô theo Kỷ Vương vạn tuế như rồng như biển đáp lại, hàng ngàn người xung phong, người chết ngã xuống, người sau tiến lên bắt đầu khởi xướng phản kích điên cuồng. Điều đặc biệt là sự phối hợp của mỗi binh sĩ Hồng vệ quân đều là chặt chẽ, cơ bản đều là biển người theo đội hình tản mạn tiến lên, áp sát đủ gần thì quăng lựu đạn, rồi đánh giáp lá cả. Kỳ thực quân nổi dậy người Hoa sợ Hồng vệ binh hơn quân triều đình nhà Nguyễn rất nhiều, thà rằng giao chiến với quân triều đình chứ không dám đánh nhau với Hồng vệ binh, bởi vì Hồng vệ binh không hề thu lưu tù binh. Chuyện này phải nói bắt đầu khi mà các quan tuyên giáo dạy dỗ đám người, họ liên tục tuyên truyền những hành động xấu xa của người Hán phương Bắc đối với dân tộc, như 1000 năm đô hộ với biết bao tàn thương, dân ta bị đồng hóa tàn bạo, rồi thì khi quân Minh xâm lược nước ta, chư phụ cho giết người treo ruột lên cây, gián thịt người lấy mỡ, mổ bụng phụ nữ moi đứa trẻ con, quân Thanh xâm lược đã giết hại hãm hiếp như thế nào. Rồi thì ngay hiện tại người Hoa tàn ác, khốn khiếp ra sao, lừa mua ép bán, lũng đoạn kinh tế, đoạt chiếm đất ai, nô dịch người Việt, hợp tác với giặc giết hại nhân dân ra sao. Nên nhớ được đi học cái chữ ở thời đại này được coi là một điều vô cùng lớn lao, người dân vô cùng tôn sùng kẻ biết chữ, vì đó là tín ngưỡng sùng nho hàng ngàn năm, cho nên người thầy dạy cái gì họ liền coi đó là thật, và cộng thêm những bất thức của thời đại bỗng chốc biến họ thành những lươi gương cắt máu. Đồ Trường dẫn theo các thầy Đồ Thiêm, Đồ Hiển, Đồ Tài và hơn 400 Hồng vệ binh nhờ tới Đồn Tứ Quy. Với sự góp mặt của Hồng vệ binh, Đồn Tứ Quy bỗng chốc đã trở thành một căn cứ quân sự náo nhiệt vô cùng, hơn 400 người mà Đồ Trường mang tới hợp với 200 quân triều đình và 400 dân dũng phủ kiến anh đã biến nơi đây trở thành một căn cứ quân sự vô cùng hùng mạnh. Đồn Tứ Quy là đồn mới được xây dựng, tên nó được đặt cũng vô cùng ngẫu nhiên và tùy tiện. Bởi vì sắp xếp theo thứ tự phòng thủ là thứ tư trong hệ thống đồn dọc tên trạm, lại khi khởi công xây dựng ở nơi đây bắt được 4 con rùa lớn xung quanh đất này, cho nên được đặt tên là Đồn Tứ Quy, mọi người vô cùng hăng hái và kỳ vọng vào đồn này, bởi vì quy, rùa là một trong những linh vật của dân tộc, trong các câu chuyện của cuốn Dòng Máu Lạc Hồng đều có nó xuất hiện, cho nên mọi người đều cảm thấy đây như là điểm lành trời ban cho. Đồ Trường và Quản Tu hiện tại đang trong chướng thương thảo kế sách đánh địch, tuy nhiên hai người này bình thường đều là bạn tốt, thế nhưng lúc này lại đang tranh cãi vô cùng nảy lửa. Quản Tu là tổng chỉ huy Đồn Tứ Quy, trong lịch sử trong trận chiến này, chính Quản Tu là người đã bắn chết trung tá Buộc Đặc khiến cho bước tiến quân Pháp bị chậm lại, gây được tiếng vang vô cùng lớn, sau này cũng trở thành một trong những thủ lĩnh kháng Pháp ở ba tỉnh miền Tây. Tất nhiên trong lịch sử thì Đồn Tứ Quy cũng không có được quy mô và sức mạnh như hiện tại, nơi đây cũng chỉ ngăn cản quân Pháp được chưa đầy một buổi, ngoài chiến tích tiêu diệt tên trung tá Buộc Đặc chỉ huy lực lượng Pháp thì không có điểm nào sáng giá, thế nhưng cùng với hiệu ứng cánh bướm do Hồng Đĩnh mang lại, lịch sử đã không còn là lịch sử như chúng ta đã biết. Tranh cãi giữa Đồ Trường chỉ huy Hồng vệ binh và Quản Tu xuất phát từ bất đồng trong kế hoạch tác chiến. Quản Tu, một trong những con người tài giỏi của vùng đất miền Nam, sau khi học tập và nghiên cứu chiến thuật của vệ quốc quân Hồng Đĩnh, cũng như lực lượng vệ quốc quân phòng thủ đại đồn Chí Hòa đã có những trưởng thành trong tư tưởng chiến lược và chiến thuật. Quân đội dưới quyền Quản Tu cũng biên chế và huấn luyện theo phương pháp của vệ quốc quân, mặc dù chỉ là mô phỏng một bộ phận chiến thuật thế nhưng cũng hiện lên sức chiến đấu không hề có thể coi thường. Bố trí phòng thủ và chiến đấu đã có những bước tiến bộ vượt bậc so với trong lịch sử. Nhận rõ được ưu và nhược điểm của quân Pháp cũng như của quân ta, Quản Tu đã nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch tác chiến, thay vì đem hết quân bố trí phòng thủ kín kẽ Đồn Tứ Quy, Quản Tu đã điều chỉnh thành chỉ để lại một đại đội và một số dân binh phòng thủ nơi đây, số quân tinh nhuệ còn lại thì em ở cánh rừng phía sau phục kích. Mục đích là nhử địch đánh Đồn Tứ Quy, khi chúng bị xa lầy ở đây bởi đội quân cảm tử phòng vệ Đồn Tứ Quy thì đội quân phục kích sẽ hào lên tiếp viện đánh cận chiến với địch. Không thể không nói đây là một kế hoạch vô cùng công an, nếu Hồng Đĩnh ở đây chắc chắn sẽ vỗ tay khen tài giỏi, bởi vì quân ta nếu tập trung hết ở trong đồn, sẽ nhất định thương vong rất lớn trong giai đoạn đầu cuộc chiến bởi vì ưu thế hỏa lực pháo binh của giặc. Bởi vì chiến thuật quen thuộc của Pháp là tập trung hỏa lực pháo hạm điên cuồng bắn phá cứ điểm của ta, khi đã thấy quân ta rối loạn là thương vong lớn thì bắt đầu cho bộ binh tiến lên dọn dẹp chiến trường. Kế hoạch của Quản Tu chỉ để lại một bộ phận quân cảm tử phòng thủ, như vậy ít người hơn sẽ giảm được thương vong của bom pháo địch, khi bộ binh địch tiến đánh gặp xa lầy trong Đồn Tứ Quy thì quân ta bắt đầu phản công. Đây chính là tinh túy của chiến thuật nở hoa bốn bề hợp vây của ta, nhằm hạn chế hỏa lực địch. Trong tình thế đôi bên hôn chiến thì pháo binh địch rất ít có thể chi viện hiệu quả cho bộ binh, buộc địch phải tăng thêm bộ binh tiến lên trợ chiến, khi đó ta cũng tăng thêm quân vào chảo lửa ấy, cuối cùng là hôn chiến với thương vong lớn. Đây là một chiến thuật tài tình, thể hiện sự trưởng thành của một bộ phận quan quân miền Nam, nhưng nó lại vấp phải sự phản đối kịch liệt của Đồ Trường. Lý do rất chi là cụ chối, bởi vì theo như lý lẽ của Đồ Trường và các thầy đồ khác, Kỷ Vương đã ban sắc lệnh không được lùi dù chỉ một bước, sống chết cũng phải bảo vệ nơi đây. Hành động đó chính là tự tiện thay đổi quân lệnh, mặc dù biết là tử thủ có thể khiến cho thương vong lớn vô cùng, thậm chí là toàn quân bị diệt. Thế nhưng Đồ Trường cùng Tín kiên quyết chấp hành chỉ thị của Hồng Đĩnh, bất kể Quản Tu có ra sức khuyên giải và rằng mặc dù biết rằng kế hoạch của Quản Tu tốt hơn, có thể thương vong ít hơn, tiêu diệt nhiều quân giặc hơn, thế nhưng Đồ Trường không thèm quan tâm. Cuối cùng khi nghe tin đồn thứ ba thất thủ và sự van mải của Quản Tu, Đồ Trường đã đồng ý với kế hoạch này, với điều kiện tiên quyết là Đồ Trường cùng Thiếu Sinh quân sẽ ở lại tử thủ. Điều này có đáng chê không? Rất đáng chê trách, bởi vì bộ phận sĩ quan binh lính dưới sự dạy dỗ của Hồng Đĩnh có tư tưởng rất cứng nhắc, nhưng cũng rất đáng khen bởi lòng trung thành và ý chí quyết tâm của họ. Bọn họ không khác gì các vị chính ủy Hồng quân Liên Xô trong giai đoạn đầu cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, vì đạt được mục tiêu phía trên đề ra, không tiếc máu và sinh mạng đi chấp hành. Thế nhưng ở thời đại này, và với sự chỉ huy của Hồng Đĩnh, nó lại mang đến những thắng lợi đáng kinh ngạc, cho đến khi gặp một thất bại khổng lồ khiến Hồng Đĩnh bắt buộc phải thay đổi tư tưởng chiến thuật. Có kế hoạch, rất nhanh mọi thứ đã được an bài thỏa đáng. 400 thiếu sinh quân và 100 dân binh lưu lại phòng thủ Đồn Tứ Quy, số còn lại theo Quản Tu lui về phục kích ở phía sau đồn. Cuộc chiến đẫm máu bắt đầu. Gần trưa hôm ấy, Trung úy Hải quân vị cái mai theo một tiểu đoàn pháp với rất nhiều đại bác hạm nhẹ được sự hỗ trợ của dân binh người Hoa tiến lên theo đường bộ dọc kênh trạm, hạm đội thì thẳng đường kênh đánh vô mặt đồn quân Việt. Do trinh sát kém và sự rậm rạp của khu rừng cho nên quân Pháp chưa thể tìm được vị trí chính xác đồn quân Việt ở đâu, thình lình đồn xuất hiện ở trước mặt chỉ cách 400 thước, ngay một khúc ngoặt của con kênh trạm. Sự xuất hiện của đồn làm bất ngờ quân Pháp, thiếu sinh quân cũng bất ngờ không kém, bởi vì đội quân này chúng không phải một đội quân chính quy, an bài và tổ chức vẫn rất kém, do chỉ huy cao nhất cũng chỉ là quan kênh giáo, không hiểu biết mấy, không thể so sánh được với đội quân chính quy của Hồng Lĩnh, thiếu hụt trinh sát, khi giặc bất ngờ xuất hiện quân thiếu sinh quân mới vội vã làm ra những hành động chuẩn bị chiến đấu. Quân Pháp nổ một phát đại bác vào đồn, ngay lập tức đồ trưởng chỉ huy pháo thủ bắt liền ba phát đạn đáp trả, một rất lên thuyền, làm bị thương một lính Pháp, một giết chết buộc. Tức thì đồng loạt đại bác trên các chiến hạm của Pháp dồn dập nổ súng cày nát đại đồn. Nếu như trong lịch sử thì giờ phút này trong đồn đại nhốn nháo, binh sĩ hoang mang bỏ chạy tứ tán, thì giờ đây đội cận vệ đỏ, những người đeo băng tay màu đỏ không hề như vậy, họ nghiến răng chịu đựng đạn tháo, tìm chỗ trú ẩn, trong tay nắm chặt vũ khí, súng đạn đã sẵn sàng, mấy chục khẩu hỏa mai đã sẵn sàng nổ súng giáng cho địch một đòn đau. Trung tá Hải quân Desbuap lên nắm quyền chỉ huy hạm đội tiên phong thay cho trung tá Buộc bị giết chết bởi đại bác quân Việt bắt đầu thét lệnh cho binh lính đổ bộ tấn công đồn. Quân Pháp đổ bộ tiến lên rất rầm rộ, bởi họ cảm nhận được sự im lặng chết chóc phía trong đồn, đoán chừng quân Việt đã rút lui, bởi vậy ngông nên tiến vào đồn. Thình lình một loạt súng nổ vang, gần chục lính Pháp ngã xuống trong vũng máu, quân Pháp rối loạn, chia súng bắn loạn vào đồn nhưng không hề thấy cái bóng quân Việt. Giật mình trước sự chống cự của quân Việt, Desbuap nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, tiếp tục dùng pháo bắn thẳng vào đồn, kìm chân quân Việt, đồng thời đổ bộ thêm hai chiếc xà lốt gần 50 tên binh lính người Hoa lên mở, rất rõ ràng quân Pháp muốn dùng lính Hoa kiểu tiến lên mở đường đánh tiên phong, nhằm làm giảm thương vong của người Pháp. Chỉ huy quân đội người Hoa là Lý Diệp Phạm rất bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể chấp hành quân lệnh, bởi hắn rất hiểu rõ tình thế của người Hoa lúc này ở miền Nam. Lính Hoa kiểu lên mở liền lập tức gào thét ngao ngao tiến công vào đồn. Thời gian cho quân Pháp điều chỉnh chiến thuật, thiếu sinh quân đã lại một lần nữa tổ chức lại đội hình, súng đạn đã lên nòng, điều này cũng phải cảm ơn quân tu, khi rút về phía sau đã để lại toàn bộ 30 khẩu súng hỏa mai cho đội trưởng, bởi vậy hỏa lực tầm xa mới đạt được ưu thế tương đối, không đến mức bị quân Pháp đè lên đồ bắn. Lần này lính Hoa kiểu tiến lên không hề giống lính Pháp, vô cùng hung hãn, sau hai loạt đạn, gần 20 tên giặc ngã xuống nhưng lính Hoa vẫn không sợ chết tiến lên, phía sau là quân Pháp cũng lập đội hình đối bắn yểm trợ. Khi tiến qua hàng rào phòng thủ thì chờ đợi quân giặc là hơn 10 quả lựu đạn nổ vang, tiếng lựu đạn làm giật mình rất nhiều người. Quân giặc bị lựu đạn nổ cho bung bét đội hình, tiếng la hét, gào khóc rung trời. Quân Pháp bị chững lại trong giây lát, chớp thời cơ, thiếu sinh quân nhanh chóng nạp đạn và thêm một vòng bắn nữa, lần này thì chính chỉ huy quân Pháp cũng phải giật mình rồi, hỏa lực quân Việt trong đồn và sức kháng cự cũng quá đỗi mạnh mẽ đi. Sức chiến đấu như vậy, trong suy nghĩ của Desbuap thì chỉ có thể là đội quân thần bí trong đại đồn Chí Hòa mới có thể làm được, không lẽ quân trong đại đồn Chí Hòa đã kéo đến đây tiếp viện? Như thế chính là tình thế xấu, bởi vì điều đó nói lên rằng cuộc tấn công của cụm quân trung tâm đã bị thất bại. Mượn nhờ lính Hoa làm kiên thịt, sau khi lính Hoa chết gần hết quân Pháp đã tiến vào đồn, đầu tiên là một loạt đạn ầm ầm nổ, găm tứ tung vào khắp nơi trong đồn, tuy rằng thương vong do nó gây ra là không lớn, bởi vì quân Việt đã ẩn nấp sau các công sự, thế nhưng quân Pháp với độ hình luân phiên đối bắn đã khiến quân Việt không ngóc đầu lên được. Gần 50 lính Pháp xung phong ở phía chính diện trung tâm đồn, đồ trưởng cũng không chịu lép bế, lệnh cho thiếu sinh quân xung phong đánh giáp lá cả. Sau công sự, Đồ Thiêm nắm chắc cây trảm mã đao, vụt ra khỏi công sự, hét to: "Vì Tổ quốc, vì nhân dân, kỷ vương vạn tuế, xung phong!" Đáp lại là tiếng hét vạn tuế như rời non lớp biển, quân Việt từ các chỗ ẩn nấp, công sự bắt đầu liều chết phản công. Khoảng cách quá gần đến nỗi rất ít quân Pháp có thể bắn được một phát đạn, cứ thế hai bên quấn vào nhau chém giết. Cây trảm mã đao của Đồ Thiêm vung lên theo quỹ tích một vầng trăng lớn, bổ mạnh vào một tên giặc Pháp. Tên này vì thân hình quá lớn cho nên lưới đao không thể cắt hắn thành hai nửa được, ngược lại bị rắt lại, không kịp nghĩ nhiều Đồ Thiêm vung tay vứt bỏ cây đao trồm lên ôm lấy một tên giặc, cắn mạnh vào cổ hắn, rứt lên một khối thịt lớn kèm theo một lòng máu phun lên thành dòng cao đến một thước, hình ảnh tàn bạo này khiến cho mọi người run sợ. Quân Pháp cũng không yếu kém, tỏ ra mình là một đội quân nhà nghề, nhanh chóng lập đội hình ứng đối, hai bên lao vào chém giết cùng dã. Một tên lính Pháp điên cùng lao lên, rất thuần thục găm mạnh lưới lê vào lồng ngực tên lính Việt trẻ, lưới lê đâm mạnh đến mức đâm xuyên người. Trên mặt tên lính Pháp hiện lên vẻ thỏa mãn. Thế nhưng chỉ một giây sau hắn buốc mắt trợn trừng vẻ mặt không thể tin được, đối phương dùng toàn bộ chút sức lực cuối cùng còn sót lại, ném mạnh lưỡi đao về phía tên lính Pháp trong ánh mắt khó tin của giặc, lưỡi đao lực đạo không lớn lắm, nhưng lại thần kỳ chính xác cắm vào yết hầu của tên giặc Pháp, vừa đủ mở ra một cái động nhỏ ở yết hầu. Tên giặc Pháp hoang mang hoảng sợ đến tột độ, vội vàng vứt bỏ khẩu súng lấy hai tay che lại yết hầu, thế nhưng dòng dòng máu đỏ tươi không ngừng phun ra, mang theo từng tia sinh mạng của hắn, ánh mắt bỗng chốc dại ra. Thế nhưng trước khi chết hắn bỗng nhìn thấy nụ cười của đối phương, nụ cười vô cùng khủng bố, thỏa mãn khi được đồng quy vô tận với kẻ thù. Khắp nơi chém giết ác liệt, trong đồn trở thành một nồi cháo hỗn độn máu tanh. Từ trên thuyền Desbuap nhìn cảnh tượng đó khiếp sợ, thế nhưng cũng vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn biết mình đã đụng phải đội quân hàng hiệu rồi, đánh nhau với quân triều đình hễ cứ đụng vào lá tan làm hắn không hề thỏa mãn, mong muốn của hắn vẫn là được đụng độ với đội quân ở đại đồn Chí Hòa, thế nhưng bị điều đi đánh địch tướng, làm hắn vô cùng bực tức. Giờ thì hay rồi, hắn đã được thỏa mãn. Desbuap hưng phấn điều binh khiển tướng mệnh lệnh cho tên Lý Diệp Phàm mang theo lính Hoa đổ bộ lên mở, với mệnh lệnh, không cần biết là tổn thất bao nhiêu, bắt buộc phải toàn diệt đội quân đeo băng tay đỏ này. Nhìn tình hình chiến đấu trong đồn, Lý Diệp Phàm nuốt một ngụm nước miếng, hắn thật sự có phần hoang mang, đồng thời hối hận, biết rằng quân Việt thế và lực mạnh như này thì trước đây đã không đảo ngũ sang phía quân Pháp, nhưng giờ có hối hận thì cũng đã muộn. Mấy trăm tên giặc dưới sự chỉ huy của Lý Diệp Phàm ảo ảo lên mở, tham gia vào cuộc hỗn chiến, tình hình bỗng chốc thay đổi theo hướng bất lợi cho Hồng vệ binh. Mà rõ ràng là trận chiến này ngay từ đầu Hồng vệ binh chẳng hề có chút lợi thế nào cả. Từ đầu trận đánh đến giờ bất quá chỉ nửa canh giờ, thế nhưng đội trưởng gần như đã tung vào trận toàn bộ lực lượng của mình, hơn 400 người đánh ngang tay với gần 300 quân Pháp, sau khi bỏ ra thương vong hơn một nửa thì đã cùng với quân Pháp xoắn lại với nhau. Người Pháp cũng mất hơn 100 người. Rõ ràng là bất kể thể lực binh lính hay là trang bị thì quân Pháp cũng đều vượt trội hơn, cho nên đây là điều hiển nhiên khi với quân số ít hơn mà giặc Pháp vẫn dần dần lấn ép quân Việt. Khi mấy trăm lính Hoa tràn lên thì đội trưởng mày đã nhăn lại. Trên người đội trưởng vết máu đã loang lộ trên khắp bộ trang phục, đó là máu của cả kẻ địch lẫn của chính mình. Đồ Hiển cố chém chết một tên giặc, tiến sát về phía đồ trường. Lớp trưởng, anh em sắp không trụ nổi nữa, thương vong lớn quá rồi. Đồ trường sau khi chém chết một tên giặc Pháp cao to, chống cây đao xuống đất, thở phì phò người gần như thoát lực, thế nhưng ánh mắt vẫn kiên định, nhìn sang bên Đồ Hiển nói, ngươi sợ chết không? Câu hỏi làm kích thích hung tính của Đồ Hiển liền gào lên. Sợ cái chim, lớp trưởng chết người cùng lắm để lại cái sẹo bằng cái bát, 18 năm sau bố lại thành hảo hán, lớp trưởng viện binh tại sao lại không tới theo kế hoạch, có phải bọn họ định bỏ mặc chúng ta hay không? Lũ quân triều đình cho má, đúng là không thể tin tưởng vào bọn chúng mà. Nghe thấy thế đồ trưởng quát lớn, cơ miệng, chiến đấu và chết cho quê hương là nhiệm vụ thiêng liêng, dù có chết thì có làm sao chứ, không phải ngay từ đầu tất cả mọi người đã thể chiến đấu đến giọt máu cuối cùng sao? Đúng vậy. Đồ Hiền đáp lại, nói rồi lại bắt đầu lao vào chém giết. Quản tu bỏ mặc Hồng vệ binh không mang viện binh đến phải không? Đương nhiên là không phải. Vì sợ quân giặc phát hiện cho nên lùi về phía sau hơi xa một chút, khi thấy đôi bên đã bắt đầu xoắn lại chém giết thì quản tu đã ra lệnh tiến công rồi, thế nhưng người tỉnh không bằng trời tính. Lính Hoa ảo lên theo hướng chính diện cùng quân Pháp đánh ép quân Việt, vốn dĩ đang quấn vào nhau hỗn chiến. Bất ngờ địch được tăng viện binh khiến cho Hồng vệ binh chiến đấu vô cùng cật lực. Một đội lính Pháp khác do chính Desbouac chỉ huy tấn công theo hai bên cánh bao vây đồn từ phía sau, hoàn toàn chặn đường lui của quân Việt và tiêu diệt hoàn toàn đội quân này. Hoan ra ngõ hẹp, quản tu liền gặp đội quân này, rồi bất ngờ lâm vào hỗn chiến, không thể dứt ra được. Kế hoạch của quản tu rất hoàn hảo, thế nhưng điểm yếu của nó là nếu hai bên không thể hô ứng cho nhau thì có nghĩa là bị chia cắt ra thành hai phần chiến đấu đơn lẻ, bị tiêu diệt từng bộ phận. Và người Pháp đã thành công, quân Việt đã bị bao vây, thế nhưng họ không hề run sợ, quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Càng nhiều người liều chết đổi mạng với quân thủ. Chương 85, đồ tử quy thất thủ thêm nửa giờ giao chiến, quân Việt đã lâm vào tình thế vô cùng nguy hiểm, hai khối quân bị tách rời thành hai cụm chiến đấu riêng rẽ, bị áp đảo hoàn toàn cả về quân số và hỏa lực. Việc này đồ trưởng cũng đã rõ ràng, bởi khi nghe tiếng súng nổ và âm thanh giao chiến ở phía sau chuyển tới liền biết quản tu đã hành động, trinh sát báo cáo quản tu bị một cánh quân khác của Pháp đánh bọc hậu chặn lại. Tình hình thuộc hàng biết bát, thế nhưng may mắn nhất lúc này đó chính là việc đồ trưởng đồng ý chia quân theo kế hoạch của quản tu, bởi nếu như không chia quân thì lúc này đội quân phòng thủ đồn tứ quy đã bị bao vây, bị tấn công từ tứ phía, kết cục chính là hoàn toàn bị tiêu diệt. Giờ đây ít nhất còn một con đường lui ở phía sau. Học thuyết quân sự có nói đến việc bất cứ hệ thống phòng thủ nào thì cũng đều có mặt chính diện và mặt hậu phương tuyến sau, việc bị bao vây đồng nghĩa với việc quân giặc có thể chủ động lựa chọn hướng tấn công, nhằm vào nơi quân phòng thủ yếu kém nhất đột phá, thường là mặt hậu phương tuyến sau sẽ yếu kém hơn rất nhiều so với mặt chính diện, bị cắt mất đường lui thường sẽ gây tâm trạng hoang mang cực độ. Quân phòng thủ bắt buộc phải dàn mỏng khắp nơi để chống cự. Thương vong của lực lượng phòng thủ tứ quy do đồ trưởng chỉ huy hiện tại đã vượt quá sức chịu đựng của một đội quân có thể chịu đựng. Thông thường các đội quân tinh nhuệ của thời đại này, thậm chí là về sau này khi bị tổn thất quân số từ 20-30 sẽ bắt đầu có xu hướng kiệt sức, vượt quá 50 thì tan rã là điều tất yếu. Đó là yếu tố tâm lý của con người và thuộc hàng sức chịu đựng tinh thần cho nên không có gì đáng chê cười cả. Những đội quân có thể tự chiến không lùi, bỏ qua vấn đề thương vong nói chung vẫn là số ít, trừ khi sức mạnh ý chí tinh thần của họ đã được tăng cường đến tột độ. Hồng vệ binh chính thuộc trong số đó, thương vong của Hồng vệ binh hiện tại đã vượt quá 60 tổng quân số với ước chừng hơn 300 người chết bị thương. Điều này được coi là hiếm lạ đương thời rồi, nên biết quân triều đình do Tôn Thất Hiệp chỉ huy trận phản công Chợ Lớn có đến mấy trăm người, gặp một toán kỵ binh nhỏ của Pháp mười mấy người, sau khi bị Pháp giết hơn chục liền bỏ chạy tứ tán. Điều này nói lên khí thế, sức mạnh và ý chí của binh sĩ chiếm một phần khá lớn trong cán cân thắng bại trên chiến trường. Quay trở lại chiến trường, mặc dù bị áp đảo về mọi mặt thế nhưng Hồng vệ binh vẫn ngoan cường chống cự, gây ra thiệt hại cực lớn cho quân Pháp, khiến chúng bị trốn bước tiến, buộc phải khựng lại đối bắn và liên tục gọi hỏa pháo chi viện bắn mạnh vào vị trí phòng thủ quân Việt, đặc biệt là đấu pháp đổi mạng của quân Việt khiến giặc Pháp ngán ngẩm. Đánh nhau mới ít lâu thôi nhưng giặc Pháp đã mất đến hơn trăm người, phải biết rằng hơn trăm lính Pháp bị giết này có phần lớn là lính Pháp tinh nhuệ chính hiệu, được đào tạo bài bản, trải qua vô số trận chiến, lại được trang bị và có ưu thế hỏa lực vượt trội, thế nhưng chẳng những không thể dễ dàng giải quyết đội quân phòng thủ mà còn rất vất vả, mỗi bước tiến cơ hồ đều đổ máu. Một tên giặc Pháp cao to lực lưỡng nhưng vô cùng tinh rành, nhận thấy một khoảng trống trong đội hình chiến đấu của ta ở phía cánh phải, liền âm thầm nhặt lấy một thanh trảm mã đao rơi dưới đất, lách qua đoạn tường đổ sụt, bất ngờ xuất hiện ở bên cánh hông của Hồng vệ binh. Quá bất ngờ, mọi người không kịp phản ứng, hắn ta nhào lên húc đổ một người dân binh đang kéo đồng đội bị thương về phía sau, đồng thời khi người hắn đang lăn lộn dưới đất liền thuận thế vung mạnh trảm mã đao về phía hai người dân binh khác, lập tức hai thân hình đổ sụp xuống, bốn cái chân vẫn còn cố đứng lại một chút mới đổ. Hai người dân binh đau đớn gào thét thảm thiết, họ đã bị chặt cụt cả hai chân, mức độ máu tanh ghê rợn đến giận người. Thưa khoảng trống đó, tên giặc Pháp châm lửa một quả lựu đạn ném về chiến lũy quân Việt, một tiếng nổ lớn vang lên, quân Việt bị bất ngờ, có đến mấy người bị lực phản chấn của lựu đạn hất văng, cùng với đó là khói đặc từ lựu đạn tạo thành một khoảng trống chiến thuật trong đội hình phòng thủ. Trước thời cơ quân ta bị chấn kinh trong thoáng chốc, chỉ huy quân pháp liền ra lệnh cho toàn bộ một trung đội hơn 40 người bất chấp tất cả ào lên, đục thủng một lỗ trên hàng phòng ngự của Hồng Vệ binh. Lính súng sau khi bắn đến viên đạn cuối cùng liền lắp lưới lê sông lên giáp lá cả với quân giặc, hòng lấp lại lỗ hổng ấy. Nhìn tình thế hai người dân binh bị chém cụt chân tuy vô cùng đau đớn thế nhưng ánh mắt của họ lại hiện lên sự căm thù quân giặc đến điên cuồng. Một người bất chấp sự đau đớn vồ lên túm lấy chân của tên giặc Pháp to con ấy, khiến hắn ngã nhào. Người còn lại chồm lên tên giặc, há cái miệng nhuộm răng đen xì xì cắm mạnh vào cổ tên giặc Pháp. Sự việc diễn ra quá nhanh, tên giặc Pháp kể từ khi cảm thấy bị vấp ngã đến khi cảm giác nóng rát sau đó là bớt lạnh ở cổ bất quá chỉ 2 đến 3 giây là cùng. Bản năng của một tên lính tinh nhuệ khiến hắn có đối ứng gần như bản năng, đập mạnh vào đầu người dân binh đang ôm chân khiến người này bị gãy cổ hẹo sang một bên, đồng thời dùng tay quật mạnh người lính đang ghì lấy cổ mình xuống, làm cho tên dân binh bị chật khớp cổ. Tuy nhiên một khối thịt lớn ở cổ của hắn đã bị cắn đứt lìa, hắn vùng dậy giấy tay che cổ họng, nhưng từng dòng máu tràn qua kẽ tay mang theo dòng sinh mệnh của hắn thoát ra ngoài. Tên lính dùng mình run sợ, trong lòng hắn bất giác nảy lên sự khiếp sợ vô bờ bến và hối hận. Hối hận vì đã đi đến đây chém giết để tranh giành những thứ hư vô mờ mịt. Sự sợ hãi và hối hận cùng với màn đêm đen che kín hắn. Đại thế đã mất, không có quân dự bị lấp lỗ hổng, quân giặc bắt đầu đột phá và đánh xuyên đội hình. Nhìn Hồng Vệ binh từng người kiệt sức bị giết chết, trong lòng Đồ Trường nhỏ máu. Có lẽ hôm nay chính là ngày cuối cùng hắn cùng các anh em chiến đấu và chết vì tổ quốc. Đồ Tài, Đồ Hiển người toàn máu me dẫn một nhóm nhỏ quân từ hai cánh đổ về nhằm bổ cứu. Nhìn tình cảnh mọi người liền không nói gì, biết rằng không có cách nào nữa, Đồn Tứ Quy mất rồi, trong lòng mỗi người đều tuyệt vọng. Thế nhưng khí thế tinh thần quyết tử lại dâng cao, chuẩn bị chiến đấu đến người cuối cùng để thực hiện lời thề danh dự với non sông. Đồ Trường sau khi bị một tên giặc đâm mạnh vào vai, lưới lê xuyên qua bả vai, dòng máu tứa ra ướt đẫm chiến bào, thì bất chợt Đồ Tài xuất hiện, một đao chém bay đầu tên giặc. Đồ Trường suy kiệt ngã xuống chiến trường. Nhìn toàn cảnh, Đồ Tài thở dài nói với Đồ Trường: "Lớp trưởng à, rút lui thôi. Trước khi quân của Quản Tu bị đánh lui, quân ta vẫn chưa bị bao vây hoàn toàn. Mau dẫn các anh em rút lui đi. Các anh em đã kiệt sức quá rồi, đến liều mạng cũng không còn sức mà liều mạng nữa rồi." Thế nhưng không ai chịu lùi bước, tất cả đều ngạc nhiên vì những lời này của Đồ Tài. Mọi người đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần quyết tử chiến. Mệnh lệnh của Hồng Đĩnh là không được lùi dù chỉ một bước nếu như không có mệnh lệnh của cấp trên. Thế nhưng Hồng Vệ binh chiến đấu quá đội riêng rẽ độc lập, Đồ Trường lúc này chính là chỉ huy cao nhất ở đây, cho nên lời này không ai dám nghe theo. Bởi nếu như không có Đồ Trường gật đầu đồng ý, thì cho dù họ có rút khỏi chiến trường thì chờ đối mặt với họ cũng chính là quân pháp hầu hạ. Không nên khinh thường quân pháp Hồng Vệ binh, đội quân này mới chỉ thành lập ít lâu, tuy nhiên quân pháp lại vô cùng nghiêm khắc. Mệnh lệnh rút lui khi không được sự đồng ý của cấp trên rất có thể sẽ dẫn đến tất cả bị đưa ra tòa án binh và tử hình tập thể. Người nhà có thể sẽ bị đối xử đặc biệt vì sự hèn nhát của họ, bởi vì bọn họ đã thề rằng sẽ chiến đấu và chết. Thấy mọi người đều không phản ứng, Đồ Trường bất chấp máu từ vết thương đang trào ra, cố gắng đứng dậy. Thấy vậy Đồ Tài liền cố gắng phân trần: "Lớp trưởng, rút lui đi, mọi người đã kiệt sức quá rồi, đến cả sức lực để liều mạng cũng không nổi nữa, rút lui sau này chúng ta sẽ còn quay lại, cùng nhau tiêu diệt hết lũ giặc ngoại xâm mọi giờ này." Không ai nói gì, quân nhân thiên chức là phục tùng mệnh lệnh, bọn họ đã được dạy như vậy cho nên mọi người đều nhất quyết đổ dồn ánh mắt về phía Đồ Trường, lắng nghe mệnh lệnh. Nhận được cái gật đầu ấy, mọi người đều không nói gì cả, ánh mắt hiện lên vẻ không cam tâm. Trận đầu giao chiến quy mô lớn đầu tiên của Hồng Vệ binh với giặc Pháp sẽ kết thúc như vậy hay sao? Đó chính là sự sỉ nhục, rút lui chính là sự sỉ nhục. Trong thâm tâm Đồ Trường cũng liên tục đấu tranh tăng tốc, rõ ràng rút lui khi đã ra lệnh tử chiến là một sự sỉ nhục cực lớn của sự nghiệp cầm quân của Đồ Trường, vết nhơ không thể xóa nhòa. Thế nhưng tình thế này đã không còn cách nào khác, nhóm Hồng Vệ binh này đã gần như bị xóa sổ rồi, hắn cảm thấy có lỗi với phụ mẫu miền Nam, hắn muốn giữ lại một chút hương hỏa cho đội quân này cho nên bất chấp tất cả cưỡng ép mọi người phá vây rút lui. Đến khi rút lui mọi người biết Đồ Trường nhất quyết không chịu đi mà ở lại tử chiến chặn hậu, thì mọi người không một ai nghe theo, bọn họ thừa hiểu điều đó có nghĩa là gì, Đồ Trường muốn ở lại chặn hậu để tranh thủ một con đường sinh lộ cho mọi người và dùng máu của mình để rửa đủ. Nhìn mọi người nùng nhằng không quyết được và cũng không có thì giờ bàn cãi, Đồ Tài liền bất chấp tất cả dứt khoát đánh ngất người lớp trưởng tôn kính của họ, xốc lên vai nhằm thẳng phía đông bắc mà chạy, nơi quân giặc vẫn còn chưa bao vây hoàn toàn. Một số người trong đó có Đồ Thiêm quyết định ở lại tử chiến nhằm giữ chân quân địch, tranh thủ thời gian cho số tàn quân còn lại rút lui. Sau cùng chỉ có hơn 100 người còn sống sót rút ra được đồn lui vào trong rừng. Những người ở lại nhìn nhau, ánh mắt kiên định, Đồ Thiêm gạt máu ở khóe mắt, nắm chặt cán đao nhìn mọi người dõng dạc hô to: "Các anh em, đã đến lúc chúng ta thực hiện lời thề với kỷ vương rồi, đã đến lúc chúng ta trả nợ non sông. Các anh em, theo tôi, giết, giết, giết." Một loạt tiếng súng vang lên, sau đó là va chạm chém giết, chiến trường chỉ còn lại đầy dây xác người la liệt, khung cảnh thảm khốc vô cùng. Đồn Tứ Quy thất thủ. Chương 86, Đồn Tứ Quy 3 lần đổi chủ. Đồ Tài lưng vác theo Đồ Trường gạt nước mắt, dẫn theo tàn quân chạy vào rừng. Phía sau là truy binh đuổi theo giáo giết. Bên phía Quản Tu thấy Hồng Vệ binh phá vây rút lui ra khỏi đồn thì đành thở dài ra lệnh rút lui. Đồn Tứ Quy mất rồi, hắn không phải thần tiên, binh lính cũng không phải thiên binh thiên tướng, mọi người đã kiệt sức mà không thể chọc thủng đội hình của nhóm giặc Hoa kia. Nhóm quân của Quản Tu đánh với đội quân người Hoa tính đến giờ đã thiệt hại phân nửa, dần dần có xu thế tăng dã. Thấy Hồng Vệ binh rút lui, hắn cũng không kiên trì nữa mà dứt khoát ra lệnh cho quân đội rút vào rừng. Trong lòng Quản Tu sầu não, kế hoạch tốt lắm nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì mọi âm mưu quỷ kế đều là vô dụng. Chạy được 2 km đến bìa rừng thì Đồ Trường tỉnh lại. Đồ Trường thều thào kêu với Đồ Tài: "Thả ta xuống đi." Dừng lại ở một gốc cây, liếc nhìn nhóm tàn quân, Đồ Trường thấy trong lòng xót xa, mọi người đều đã kiệt sức, hầu hết mọi người mình đầy thương tích, kiệt sức vì chiến đấu, phía sau truy binh đuổi, biết rằng cứ chạy như vậy cũng không phải là cách hay, quân giặc đều còn sung sức, sớm muộn sẽ đuổi kịp và khi đó bị toàn diệt là điều chắc chắn. Đô Tài nhìn tình thế nhanh chóng đưa ra quyết định. Lớp trưởng, người dẫn theo mọi người rút lui, ta dẫn theo huynh đệ ở lại cản địch, tranh thủ một con đường sống cho mọi người. Đồ Trường lắc đầu. Chạy không nổi nữa, đằng nào cũng chết còn chẳng bằng ở lại liều mạng với giặc. Các anh em, các ngươi đã làm tròn trách nhiệm của mình rồi, giờ đây ai còn đủ sức để chạy trốn thì chạy đi thôi, sẽ không ai ngăn cản, chúng ta sẽ ở lại cùng lũ giặc liều mạng, cứ chạy thẳng xuyên rừng, giặc Pháp không thể bắt được. Không một ai nhúc nhích, mọi người đều trầm lặng, đống đột nhiên một giọng nói trẻ vang lên. Thưa thầy, thầy muốn chúng con mang danh ham sống sợ chết đến hết đời này hay sao? Chúng con thả chết trên chiến trường, còn hơn sống chui lủi nhìn lũ giặc tàn phá quê hương. Đúng đúng, tử chiến tử chiến. Thấy vậy Đồ Trường bất chấp vết thương cười to. Ha 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 ha, tốt lắm, tử chiến, chúng ta quyết tâm tử chiến, không phụ lòng phụ mẫu Nam Hà. Các anh em, liều mạng thôi, giết một đứa hòa bốn, giết hai đứa có lời, hôm nay thể lấy kết cục tử chiến xa trường để chứng tỏ quân uy dân tộc Việt. Giết 200 tàn binh quên mình hú lên như sói để điên cuồng phát tiết tất cả sự tàn bạo bất ức trong lòng mình. Quân Pháp truy binh có gần 100 người, chỉ huy quân Pháp cho rằng bằng vào đội quân 100 người còn sung sức của mình có thể toàn diệt nhóm tàn binh kia, bại quân trung quy vẫn chỉ là bại quân mà thôi, chiến sĩ Pháp tinh nhuệ chỉ cần đuổi theo xin lưới lê vào sau tấm lưng chống trải của chúng, thế nhưng hắn đã nhầm. Khi quân Pháp tiến sát bịa rừng thì chợt thấy những tiếng gào thét điên cuồng, rung động trời đất, bất chợt nhóm tàn quân Việt xuất hiện từ trong rừng đánh thẳng vào trận hình hành quân đang rối loạn của Pháp. Hơn 200 tàn binh quân Việt vốn đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, giờ hệt như dã thú điên cuồng nhe răng giơ móng vuốt sắc nhọn, chuẩn bị tiến hành cuộc chém giết liều mạng cuối cùng. Hồng vệ binh gào lên, hò hét loạn xạ, đi theo Đồ Trường, Đồ Tài, vẫn còn tràn đầy sát ý kịch liệt vô tận, nhằm thẳng vào trong trận quân giặc. Giết một tên giặc Pháp hét lớn một tiếng, lưỡi lê trong tay như độc xà hung hăng ghim vào bụng một tên lính Việt, xuyên thẳng ra sau, lập tức máu theo lưỡi lê nhỏ xuống nhuộm đỏ bụi đất dưới chân. Đôi mắt tên lính Việt thoáng chốc trở nên máu đỏ, bất chợt khi tên giặc Pháp rút lưỡi lê ra định tìm đối tượng khác thì hắn dùng toàn bộ sức lực bú sữa mẹ mà hung hăng lao tới. Sát khí lâm liệt trong mắt tên quân Việt bùng lên, hắn ngẩng đầu phát ra tiếng sói tru cuối cùng không giống loài người. Tên quân Việt hung hăng xuyên 10 ngón tay đâm vào cổ họng tên giặc Pháp. 10 ngón tay giống kiếm sắc xé rách cổ họng tên giặc Pháp làm máu văng ra tung tóe. Nỗi sợ hãi vô tận toát ra từ trong mắt tên giặc, chợt ánh mắt dần tán loạn, sinh khí dần tắt. Kha kha khục khục a a a, thấy tên giặc Pháp người mềm nhũn ngã xuống, binh sĩ quân Việt ngẩng đầu lên trời. Đã lấy mạng đổi mạng hào hùng, hắn cười dài mấy tiếng đầy hào sảng, chợt đầu nghẹo sang một bên tuyệt khí bỏ mình. Quả thật là đã chết đứng. Lúc này Đồ Trường đã ở trong trạng thái cuồng điên. Philip cầm lưỡi lê sau khi xin chết hai tên lính Việt thì thấy một kẻ địch có vẻ là chỉ huy của đội quân này, hắn liền cầm chắc lưỡi lê gào thét xông lên. Lưỡi lê trong tay Philip rốt cuộc đâm mạnh tới, nhằm thẳng eo lưng Đồ Trường, hai chân Đồ Trường trùng hẳn xuống, hét lớn một tiếng nhảy lên không trung. Tuy nhiên, một trận đau đớn kịch liệt từ bắp chân chuyển tới, sự tỉnh táo cuối cùng nói cho Đồ Trường biết là hắn đã bị thương ở chân, thế nhưng khi hắn chưa kịp rơi xuống thì một lưỡi lê khác đã vô tình lạnh lùng đã đâm vào hông của Đồ Trường. A a a, Đồ Trường ngẩng đầu phát ra một tiếng hét thảm thiết. Đau đớn kịch liệt làm hắn nổi hung tính, trong lúc người trên không trung thì trường đao trong tay phải đã thuận thế chém ngược lại. Trong ánh sáng lóe lên, Philip tránh lẽ không kịp, trong khoảnh khắc đầu lâu đã bay vút lên. Ngao, ngao. Hống. Lũ giặc, bố muốn giết chúng mày ở một nơi khác. Thiên Hộ Dương đang dẫn theo 300 quân bản bộ và 500 quân triều đình chạy như điên. Trong đầu toàn là lời nói như phát rồ phát dại của quan tuần phủ bất chấp tất cả, dù có chết hết cũng phải cứu bằng được các quan tuyên giáo ở đồn tứ quy, cứu được thì dùng tất cả biện pháp cưỡng ép đưa hắn về thành Mỹ Tho trước sức ép của quan tuần phủ. Thiên Hộ Dương không còn cách nào khác, chỉ có cách điên cuồng thúc giục binh lính tiến lên, chạy gấp, mong sao còn kịp. Khi còn cách đồn tứ quy chừng 2 dặm thì bất chợt thấy hai đội quân đang xoắn với nhau chém giết. Thiên Hộ Dương không kịp nghĩ nhiều liền thúc quân ảo ảo xung trận lao vào đánh giết. Quân Pháp vốn đã chịu thiệt bởi đấu pháp liều mạng của quân Việt, đống chốc thấy quân Việt viện binh đến khí thế như rời non lấp bể, giống như cơn thác lũ gào thét mà qua, lập tức bị tràn ngập, chỉ trong chốc lát đã bị nhấn chìm, chiến trường toàn bộ đều là xác chết, chỉ một số tên giặc hoảng sợ bỏ chạy thục mạng về phía đồn tứ quy, còn lại trên chiến trường không một tên giặc Pháp nào còn sống sót. Một viên chỉ huy quân Việt nổi bật với bộ trường sam đẫm máu, đứng trước đội hình chiến thắng gào thét. Ngao, ngao, hống hống, ánh mắt đỏ sẫm nói lên rằng hắn đã không còn lý trí nữa, lưỡi đao hắn vung lên, toàn bộ đội tàn quân, hơn 100 người hồng vệ binh gào thét lao theo hướng đồn tứ quy giết ngược trở lại. Quân triều đình do Thiên Hộ Dương chỉ huy vốn đã bị lây nhiễm bởi không khí điên cuồng ấy liền như dòng thác lũ bị cuốn, gào thét đi theo. Thiên Hộ Dương nhìn chiến trường, vốn muốn hỏi đám tàn quân ấy xem quan tuyên giáo đâu thì thấy đội quân ấy như phát điên gào thét giết về một hướng liền không kịp phản ứng, bị dòng loạn binh cuốn đi, bọn họ đi về phía nhiều máu và lửa hơn đang chờ, nơi mà cánh cửa tử thần đã mở ra và đang chờ sẵn để cắn nuốt vô số sinh mệnh. Khoảng cách 2 dặm đường vốn không phải xa, chỉ trong chốc lát quân Việt đã giết trở lại đồn tứ quy. Đồn tứ quy hôm nay đã trải qua một trận kịch chiến khốc liệt, xác người la liệt ở khắp mọi nơi. Quân Pháp vốn đổ bộ lên mở gần ngàn người, trải qua kịch chiến đã chết và bị thương hơn 200, đổi lại là giết gần 500 quân Việt, đây được coi là thắng lớn, thế nhưng đánh giá trận thắng này thì vẫn còn rất nhiều tranh cãi. Quân Pháp gần ngàn người, tổn thất hơn 200 người, xác chết và người bị thương đang được gom lại, sơ cứu, chưa kịp mang lên thuyền, một đội hơn 100 lính Pháp truy đuổi tàn quân Hồng vệ binh, thế giết bằng được đội quân này. Một đội quân khác cũng có hơn 100 người truy giết tàn binh của Quả Tu. 400 lính Hoa thì đang làm nhiệm vụ lạo vét dòng kênh, giải quyết xác những chiếc ghe và tàu thuyền bị quân Việt nhấn chìm bằng bùn đất, thông các con đập cảng. Chính xác thì đồn tứ quy giờ đây chỉ còn lại hơn 100 binh sĩ, tinh thần mệt mỏi, phòng bị lỏng lẻo, không ai ngờ rằng quân Việt vừa bị giết bại lui có thể giáng một đòn hồi mã thương trở lại. Đại đa số quân Pháp còn đang đi cứu chữa người bị thương và vận chuyển người chết lên thuyền, chỉ có rất ít chia ra phòng thủ, số này cũng mệt mỏi vô cùng không hề có chút tinh thần chiến đấu nào. Kể từ khi nghe thấy tiếng gào thét vang vọng cho đến khi quân Việt do Đồ Trưởng dẫn đầu hùng hổ như đàn châu chấu giết về, vốn dĩ không hơn một nén nhang. Quân Pháp tố chất cao, nhanh chóng tập hợp lại được một bộ phận đội hình, thế nhưng số lượng chỉ gần bằng 1/10 quân Việt. Sau hai loạt đạn bắn, quân Việt ngã xuống cả mảng lớn, sát chết đè lên nhau, trải dài trên con đường 100 mét tiến tới đồn Tứ Quy, cuối cùng tranh thủ lúc quân Pháp đang thay đạn, quân Việt liền tràn vào, đánh giáp lá cả. Cả đồn nhanh chóng bị quân Việt tràn ngập, quân Việt lúc này đã nổi điên, cùng dã chém giết, tất cả bất kể đó có phải là binh sĩ hay linh mục đang làm lễ cầu siêu, hễ cứ không phải người mình thì đều lao vào giết. Trận đồ sát đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, hơn 100 lính Pháp và cả 100 thương binh chỉ trong thời gian uống cạn một chung trà liền bị lạc mất tăm trong dòng thác lũ, giống như những gợn sóng lăn tăn nhỏ nhoi. Sau khi giết xong lính Pháp đang thủ đồn, quân Việt nhanh chóng chuyển đối tượng sang đám lính Hoa vốn đang làm khổ sai nạo vét kênh mương. Đám này từ khi thấy quân Việt giết trở về liền nhanh chóng vứt bỏ công cụ, cầm lấy vũ khí, lập đội hình xung trận mong muốn cứu nguy cho đám lính đang thủ trong đồn. Thế nhưng quân Việt giết lại quá nhanh, chúng chưa kịp đi chi viện thì đồn đã bị chiếm lại. Quân Việt giết xong lính trong đồn liền chuyển ánh mắt sang đám lính Hoa, vừa chạm nhau ánh mắt liền nảy lửa lao vào giết đến người chết ta sống. Không có sự khoan dung, không có tù binh chính là mệnh lệnh. Đôi bên xoắn vào chém giết khiến cho chỉ huy Pháp ở trên tàu biết việc muốn chi viện hỏa lực cũng đành thúc thủ vô sách, chỉ đành tăng cường đổ bộ thêm lính Hoa tham gia vào trận hôn chiến không bờ bến. Ngay từ đầu khi quân Việt giết trở lại, quân Pháp đã đánh vô cùng ngất ức, toàn bộ vũ khí, hỏa pháo lợi hại liền thành trang trí khi hai bên giáp chiến đánh giáp lá cả. Từng người đều lâm vào chiến đấu riêng rẽ, sau đó là bị quân Việt chặn ngập. Khi đôi bên tách nhau ra cũng là lúc quân Pháp tan tác, bỏ chạy về phía bờ kênh, lúc này chỉ huy quân Pháp cũng hoàn hồn, ra lệnh cho toàn bộ hỏa pháo trên thuyền đồng loạt bắn về phía quân Việt nhằm ngăn chặn bước tiến. Gần tối quân giặc liền đổ tiếp một tiểu đoàn Pháp tinh nhuệ và hai tiểu đoàn lính Hoa, quyết tâm chiếm bằng được đồn, đồng thời tiêu diệt hoàn toàn đội quân thiện chiến và bị coi là chủ lực này. Bởi trong thâm tâm Desbouac diệt xong đội quân này, đường đến Mỹ Tho sẽ hoàn toàn thông suốt, trung quy quân đội tinh nhuệ như vậy theo suy nghĩ của Desbouac cũng chỉ có rất ít, và tập trung hết ở đại đồn Chí Hỏa. Diệt xong nhóm này quân Việt ở định tường coi như xong, như thế thì cái giá phải trả hôm nay là xứng đáng. Hàng hà sa số đạn pháo rơi vào đồn, đống chốc nổ tung, đội hình loạn xạ của quân Việt chịu tổn thất nặng nề, nơi đây vốn dĩ đã bị đạn pháo cày nát đến không nhìn ra hình dáng, rất khó để có thể tìm được chỗ ẩn nút, quân Việt bị hỏa pháo giết từng đám lớn, ngao ngao gào thét chạy tránh pháo như đàn ruồi không đầu. Một quả đạn pháo nổ gần hất bay Đồ Trường ra xa, văng vào một mô đất lớn, sóng xung kích hùng mạnh chấn hắn thổ huyết, ánh mắt hắn dần dần thoát khỏi trạng thái điên cuồng, nhìn quân Việt khắp nơi như ruồi không đầu chạy trốn, mà càng chạy lại càng dễ chết bởi pháo. Đồ Trường rút cuộc tỉnh ra từ cơn điên loạn, bất chấp sức cùng lực kiệt đứng lên mô đất, lớn gào thét, ổn định, mọi người mau tìm chỗ nấp, mau tìm chỗ nấp. Thật sự là pháo của Pháp bắn khốc liệt thật đấy, thế nhưng ở thời đại này được coi là khốc liệt, chứ nếu là giải phóng quân chiến đấu ở Quảng Trị năm 1972 mà gặp hỏa lực pháo binh như này chắc xỉ mũi coi thường. Bởi vì nó không phải là cùng một đẳng cấp, chỉ tương đương với thủy quân lục chiến của Mỹ xém lựu đạn mỏ vịt nổ như Ngô Giang là cùng. Được sự ra sức ổn định của Đồ Trường và quan quân, đội hình quân Việt nhanh chóng ổn định lại, mọi người không còn như rồi bỏ không đầu chạy lung tung nữa mà nằm xuống tìm chỗ trú, người thông minh hơn thì lựa thế đất cắt quét cho mình một cái hố cá nhân. Dựa vào đó thương vong quân Việt nhanh chóng giảm xuống. Giữa lúc Đồ Trường cho là đã có thể ổn định lại được tình hình rồi thì quân Pháp bắt đầu tiến công. Lại một trận đánh tung tóe máu thịt cùng với khói thuốc súng tràn ngập nữa bùng lên, quân Việt kiệt lực chống đỡ. Sự chỉ huy tốt từ những người lính Hồng vệ binh có kinh nghiệm đã trải qua máu và lửa, kết hợp cùng với sĩ quan từ nhóm chiến đấu của Thiên Hộ Dương đã giúp quân Việt đứng vững được trước đợt tấn công của quân Pháp. Thế nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, giữa lúc tình thế đang giằng co thì một toán quân Pháp đông đảo hơn 500 người, với sự yểm hộ của pháo hạng nhẹ hành quân đường bộ bất ngờ tập kích phía sau. Lúc này quân Việt đã quá sức mệt mỏi, hoàn toàn không còn sức chống cự nữa liền buộc phải rút chạy khỏi đồn Tứ Quy. Đồn Tứ Quy đã đổi chủ lần thứ 3 chỉ trong một ngày. Toe toe toe, sau khi tiếng kèn rút quân vang lên, quân Việt tầm ầm dịu dắt người bị thương, bỏ chạy về phía sau nơi cánh rừng. Trên đường đi gặp một nhóm quân Pháp, chính là đội quân truy kích quân của Quảng Tu, bất quá chỉ có gần 100 người, đôi bên lại chém giết 100 nữa, lần này khí thế quân Việt đã yếu đi rất nhiều, mấy trăm người không dứt điểm được hơn 100 tên giặc Pháp, cuối cùng Quảng Tu ở phía sau, khi thấy quân Việt phản công liền dẫn tàn quân đến hợp lực đánh thêm một trận, rút cuộc xua đuổi được nhóm giặc này đi. Sau cùng khi tổng kết toàn bộ trận đánh, quân Pháp chết trận và bị thương hơn 700 lính cả Âu lẫn Á, trong đó có tên chỉ huy Bộ Ngạch. Khi quân Việt rút lui thì chiếm lại đồn Tứ Quy Hồng vệ binh do Đồ Trưởng chỉ huy gần như bị xóa sổ, chỉ còn lại mười mấy người. 800 lính do Thiên Hộ Dương tiếp viện sau khi điên cuồng đánh một trận, lại bị hỏa pháo tàn sát, cũng chết quá nửa, chỉ còn ngóc nghét hơn 300 người, chém giết một trận với tàn binh Pháp lại chết mấy chục. Quản Tu vốn có hơn 500 người thì giờ đây cũng không khá hơn 200. Tổng cộng sau trận đánh quân Việt chết trận và mất tích hơn 1.200 người, đồn Tứ Quy thất thủ, con đường đến Mỹ Tho đã hoàn toàn thông thoáng. Chương 87, nội chiến Mỹ Tho, chuẩn bị chiến đấu sáng sớm ngày hôm sau, đại tá hải quân Lệ Cụ Dị Ổ Ô Du Quý Lị Ổ dẫn theo đại quân đến tiếp ứng, nhìn đoàn quân tiên phong hơn ngàn quân bị đánh cho tơi tả và kiệt sức ở kênh trạm mà thất thần sự sốt. Sau khi nghe trung tá Desbouac báo cáo lại diễn biến trận đánh thì bắt đầu trầm âm. Cuộc chiến định tường không dễ dàng như trong tưởng tượng, chỉ trong mấy ngày đầu của cuộc chiến mà cụm quân phương Nam của Pháp đã mất đi gần 1/4 quân số, đây được coi là thiệt hại đáng sợ, bởi vì với quy mô và sức mạnh như thế cho dù là người Pháp có tấn công thẳng tới Thiên Tân của nhà Thanh thì trận đánh cũng không khốc liệt tới mức độ đó. Dựa vào tình hình thực tế chiến trường, Bây giờ Quý Lì Ổ có hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục tập trung toàn bộ quân chủ lực tấn công Mỹ Tho, trung tâm kháng chiến của quân ta, chiếm được Mỹ Tho có ý nghĩa là cắt rời sự liên hệ của các lực lượng kháng chiến ở các tỉnh miền Tây Nam Kỳ đối với trung tâm kháng chiến ba tỉnh miền Đông. Tuy nhiên trong điều kiện tình báo chưa rõ ràng, Quý Lì Ổ không chắc chắn rằng quân Việt còn bao nhiêu lực lượng tinh nhuệ sẵn sàng liều chết chiến đấu bảo vệ Mỹ Tho. Trong thâm tâm của Quý Lì Ổ thì một đồn phòng ngự trên tuyến phòng ngự mà có thể tập trung đội quân đặc biệt tinh nhuệ như vậy thì khi tấn công Mỹ Tho quân Pháp sẽ phải đối mặt với lực lượng đông đảo thiện chiến gấp nhiều lần, và quân Pháp rất có thể sẽ bị sa lầy ở Mỹ Tho. Lựa chọn thứ nhì là đánh chắc tiến chắc, lợi dụng ưu thế hải quân, tiến hành bao vây chặn đứt các con đường tiếp tế của quân Việt, chờ đợi đội quân thiện chiến của Trạm Nở sau khi giải quyết xong quân Việt trong đồn Chí Hòa sẽ năng hạ, dồn lực đánh Mỹ Tho. Đây là chiến lược an toàn và hiệu quả nhất của Pháp có thể có lúc này. Sự chần chừ của Quý Lì Ổ chỉ diễn ra trong 2 ngày, đến khi thông tin về việc đánh chiếm đại đồn Chí Hòa gặp bất lợi, quân Pháp không thể dễ dàng triệt hạ được đội quân Việt tinh nhuệ phòng thủ ở đây và đã kiệt sức sau nhiều lần tấn công bất thành. Trạm Nở thậm chí phải đối mặt với sự thật là chiến lược của cuộc tổng phản công lớn của Pháp bước đầu đã thất bại. Quý Lì Ổ được lệnh là bắt buộc phải mở cuộc tấn công về hướng Mỹ Tho, bằng bất cứ giá nào, phải chiếm được nơi đây, hòng bảo vệ sườn trái cho cụm quân trung tâm của Pháp trước các mối đe dọa của lực lượng Hồng vệ binh các tỉnh miền Tây. Mệnh lệnh đến nơi quân Pháp do Quý Lì Ổ chỉ bắt đầu tập trung lại chuẩn bị mở cuộc tấn công lớn vào Mỹ Tho, hòng tiêu diệt quân Việt phòng thủ tại đây. Thế nhưng Quý Lì Ổ không biết rằng chính sự chần chừ trong 2 ngày đó đã tạo điều kiện cho quân Việt ổn định nội bộ rối ren của mình đồng thời thống nhất lực lượng và tăng cường phòng thủ. 2 ngày trước, khi mà Thiên Hộ Dương hộ tống Đồ Trường và dẫn dắt tàn quân rút về Mỹ Tho đã gây hoang mang tột độ cho toàn bộ quan lại và quân đội đang đóng ở Mỹ Tho. Toàn bộ đội quân cả phòng ngự và tiếp viện trên giải phòng ngự kênh trạm có tổng quân số hơn 2.000 người, đánh một trận số người trở về không quá 500, rất nhiều người khi về đến Mỹ Tho đã kiệt sức và vì vết thương chuyển biến nặng mà chết, cơ bản là với điều kiện y tế hiện tại thì các vết thương nặng hầu như không có khả năng cứu chữa, thậm chí vết thương nhẹ thế nhưng khi bị nhiễm trùng cũng có thể lấy đi tính mạng binh lính. Nhìn đội tàn quân và sự thương vong thảm trọng của quân Việt, Tổng đốc Nguyễn Công Nhàn và án sát mình Mẫn Đạt, sợ hãi dẫn theo thân tín bỏ trốn về Kiến Đăng. Còn tuần phủ Nguyễn Hữu Thành và phó đề đốc Đặng Đức cũng cho quân rút vào thành. Tuy nhiên khi thấy sức mạnh của quân Pháp hùng hậu quá, sợ hãi trước thế giặc, tuần phủ Nguyễn Hữu Thành đội vàng ra lệnh tiêu hủy toàn bộ kho tàng và dinh tự rồi dự định cùng với Đặng Đức thu gom vũ khí tài liệu rồi rút quân về Vĩnh Long. Từ đây cuộc nội chiến trong thành Mỹ Tho bùng nổ. Đồ Trường, Thiên Hộ Dương và Quản Tu cùng với đội tàn binh hơn 400 người sau khi về đến thành Mỹ Tho thì ngay lập tức sửa soạn cho một cuộc chiến tử thủ Mỹ Tho, nhưng gặp phải một thành Mỹ Tho đang hoang mang rối loạn tưng bừng, Thiên Hộ Dương quả thật là tức thổ huyết, trong khi các anh em binh sĩ Hồng vệ binh chiến đấu liều chết chặn giặc, từ chiến đến người cuối cùng, thì ở Mỹ Tho người ta lại không hề tăng binh tiếp viện, không tăng viện thì cũng thôi đi lại không hề có chút ý chí chiến đấu. Tăng cường phòng thủ mà lại loạn xạ bỏ thành mà chạy, điều này làm cho Đồ Trường cũng tức điên, đồng thời cảm thấy bi ai cho đội quan quân triều đình. Thử hỏi với quan lại quân đội như thế thì làm sao có thể chiến đấu chống giặc bảo vệ quê hương đây cơ chứ? Nhìn dòng loạn quân đang thừa dịp rối loạn mà đốt phá linh tinh khắp Mỹ Tho gây họa cho bách tính, với danh từ mỹ miều là tiêu thổ kháng chiến, quyết không để lại cho giặc một hạt gạo, một căn nhà nguyên lành mà Đồ Trường tức đến sôi máu, vết thương liền bị vỡ ra, máu chảy bé bét, khuôn mặt Đồ Trường đống trở nên bặm mẹo, rút cương đao, Đồ Trường hét lên với đám tướng sĩ còn sống: Nhân danh kỷ vương và thuế, kẻ nào cướp phá đốt Mỹ Tho, giết không tha! 400 tàn quân cùng rầm rầm hò reo ủng hộ, khí thế như rồng, giết giết! Loạn quân sợ hãi, nhìn Đồ Trường cùng đội quân như lang như hổ đang gào thét rung trời, đó chính là đội quân đã bỏ từ đống xác chết mà ra, khí thế và sát khí của họ không phải là thứ mà đám binh sĩ gà mờ yếu nhược của triều đình có thể chịu được nổi. Sau khi liên tục chém giết hàng chục tên loạn binh thì tình hình rối loạn của Mỹ Tho đã bắt đầu lắng lại, mọi người đều sợ sệt mà nhìn đội quân toàn thân đều là máu kia lòng đều run sợ. Tuần phủ Nguyễn Hữu Nhàn cùng phó đề đốc Đặng Đức đang thu dọn đồ đạc nghe tin liền vội vàng chạy đến. Nhìn hiện trường mấy ngàn quan quân lùi lại trước mấy trăm tàn binh mà run sợ trong lòng, nhìn mấy chục cái xác không đầu của binh sĩ không dám nặng lời mà chỉ nhỏ giọng đến quên, Từ Kiến, tên chữ của Đồ Trưởng, cớ sao lại không tuân theo thượng mệnh, lại đi giết hại đồng liêu, trong khi giặc ra sắp đánh tới nơi không đoàn kết lại mà lại dở thói hung hồ, chẳng nhẽ không sợ triều đình trị tội hay sao? Đồ Trưởng thành đao nhuốm máu, khuôn mặt trắng bệnh, vết thương chưa khô đang không ngừng dỉ máu, nhìn tuần phủ Nguyễn Hữu Nhàn gần giọng: Tuần phủ đại nhân còn biết đến thượng lệnh sao? Mệnh lệnh của kỷ vương là tử chiến không lùi, cớ sao khi giặc chưa đánh đến nơi lại hoảng hốt bỏ chạy? Chả nhẽ trong mắt tuần phủ đại nhân không có kỷ vương, không có bá tính trong họ? Dung túng binh sĩ đốt phá Mỹ Tho, hiếp giết ba cánh đó là việc mà quan quân nên làm hay sao? Không lẽ tuần phủ đại nhân chính là nội gián của giặc, cố ý như vậy hỏng để giặc không tốn một mũi tên hòn đạn chiếm lấy Mỹ Tho? Đó là tội chứng mưu phản rành rành, mồ đây nhất định sẽ tâu chuyện này với kỷ vương, với triều đình, nghiêm trị. Nghe bị chụp mũ phản tặc như vậy, tuần phủ Nguyễn Hữu Nhàn dù có hiền hòa đến đâu cũng biến sắc, chỉ mặt Đồ Trưởng quát to: Lão toét, ngươi chỉ là một tên thầy đồ dám nói chuyện với bản quan như vậy hay sao? Người đâu mau mau lôi tên lịch tặc này ra chém cho bản quan. Thế nhưng mấy ngàn quân triều đình không ai dám tiến lên một bước, nhìn những cây đao nhuốm máu của đội quân kia mà lòng run rẩy. Đội quân yếu nhược triều đình khi đối mặt với các chiến sĩ lang sói đã từng trải qua máu lửa của Đồ Trưởng không khác gì đàn cừu non đối mặt với ác lang. Mặc dù quân số đông hơn nhiều lần, mặc dù quân Đồ Trưởng ai ai cũng mình đầy thương tích, thế nhưng khí thế và sát khí tỏa ra khiến cho không kẻ nào dám có hành động. Nhìn tình cảnh đó, tuần phủ Nguyễn Hữu Nhàn và Đặng Đức sợ hãi, Đặng Đức đội vã thét lệnh cho đám thân binh: Người đâu, bắt lấy đám lịch tặc này cho bản quan. Nhìn mấy chục tên thân binh đang ùa lên, Đồ Trưởng ánh mắt lộ vẻ khinh miệt, lưỡi đao chỉ về phía trước thét lớn: Giết, phản tặc bán nước! Mấy trăm tàn binh đồng thanh hô to: Giết! tiếng hô rung trời, chấn động trong lòng đám binh sĩ quân triều đình. Đội tàn binh của Đồ Trường nhanh chóng lập đội hình chiến đấu, triển khai sang hai bên cánh lao thẳng vào đám thân binh của Phó Đề Đốc Đặng Đức. Phải nói những tàn binh này mặc dù đã kiệt sức, thế nhưng ý chí chiến đấu đang trào dâng, trải qua chém giết thảm khốc, sự phối hợp của họ là vô cùng chặt chẽ, kết hợp với quân số hoàn toàn áp đảo, chiến thuật tràn ngập của họ rất nhanh chóng thu được hiệu quả. Chỉ trong thời gian một chén trà, mấy chục thân binh của Đề Đốc Đặng Đức đã bị bao phủ bởi làn sóng người và rồi trở thành những cái xác bị băm bằm bè bét máu. Đặng Đức đang gào thét chỉ huy thân binh xông lên thì lấy một kẻ toàn thân là máu tiến tới trước mặt, lưỡi đao của kẻ đó đã bị sức mẹ đến không nhận ra. Tuy nhiên ánh mắt thì lại vô cùng khủng bố, đó là ánh mắt của loài sói khát máu. Hét lớn một tiếng, Đặng Đức vung kiếm đâm tới, Đồ Trường khinh miệt nhìn tên quan quân là Phó Đề Đốc. Liền vung đao chém tới, thể lực của Đồ Trường đã cạn kiệt, thế nhưng người đã trải qua huấn luyện ma quỷ của Hồng Đỉnh, lại đã có kinh nghiệm thực chiến như Đồ Trường liền không thèm coi trọng sức chiến đấu của quan quân triều đình. Quan quân triều đình thiếu nhất cái gì, chẳng phải là vũ khí, mà là tinh thần chiến đấu quyết tử, dám mạng đổi mạng với quân thù. Khi đối mặt với quân địch càng sợ chết thì lại chỉ càng chết nhanh mà thôi. Quả nhiên, khi thấy Đồ Trường không hề vung đao ra đỡ mà chỉ toàn lực bổ một đao, thề rằng dù có bị kiếm xuyên tim thì cũng phải chém Đặng Đức thành hai nửa, rốt cục Đặng Đức bắt đầu thấy sợ hãi. Trời ơi, Kỷ Vương là người như thế nào mà lại có thể đào tạo ra những tên điên như vậy cơ chứ? Sợ hãi cái chết và không dám đổi mạng khiến cho Đặng Đức buộc phải biến chiêu từ đâm thành quét, sau đó là đỡ đòn bị động. Thế nhưng Đồ Trường hầu như không thèm nhìn mà chỉ toàn lực bổ một đao, rốt cuộc Đặng Đức đành phải chịu thua đem kiếm ra đỡ. Tiếp theo đó là hơn 10 đao toàn lực của Đồ Trường toàn bộ đều là bộ dáng đổi mạng, rút cục cây kiếm của Đặng Đức không chịu nổi mà gây đến tận trôi, tay cầm kiếm của Đặng Đức bủn rủn, trơ mắt nhìn một đao của Đồ Trường chém vào của mình. Phốc! Âm thanh trầm đục, một cái đầu bay lên, máu từ cổ phun ra xối ra xung quanh, thân hình không đầu của Đặng Đức rút cuộc không chống chịu được nữa đổ sụp xuống. Toàn trường im lặng đến độ cái kim rơi có thể nghe tiếng. Giết người rồi, Đồ Trường đã giết mệnh quan triều đình, đây chính là đại tội, thế nhưng Đồ Trường không hề quan tâm điều đó. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn đám quân triều đình. Ánh mắt đó khiến cho tuần phủ Nguyễn Hữu Nhàn lạnh người, đó là ánh mắt của loài ác lang. Nguyễn Hữu Nhàn khẳng định nếu như hiện giờ chỉ cần nói một câu không hợp ý, nhất định cái thi thể không đầu tiếp theo sẽ là của mình. Đồ Trường ngạo nghễ nhìn toàn quân triều đình, thét lớn. Thiên Hộ Dương cùng quản tu nghe lệnh, dẫn 400 quân thành lập đội đốc chiến, bất kể là ai hễ có ý định sợ chiến bỏ thành liền giết, lâm trận bỏ chạy giết, gian dâm cướp bóc bách tính giết. Tất cả tập trung lại chuẩn bị gỗ đá, mai sắc vũ khí chuẩn bị chiến đấu, cùng sinh cùng tử với thành Mỹ Tho. Đồ Trường dẫn theo một nhóm người còn lại về dinh tuần phủ, bắt đầu thương thảo chuyện phòng ngự thành Mỹ Tho. Mặc dù đã sức cùng lực kiệt thế nhưng Đồ Trường cắn răng không để cho mình gục xuống, bởi vì hắn hiểu nếu như mình gục xuống bây giờ rất có thể sẽ không dậy nổi nữa, chút sĩ khí do chém giết vừa mới có được sẽ lập tức tiêu tán, toàn quân rất có thể sẽ lại tan tác. Mệnh lệnh đầu tiên Đồ Trường làm là ra lệnh cho mấy chục tên hồng vệ binh còn sống chỉ huy tầng lớp cơ sở của quân triều đình. Quan quân rất nhiều kẻ bất mãn vì bị mất quyền lực, thế nhưng nhìn đội quân của Đồ Trường vì chém giết đỏ mắt đã gần như mất trí liền không dám ho he nữa. Những chiến sĩ hồng vệ binh và tàn quân của Thiên Hộ Dương tuy rằng đã thương vong gần hết, thế nhưng những người sống sót đều là những chiến sĩ đang dạng, tinh thần đã trải qua ma luyện máu lửa trở nên rắn chắc, để họ đi chỉ huy đám binh sĩ yếu nhược triều đình cũng là một biện pháp tốt nhất lúc này. Trung quy lại thì trong mấy ngàn quân triều đình cũng không thiếu những tráng sĩ, có lòng chiến đấu, thậm chí là rất nhiều lão binh đã trải qua trăm trận, chỉ cần có người tài giỏi chỉ huy thì nhất định sẽ có sức đánh một trận với giặc. Tiếp sau khi tổ chức lại là việc mở kho phát vũ khí, ngược lại với việc quân đội được trang bị rất ít súng đạn, thì trong kho của thành Mỹ Tho lại tồn trữ mấy trăm khẩu súng Hỏa Mai, đây đều là hàng tốt, là kho dự trữ chiến lược của toàn bộ quân đội Mỹ Tho lúc bấy giờ, thuốc đạn thì đủ để bắn thả ga, thế nhưng trái ngược với điều đó lại là quân đội triều đình 10 người mới có một khẩu súng, điều này làm cho Đồ Trưởng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Một ngày, một đêm tổ chức và biên chế lại, quân đội trong thành Mỹ Tho rốt cuộc lại đã nhìn thấy một chút sức mạnh chiến đấu, mặc dù chỉ là một chút thôi thế nhưng cũng là rất khá đối với tình hình lúc này rồi. Thật may cho Đồ Trưởng là lúc này Quý Lý Ổ đang lưỡng lự chờ đợi mệnh lệnh cấp trên. Nếu không trong điều kiện loạn trong giặc ngoài như thế quân Pháp chỉ cần một đòn tấn công thành Mỹ Tho nhất định sẽ thất thủ, mà còn là thất thủ triệt để, không thể thiêu hủy được kho tàng và cơ sở chiến lược trong thành. Vì có được một chút thời gian đó, Đồ Trường dã giải ra hàng chục tin sứ, đi khắp nơi cầu viện, nhằm tập trung hồng vệ binh ba tỉnh miền Tây lại, quyết chiến sống mái với giặc ở Mỹ Tho, cùng với đó là tu sửa phòng ngự Mỹ Tho, thay đổi chiến thuật phòng ngự, đào hầm tránh tháo, xây dựng các chiến tuyến, mặc dù công việc hoàn thành vô cùng nội vã, thế nhưng với sự giúp sức của những lao binh phòng thủ thành Mỹ Tho rất nhanh đã có chút sinh khí. Đồ Trường tin rằng chỉ cần cho mình thêm vài ngày nữa, nhất định sẽ biến Mỹ Tho trở thành một tòa kiên thành, khiến cho quân Pháp mỗi bước đi đều phải trả giá đắt bằng vô số máu tươi cùng sinh mạng. Bên cạnh đó, Đồ Trường cũng suy nghĩ đến tình huống xấu nhất, đó là thành bị phá, quân trong thành chết sạch, không để cho lương thực và tiền bạc tài sản rơi vào tay giặc. Đồ Trường liền ra lệnh cho toàn bộ dân chúng trong thành sơ tán, khi đi mỗi người đều được lệnh vác theo lương thực và tiền bạc trong kho, chỉ để lại vũ khí và lương thực đủ dùng. Những hành động quyết liệt và đúng đắn của Đồ Trường đã nhanh chóng thấy được tác dụng, Mỹ Tho đã trở thành một tòa quân thành. Nơi đây ngoại trừ quân lính thì không hề có bình dân bách tính nào nữa, bên cạnh tường thành được gia cố, khắp nơi trong thành đều được giăng chướng ngại vật, quyết định đánh chiến tranh đường phố với quân giặc, mọi người đều đã được phổ biến rằng dù có chết cũng phải chết ở Mỹ Tho, khẩu hiệu không được lùi dù chỉ một bước được giăng ở khắp nơi, Mỹ Tho khí thế đang hưng hực, chờ một trường quyết chiến máu tanh sắp tới, ối say thịt Mỹ Tho đã bắt đầu khởi động, mở ra hàm răng đỏ lòm đầy máu, chuẩn bị cắn nát xương thịt quân thủ. Chương 88, ác chiến thành Mỹ Tho. Quý Lý Ổ dẫn đại quân đánh tới thành Mỹ Tho đã là chuyện của hai hôm sau. Lúc này thành Mỹ Tho dưới sự chỉ huy của Đồ Trường đã trở thành một tòa kiên thành, tuy rằng mức hệ thống phòng thủ còn xa mới bằng được quân trong đại đồn Chí Hòa, thế nhưng lại được bù đắp bằng lượng nhân lực đông đúc. Chỉ trong 2 ngày, dưới sự dẫn dắt của Đồ Trường, 3000 quân Việt và 5000 dân phu trong thành Mỹ Tho liền không quản ngày đêm, đã dựng lên được một hệ thống công sự phòng thủ đơn giản. Mặt trước thành Mỹ Tho thông ra sông Tiền đã dựng xong 9 đồn lũy, mỗi đồn cách nhau 100 bước, tạo thành tuyến phòng thủ thứ nhất bảo vệ thành. Sở dĩ Đồ Trường không đào hào lập tuyến, vì quân phòng thủ binh ít, còn phải chia ra thủ khắp nơi, phân tán sẽ không thể tập trung được sức mạnh. Mỗi đồn dựng theo hình mai rùa, có các con hào và ụ đất chẳng chịt, mỗi đồn đóng từ 30-50 binh sĩ, bọn họ được trang bị từ 3 năm khẩu súng hỏa mai, còn lại là giáo mác cung nỏ. Các đồn lũy cách tường thành chỉ 20 bước chân, bởi vậy quân Pháp muốn tấn công thành Mỹ Tho bắt buộc phải giải quyết đồn lũy trước mặt thành, nơi quân Việt đã nằm sẵn chờ giặc, quyết tử chiến đánh giáp lá cả. Quân Việt ở phía trên mặt thành có thể bắt súng sẵn sàng bắn vào đoàn quân Pháp đang tụ họp dưới thành. Các đồn lũy cách nhau không xa, cho phép quân Việt có thể bắn chéo cánh sẻ hỗ trợ cho nhau, hình thành thế trường xà trận. Một khi trung tâm bị đánh thì đầu và đuôi sẽ kéo về trợ giúp, đầu đuôi bị đánh thì ở giữa xuất trận đánh chia cắt quân địch. Mặt thành Mỹ Tho trở thành một con hào giao thông tuyệt vời, có thể điều đội súng chạy đi chi viện cho chiến trường. Binh sĩ quân Việt trong thành được Đồ Trường dùng máu và kỷ luật sắt áp chế, đã dần dần ổn định. Tuy nhiên do thời gian quá mức gấp rút, Mỹ Tho vẫn có những nhược điểm chí mạng không thể bù đắp, đó là tuyến phòng thủ chỉ mới xây dựng được tương đối ở mặt nam quay ra sông Tiền, còn các hướng khác thì vô cùng yếu kém. Đây là nỗi tiếc lớn nhất của Đồ Trường. Trong lòng Đồ Trường thở dài, nếu cho hắn thêm rằng bữa nửa tháng thì tin rằng quân Pháp nếu đánh thành Mỹ Tho chỉ có đi chứ không có về. Khi mà công tác chuẩn bị đang vô cùng gấp rút, binh sĩ và dân phu đang điên cuồng xây dựng, thì đội thuyền khổng lồ của cụm quân phương Nam của Pháp bắt đầu đánh tới. Tối say thịt Mỹ Tho bắt đầu mở màn. Lần này cuộc tấn công do chính Quy Li Ổ chỉ huy trực tiếp chiến trường. Cụm quân phương Nam do Quy Li Ổ đã dốc toàn lực, bao gồm 3000 quân tinh nhuệ, ngoài ra còn có 1000 thủy quân và 2000 dân phu người Hoa. Hơn 100 khẩu pháo các loại từ các chiến hạm, bên cạnh đó còn có 2 khẩu pháo 6 lòng có danh khía, 4 khẩu pháo cối hạng nặng. Nhìn chiến trường, Quy Li Ổ vốn là một tướng dày dạn kinh nghiệm chiến trường ngay lập tức nhận ra điểm mạnh điểm yếu của quân Việt. Không một cuộc tấn công thăm dò, quân Pháp vừa bắt đầu liền đầu nhập toàn lực tấn công. Đầu tiên là hàng trăm khẩu đại bác từ các chiến hạm, từ to đến nhỏ đồng loạt nổ súng, khắc ra vô số đóa hoa lửa bay tới tấp đến Mỹ Tho. Chẳng mấy chốc trong thành Mỹ Tho nhà cửa được xây đa phân bằng gỗ, che đỡ lợp rơm dạ bắt đầu bốc cháy lừng lực. Thế lửa quá lớn khiến cho quân Việt bắt đầu rối loạn, khắp nơi binh lính hoang mang đi chữa cháy. Nhìn tình thế rối loạn, Đồ Trường mí mắt giật giật, thét lớn ra lệnh, toàn quân bỏ qua các đám cháy trong thành, bắt đầu tập kết chuẩn bị chiến đấu. Quản Tu lập tức dẫn theo 100 đốc chiến binh truy quét trong thành, bất kể kẻ nào không nghe lệnh, chạy loạn hò hét làm rối loạn lòng quân nhất loạt chém đầu. Mệnh lệnh vừa ra, một đội quân trăm người từ trung tâm chỉ huy bắt đầu gào thét xuất phát, trước khi thế rời non lấp biển cùng mấy chục cái đầu người máu chảy ròng ròng, quân Việt trong thành đã dần ổn định lại, đội hình chiến đấu bắt đầu được tập kết. 4000 dân phu già yếu được lệnh từ cửa bắc rút ra khỏi thành, mặt nam đối mặt với sông Tiền tập kết 2000 quân Việt, bất chấp mưa bom báo đạn của giặc, đã vào vị trí của mình. Quý Lý Ổ đứng trên soái hạm thầm khen tướng chỉ huy của đối phương là người tài giỏi. Thế nhưng ánh mắt tán thưởng đó chẳng được mấy, thay vào đó là ánh mắt lạnh băng. Quý Lý Ổ bắt đầu thét lệnh: "Đại bác tạm ngưng bắn bao trùm, tập trung bắn trụm vào các cứ điểm trước mặt thành và tiêu diệt hỏa điểm trên tường thành Lý Điền Phạm, Lý Diệp Phạm, dẫn theo bản bộ lính Hoa tấn công từ cánh trái, diệt các cứ điểm ngoài thành. Trung úy Vã Lũ dẫn theo tiểu đoàn Lê Dương số 8 đánh mặt trung tâm. Đại úy Re, Vô Trẹt chỉ huy đại đội thủy quân lục chiến đánh nghi binh cánh phải, cầm chân lực lượng địch. Trung tá Đẹp Vô Ập dẫn theo tiểu đoàn Lê Dương số 6 làm dự bị, sẵn sàng tấn công chọc thủng phòng tuyến giặc khi thời cơ tới." Không thể không nói tài năng chỉ huy của Quý Lộn là vô cùng tài giỏi, đây chính là viên tướng chiến trường dày dặn kinh nghiệm. Vừa vào đã thấy được ưu nhược điểm của quân ta cũng như quân Pháp, Quý Lý Ổ không hề xua lính Hoa lên tiêu hao súng đạn của quân Việt như các chỉ huy Pháp thường làm, mà tập trung quân lính tinh nhuệ, dự định tập sát một đòn cực mạnh, mang ý nghĩa chí tử vào phòng tuyến quân Việt. Lối đánh cực nhanh cực mạnh và vô cùng bất ngờ này khiến cho quân Việt hoang mang. Trận thành Mỹ Tho vừa bắt đầu đã sôi trào, cực kỳ khốc liệt. Quân Pháp bắn đại bác như không tiếp tiền vào thành, khiến cho quân Việt không đốn. Nói đi thì cũng phải nói lại, đội quân Việt trong thành ngoại trừ mấy trăm lão binh của Đồ Trường, số còn lại hầu hết là tân binh mới chiêu mộ, hoặc quân triều đình do quân quy suy đổi tăng dã, sức chiến đấu không đáng nhắc tới, gặp phải hỏa lực cường đại của quân Pháp liền tỏ ra hoang mang, nếu như không phải đội đốc chiến ở phía sau đao đã dơ sẵn thì chắc chắn cả quân lẫn quan cùng bỏ chạy tập thể rồi. Đại bác cày qua cày lại trên chiến trường, quân Việt ở tuyến đầu thương vong thảm trọng, có ít nhất mấy trăm binh sĩ ngã xuống. Cũng may hệ thống cứ điểm đã xây dựng tương đối khá, binh sĩ có thể nằm bẹp trong các chiến hào tranh tháo, nếu không thì con số thương vong còn cao hơn rất nhiều lần. Không để quân Việt có thời gian thở dốc, quân Pháp dưới mệnh lệnh của Quý Lý Ổ đã đổ bộ, theo mệnh lệnh lập thành 3 mũi tiến công, ào ạt tấn công vào phòng tuyến quân Việt. Quãng đường từ mặt thành tới bờ sông vốn dĩ không xa, quân Pháp chẳng mất quá nhiều thời gian liền đã tiến sát đến các tiền đồn phòng thủ vòng ngoài của quân Việt. Sự chuẩn bị và bố trí của Đồ Trường có thể nói là rất tốt, thế nhưng cũng không thể bù đắp được ưu thế tuyệt đối về vũ khí của giặc. Quân Pháp tiến lên không nhanh không chậm, đội hình tiến công vẫn duy trì rất tốt, lại được pháo binh bắn trụm chi viện, quân Pháp tiến tới khoảng cách 100 bước liền tiến hành luân phiên đối bắn, khiến quân Việt không ngóc đầu lên nổi. Hỏa pháo mạnh mẽ của Pháp đã bào đi phân nửa sức chiến đấu của quân Việt, các đồn gần như tan hoang, đất sạm vì khói súng. Khi quân Pháp tiến tới gần khoảng 50 bước, pháo binh Pháp bắt đầu chuyển hướng, bắn vượt qua tường thành Mỹ Tho, gây sát thương cho lực lượng dự bị tuyến sau quân Việt. Ở khoảng cách này, hỏa súng của quân Việt bắt đầu phát huy, súng nổ liên tục từ trên tường thành và các chiến hào, khiến cho quân Pháp bị chững lại, rất nhiều binh sĩ bị bắn chết trên đường hành quân. không chịu thua kém, lính Pháp cũng điên cuồng bắn áp chế về phía binh sĩ thủ thành, khiến cho quân Việt không ló đầu ra nổi. Tiến tới cách 20 bước, công binh Pháp tiến lên gỡ bỏ vật cản và cả bẫy. Đây là thời điểm quân Pháp chịu thương vong từ hỏa súng của quân Việt nhiều nhất, nếu như có nhiều súng hơn thì lúc này quân ở các đồn lũy đã có thể bắn cho quân Pháp thất điên bát đảo rồi, thế nhưng tất cả chỉ là nếu như. Trước khi thế rời non lấp bể ấy, quân Pháp bắt đầu đột kích vào đồn lũy. Quân Pháp tách ra đội ngũ hơn 100 người, tiến lên đánh giáp lá cả với quân Việt trong đồn. Số còn lại đứng ở phía sau bắn áp chế lính súng trên tường thành Mỹ Tho. Quân Việt dưới chiến hào không chịu yếu thế, mười mấy quả lựu đạn ống trúc được ném ra, tiếng lựu đạn nổ như ngô giang, quân Pháp bị thổi bay đầu mũi tiến công. Chớp thời cơ, quân Việt từ dưới chiến hào ầm ầm lao lên đánh giáp lá cả. Trận đánh khốc liệt, máu tươi tung tóe, chỉ trong chốc lát, thi thể quân Việt và Pháp đã trải đầy ở đồn lũy, vẫn là đấu pháp quen thuộc lấy mạng đổi mạng của Hồng vệ binh, khiến quân Pháp khiếp đảm, thế nhưng ưu thế về số lượng của quân Pháp là tuyệt đối, 100 người đấu với 30 người, chẳng mấy chốc đồn lũy đã gần như bị đánh chiếm, chỉ phút chốc nữa thôi, đồn lũy phòng thủ cửa thành sẽ bị quân giặc đánh chiếm. Ở sau cửa thành, một tên lão binh Hồng vệ binh nhìn dòng quân Pháp đông đặc đang tiến đánh ảo ạt, mà nở nụ cười lanh khốc, tên lão binh múa may trường đao thét lớn: "Các anh em, vì Tổ quốc, vì Kỳ Vương, quyết tử! Quyết tử! Quyết tử!" Một loạt tiếng hô vang ầm ầm đáp lại, 100 chiến sĩ quân Việt ẩn nấp dưới hố cá nhân tránh trận mưa Đại Bắc liền hò reo đáp lại, khởi xướng cuộc tấn công và thuế. Dưới mệnh lệnh của đồ trưởng, họ như dòng nước lũ lao ra khỏi thành, bất chợt tham gia vào cuộc hỗn chiến ở lũy đất. Đây chính là hình thức xa luân chiến, một chiến thuật chiến đấu tàn khốc bậc nhất. Quân Pháp rối loạn, khối quân Pháp đang ở trong đồn vì phải đánh giáp lá cả với quân Việt cho nên trận hình không còn có thể duy trì chặt chẽ, khối quân ở ngoài thì đang lập trận đối bắn cho nên không kịp trở tay, lòng thác lũ máu thịt binh lính Việt tràn vào trong đồn, lại là một hồi cơn lốc máu, lưu đạn nổ linh tinh khắp nơi. Sát thương binh sĩ của cả hai bên, chỉ sau một khắc, giặc Pháp đã bị đánh bật ra khỏi đồn quân giặc, lúc đi vào có hơn 100 người, lúc ra chỉ còn có phân nửa. Thế nhưng bên phía quân Việt cũng chẳng khá khẩm hơn, 100 người đã mất đi sức chiến đấu, đồ trường chính là dùng đấu pháp lấy sinh mạng lấp vào lỗ hổng mà. Sau nửa canh giờ chạm trán, đánh đổi bằng sự thương vong cực lớn của đôi bên, không bên nào giành được mục tiêu đã đề ra. Pháp không thể dọn dẹp toàn bộ những lũy đất trước thành, làm bàn đạp tấn công tường thành Mỹ Tho, mà chỉ chiếm được 2 lũy đất ở hai bên cánh. Quân Việt không thể đạt được mục tiêu đã đề ra là sát thương lượng lớn quân giặc, ngược lại bị quân Pháp đánh cho thương thảm trọng, buộc phải chấn chỉnh lại đội ngũ. Chỉ mới nửa canh giờ, đã có ít nhất hơn 500 binh sĩ bị chết và bị thương, chưa kể đến số thương vong do pháo binh địch gây ra. Nếu tính cả lại, trong cuộc chạm trán này, lửa này bên phía quân Việt đã mất gần ngàn người. Nửa canh giờ, đúng vậy chỉ nửa canh giờ ngắn ngủi, đồ trường đã mất gần 1/4 tổng quân số và hơn 1/3 chiến lực. Ngược lại bên phía Pháp thương vong không quá lớn, trên chiến trường đếm đi đếm lại cũng không quá 100 cái sắt giặc. Có lẽ cũng có một con số tương đương vậy lính Pháp bị thương, thế nhưng nếu như so với đoàn viễn chinh mấy ngàn người của Pháp thì thương vong như vậy quả thật không đáng nhắc đến. Khoe miệng đồ trường giật giật, mới thoáng giao tranh, quân Việt đã chịu không ít thiệt thòi, hệ thống công sự vất vả xây dựng gần như đã bị san bằng. Phía trước, phía sau và cả trên mặt thành giải đầy xác binh lính. Cũng không thể trách đồ trường được, vì đồ trường tuy cũng là lãnh binh, thế nhưng kinh nghiệm và trình độ chỉ huy không phải xuất sắc, chỉ huy mấy trăm người còn được chứ mấy ngàn người có phần hơi quá sức, thêm nữa binh sĩ trong thành phần lớn đều là tân binh sức chiến đấu kém. Một con hổ chỉ huy 1 bầy dê, đương đầu với một con sư tử chỉ huy 1 bầy sư tử là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Quân Pháp chỉ chứng lại trong chốc lát, sau đó Quy Lì Ô bắt đầu tung tiểu đoàn 6 Lê Dương 4 là lực lượng dự bị vào trận, quyết đột phá trung tâm, xuyên thủng tuyến phòng ngự quân Việt. Trong tay đồ trường còn không quá 400 người làm lực lượng dự bị. Vốn dĩ lúc đầu có cả ngàn binh lính dự bị, thì giờ đây chỉ còn không quá 400, bởi vì cứ liên tục tiếp viện và phản công đã bào mòn đi gần hết lực lượng dự bị cuối cùng. Còn nhiều người hỏi tại sao trong thành có đến 4.000 quân dân phòng thủ lại chỉ còn có 400 quân dự bị. Thì xin thưa rằng thành Mỹ Tho rộng lớn như vậy, cũng cần một lượng nhỏ binh lính đi thủ các hướng khác, trong thành có thế trận cần phòng thủ chuẩn bị đánh chiến tranh đường phố. Tổng binh sĩ huy động cho trận kịch chiến cửa Nam đã là trên dưới 3.000 người. Cả tòa thành rộng lớn như vậy chỉ còn hơn 1.000 quân phòng thủ đã là quá bạc lượng. Sau nửa canh giờ điều chỉnh, quân Pháp dưới tiếng kèn hiệu lệnh bắt đầu một cuộc tấn công mãnh liệt mới, lần này quân Pháp đã tiếp thu giáo huấn, đem pháo hạng nhẹ lên mở, bắn thẳng lên mặt thành, áp chết lính Hòa Mai, bộ binh vừa bắn vừa đánh giáp lá cả phối hợp nhịp nhàng, những đợt phản công của quân Việt đều bị pháo binh chăm sóc đặc biệt. Rốt cuộc đến đầu giờ ngọ, quân Pháp đã dọn dẹp xong toàn bộ chướng ngại vật bên ngoài, bác thang mây trèo lên mặt thành giáp chiến. Thiên Hộ Dương toàn thân đẫm máu, một tay che hông cố gắng giữ chặt vết thương không cho máu trào ra, có vẻ đây là vết thương do lưỡi lê dâm sượt qua gây nên, không chí mạng nhưng khiến máu tươi chảy ướt đẫm chiến bào. Thiên Hộ Dương dẫn theo vài thân binh hầu hết đều mang thương tích đến chỗ phòng thủ của đội trưởng. "Trương huynh, thế giặc mạnh quá, quân ta sắp không chống nổi, binh sĩ chết và bị thương đã quá nửa rồi, cứ đà này chỉ thủ được không quá nửa canh giờ nữa." Đội trưởng nhìn chiến trường thở dài, quân giặc không hề đào ạt mãnh liệt tấn công như trận đồn tứ quy, mà chậm rãi đánh chắc tiến chắc, lợi dụng ưu thế về hỏa lực liên tiếp sát hại quân ta. Chúng chỉ cần đứng bước góp chân liền lập hỏa điểm bắn phong tỏa, liên tục giữ khoảng cách, khiến quân ta có muốn lao lên liều mạng cũng không thể. Pháo binh Pháp chi viện rất hiệu quả, kỳ tích 3 vào 3 ra của đồ trường ở đồn tứ quy không có khả năng có thể thi triển lại. Cũng đương nhiên thôi, kỳ tích trung quy vẫn là chuyện hiếm lạ, nếu như kỳ tích mà xảy ra liên tục thì cũng đã chẳng phải kỳ tích nữa. Bất đắc dĩ, đồ trường buộc phải ra lệnh rút lui khỏi mặt thành, binh sĩ rút vào những chiến lũy đã được chuẩn bị sẵn, chuẩn bị đánh chiến tranh đường phố với quân giặc. Trong lòng đồ trường thầm nghĩ, tướng giặc cũng quá khó đối phó rồi. 3.000 quân thủ cửa Nam, khi rút khỏi mặt thành chỉ còn gần ngàn người, đa số lại mang thương tích, thành Mỹ Tho thất thủ là chắc chắn rồi, chỉ là quân Việt còn có thể kiên thủ được bao lâu nữa mà thôi. Đỗ Trường vẫn hy vọng rằng có thể thủ vững Mỹ Tho trong vòng nửa tháng, khi đó viện quân từ khắp nơi đổ về Mỹ Tho, có thể lật ngược được thế cờ, thế nhưng mục tiêu lần này có lẽ là quá xa với đối với quân Việt. Sầm tối, quân Việt đã rút hết khỏi mặt thành, lẩn trốn vào các căn nhà, các công sự, chuẩn bị phục kích đánh giặc trên đường phố. Quý Lý Ổ dẫn theo các sĩ quan phụ tá treo lên một đoạn thành còn nguyên vẹn, nhìn toàn bộ thành Mỹ Tho đang bốc khói nghi ngút mà thở dài. Khâm phục sức chiến đấu và ý chí quyết tâm của quân Việt, thế nhưng khâm phục là khâm phục, việc tấn công giết chóc vẫn phải làm. Quân Pháp kéo pháo hạng nhẹ lên mặt thành, bắn trụm vào từng vị trí, sau đó xua quân sông lên diệt từng khu vực. Cuộc giết chóc chỉ chấm dứt khi mà trời đã tối đen, binh sĩ hai bên đã kiệt sức mới dừng lại. Lúc này giặc Pháp đã chiếm giữ toàn bộ mặt nam, cùng với non nửa thành Mỹ Tho. Bại cục của quân Việt đã định, lính Pháp bắt đầu hò reo vang trời. San lùng thương binh quân Việt còn sót lại đem giết đi sạch sẽ. Ở bên kia, trời đã tối, quân Việt tranh thủ thời gian thở dốc sau một ngày ác chiến. Thương vong thảm trọng khiến cho quân Việt đã suy yếu. Quân Việt mặc dù chưa bị đánh bật ra khỏi thành thế nhưng ngày đó không còn xa. Trong đại trướng trung quân, Đồ Trường vẻ mặt kiên nghị đang nghiên cứu địa đồ thành Mỹ Tho, các tướng như Thiên Hộ Dương, Quản Tu đứng bên cạnh trầm ngâm. Dương tướng quân, thương vong của quân ta thế nào? Thiên Hộ Dương khuôn mặt tái nhợt, thế nhưng dáng đứng thẳng tắp, ý chí vẫn kiên nghị sắt đá. Đỗ Minh, sau một ngày ác chiến, quân ta thương vong thảm trọng, các tướng sĩ còn khả năng chiến đấu chỉ hơn ngàn. Ngoài ra còn có 400 đốc chiến binh là còn vẹn nguyên sức chiến đấu. Khí thế quân giặc đang cao, chỉ cần mặt trời mọc ngày mai, chúng sẽ khởi xướng đợt tấn công cuối cùng, lúc đó e rằng Mỹ Tho sẽ thất thủ. Đồ Trường ánh mắt sắc bén nhìn sang bên Quản Tu. Quản huynh, lão binh bản bộ còn lại bao nhiêu? Quản Tu nghiêm nghị đáp, hơn 400 lão binh vẫn còn gần đủ, bởi vì họ đều ở phía sau đốc chiến, cho nên thương vong không lớn. Trường huynh có cao kiến gì phá địch hay sao? Đồ Trường nắm chặt tay, khuôn mặt nghiêm nghị. Hơn 400 tinh binh vẫn còn à, cơ hội xoay chuyển thế cục phải dựa vào họ rồi. Quản Tu và Thiên Hộ Dương đều trợn tròn mắt, ngày hôm nay ác chiến mấy ngàn người đã ngã xuống đều không ngăn cản được quân giặc, liệu mấy trăm người thì có thể làm được trò trống gì? Đồ Trường quay sang phía hai tướng mỉm cười. Đêm nay chúng ta sẽ dạ tập. Dạ tập? Dạ tập ư? Đúng vậy, chúng ta sẽ dạ tập. Quân giặc sau một ngày chiến đấu mệt mỏi, lại đang thắng thế ắt sẽ lơ là phòng thủ, đây chính là cơ hội tốt của ta. Bọn chúng tàu to, súng lớn, binh sĩ được huấn luyện đầy đủ, thế nhưng bọn chúng lại không thể ngờ được rằng chúng ta lại dạ tập. Ta đã nghiên cứu quân giặc, thấy rằng trong lịch sử chúng hầu như chỉ tiến hành quyết chiến ban ngày, rất ít khi đánh đêm. Như thế quân ta có thể gây được bất ngờ lớn cho chúng. Thời này, bởi vì khuyết thiếu về dinh dưỡng cho nên người thời đại này đa số đều mắc bệnh quáng gà, một triệu chứng bệnh khi mà trời tối không thể nhìn thấy gì. Biện pháp chữa bệnh rất đơn giản, chỉ là cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Bất kể quân Pháp có hiện đại đến đâu thì lúc lính Pháp Viễn Dương cũng vẫn mắc phải căn bệnh này. Ngược lại, mấy trăm tinh binh của Quản Tu, bốn xuất thân tạp nham, có cả quân cước, địa chủ và ngư dân, họ đều được bổ sung dinh dưỡng ở mức độ nhất định, cho nên ban đêm bệnh quáng gà với họ là có, thế nhưng không đến nỗi quá tệ. Đồ Trường trong mấy ngày gần đây cũng đã nghiên cứu về vấn đề này, cho nên đã chủ tâm huấn luyện một chút. Đánh đêm chủ yếu là gây hỗn loạn mà không phải chân thực chém giết. Quản Tu lo lắng hỏi, đánh đêm như vậy trong điều kiện tắt lửa tối đèn, mọi người đều vì mình mà chiến, rất có thể sẽ tự gây thương vong cho chính quân mình, vậy phải làm thế nào? Điều này quản huynh không cần lo, ta vô tình gặp một số cây gỗ mục, thân cây có chất có thể phát sáng trong đê, chỉ cần bôi thứ này lên trang phục binh sĩ thì có thể tránh việc sát thương nhầm đồng đội rồi. Thêm nữa, dạ tập chủ yếu là gây hỗn loạn cho quân địch, thừa cơ giết càng nhiều giặc càng tốt mà không phải là công thành chiếm đất, cho nên chiến thuật có thể linh động, nếu như không đánh được có thể rút lui. Quản Tu ô quyền. Vậy thì lập tức đi chuẩn bị, vâng mệnh Đồ Trưởng. Quản Tu đã sai người đi lấy mấy chục cây gỗ mục phát sáng, bởi vì cây gỗ mục đã lâu năm, có một số thành phần hóa học đã biến chất, phát ra ánh sáng huỳnh quang, chỉ cần bôi lên áo là có thể nhận biết được phần nào. Giờ tí đêm ấy, chính vào thời điểm trời tối đen nhất, con người đã quá mệt mỏi sau một ngày chém giết tàn khốc, mọi người đều đã lâm vào ngủ say, phía quân Pháp chỉ lưu lại một đội quân tuần tra, còn lại đa số đều đã tiến vào mộng đẹp. Ngược lại bên phía quân Việt, một đội quân 400-500 người, tất cả đều đã mai nịt vào gàng, người ngậm tăm, ngựa bọc bó, lập đội hình tiến sát quân giặc, tất cả mọi người ở bên tay phải đều có một băng tay có bôi chất phản quang, họ chuẩn bị sẽ đi gây ra cho quân giặc một bất ngờ vô cùng lớn.